Chương 438. Nghị tộc trưởng thay đổi. Chương 438. Nghị tộc trưởng thay đổi. Nếu nói Ly Xanh xuất hiện, tại chỗ hưng phấn nhất người không ai qua được là hoàng thất hộ vệ đội. Ly Xanh có thể sống theo Thi Vụ Lâm đi ra, thậm chí mang ra dạng này tin tức tốt, hoàng gia hộ vệ đội đều chấn phấn. Cũng là vệ đội trưởng toàn thân trên dưới u ám khí tức tất cả giải tán không ít. Phải biết, lúc trước hắn đối Ngự Lê Tông chờ tông môn thái độ cực kỳ ác liệt, ở trong đó đại bộ phận nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn cũng đều đối tiến Thi Vụ Lâm chuyện này ôm lấy quyết tâm quyết tử. Có thể bây giờ thì khác. Áo trắng công tử Ly Xanh xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót. Đã tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí, cái kia thì chuẩn bị một chút, mọi người cùng nhau tiến Thi Vụ Lâm. Vệ đội trưởng ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Cùng một chỗ hai chữ này thì đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Không phải để cái khác tông môn người phía trước làm thuẫn, mà chính là cộng đồng hợp tác, địa vị ngang nhau. Thậm chí lời này còn mang theo một chút bồi tội ý tứ. Có thể vệ đội trưởng cái này mềm xuống ngữ khí cũng không có để trong lòng mọi người không thoải mái tiêu tán. Ngược lại khơi gợi lên trong lòng mọi người mới tạm thời để xuống không nhanh hồi ức. Bởi vậy, mọi người ở đây đúng là không có một cái nào thuận sườn núi xuống lửa, cho vệ đội trưởng nửa chút sắc mặt tốt. Vệ đội trưởng cũng không giận. Kỳ Lê bộ tộc bây giờ là tình huống như thế nào ai cũng không biết, thật sự là hắn còn cần các đại tông môn người giúp đỡ mang tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết đi ra. Việc này không nên chậm trễ. Chờ một chút. Ly Xanh lên tiếng đánh gãy vệ đội trưởng. Kỳ Lê bộ tộc sự tình quá mức phức tạp, vẫn là đến chuẩn bị thêm một chút. Không nói những cái khác, cũng là tiến về Kỳ Lê bộ tộc cần phải xuyên qua Thi Vụ Lâm sự kiện này liền cần đến coi trọng. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ly Xanh đem Kỳ Lê bộ tộc cái kia bẩm sinh thần kỳ năng lực nói một trận, trừ cái đó ra, cũng cho hoàng thất hộ vệ đội cùng Ngự Kỳ Tông tông chủ một viên thuốc cẩn thận. Tiểu công chúa bọn hắn trước mắt đều còn sống, đồng thời không có có thụ thương dấu hiệu. Hô, quả thật đúng là không sai. Nghe được Ly Xanh lời nói này về sau, tất cả mọi người theo thở dài một hơi. Hoàng gia hộ vệ đội hiếm thấy không tiếp tục thúc dục, bày biện ra buông lòng trạng thái. Kỳ Lê bộ tộc. Giờ phút này, toàn bộ tộc nhân đều tụ tập tại phòng nghị sự trước mặt trên đất trống. Trưởng lão cùng đã có tuổi có tư lịch các trưởng bối đứng tại thượng thủ. Thì là tộc trưởng Âu Dương Mính cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới. Âu Dương Mính cùng Mộ Dung Tuyết đứng sóng vai đứng ở vùng trung tâm, Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch đem người thì bị cột vào các nàng sau lưng. Trương Phạm bọn người đứng tại hai bên vị trí. Tất cả mọi người chỗ đứng có thể nói là hoàn toàn đem Âu Dương Mính các nàng bốn cái vây ở trung ương. Có thật nhiều tộc nhân lúc trước không có tham dự Ly Xanh sự tình, đối trước mắt cái này chiến trận còn có chút quay cuồng. Đây là thế nào? Bao nhiêu năm rồi Kỳ Lê bộ tộc đều không có như thế qua, còn nữa chính là Âu Dương Mính là tộc trưởng vì sao khác biệt trưởng lao nhóm đứng tại thượng thủ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Cho dù là tâm lý lại hoang mang cũng chung quy là không có người vào lúc này mở miệng. Bọn hắn loại này mơ hồ phát giác được, Kỳ Lê bộ tộc đây là gặp phải đại sự. Lòng người bàng hoàng. Ta tin tưởng mọi người bằng trong lòng đều có nghi hoặc, muốn biết hôm nay đây là thế nào. Hiện tại ta thì nói cho đại gia. Hôm nay chủ yếu là có hai chuyện lớn. Đại trưởng lão dừng một chút, nói chuyện trước còn nhìn Âu Dương Mính liếc một chút. Thứ nhất, chính là chúng ta Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng cần phải do ai tới đảm nhiệm một chuyện. Đây là chúng ta Kỳ Lê bộ tộc đại sự, nhất định phải từ toàn bộ tộc nhân cộng đồng thương thảo. Thứ hai, cũng là Kỳ Lê bộ tộc cùng Ngự Lê Tông Ngự Kỳ Tông thủ. Bây giờ, Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ cùng Ngự Lê Tông đại tiểu thư đều tại chúng ta trong bộ tộc. Cái này thứ hai chính là muốn thương lượng xử trí như thế nào cựu nhân của chúng ta. Lặng ngắt như tờ. Theo đại trưởng lao tiếng nói vừa ra rất lâu, thủy chung đều không ai lên tiếng, thậm chí đều chỉ có thể nghe thấy thanh thiện tiếng hít thở. Đại trưởng lao ném ra tin tức, một cái so một cái lôi nhân. Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đều theo trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình làm sao lại phát triển thành như bây giờ. Cái này đại trưởng lao nói chuyện thứ hai bọn hắn đều có thể lý giải, xâm nhập ngoại nhân bên trong có cựu nhân của bọn hắn. Nói lên cựu hận này, toàn tộc sẽ không có một người quên. Cho dù là thật lâu chuyện lúc trước, nhưng theo bọn hắn có thể nhớ được, liền bắt đầu bị quán thâu Kỳ Lê bộ tộc cùng Ngự Lê tông Ngự Kỳ tông ân oán. Năm đó cơ hồ bị diệt tộc cảnh tượng thê thảm dường như đều có thể tại bọn hắn trước mắt phát họa ra hoạt bát hình ảnh. Thế nhưng là, tộc trưởng này người ứng cử là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Mính không phải liền là cái này một nhiệm tộc trưởng. Đối phương hiển nhiên cũng không có làm gì sai sự tình, tại sao muốn ngoại trừ nàng vị trí tộc trưởng? Toàn bộ người trong lòng đều thì này sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau phỏng đoán. Có thể mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, đều sẽ không có người ngốc đến tại không có biết rõ ràng sự tình thời điểm nói ra. Tộc trưởng ấn ký tiến nhập Mộ Dung Tuyết trong thân thể. Đại trưởng lao ánh mắt tại đám người trên thân đảo qua, nửa ngày sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Đây không phải hắn có thể khống chế sự tình. Nếu nói, nhiều năm như vậy, Âu Dương Mính làm tộc trưởng hoàn toàn chính xác không có cái gì không thỏa đáng địa phương, đối Kỳ Lê bộ tộc cống hiến cũng rất lớn, đây đều là Kỳ Lê bộ tộc người không thể đầy đủ mắt sát. Nhưng tộc trưởng ấn ký đây là Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng tiêu chí, cái này so cái khác đều muốn càng trọng yếu hơn. Vâng. Theo đại trưởng lao tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, Kỳ Lê bộ tộc người đều đi theo hít sâu một hơi. Những cái kia lúc trước tại Thi Vụ Lâm chứng kiến toàn bộ đi qua tộc nhân ngược lại là không có có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại đồng dạng vô cùng trầm trọng. Đại trưởng lão, ngươi cái này sẽ không phải là đang nói dẫn a? Tộc trưởng ấn ký chẳng phải đang Âu Dương Mính tộc trưởng trên thân? Âu Dương Mính tộc trưởng còn tại đảm nhiệm, ấn ký lại rời đi. Cái này quá chơi chê cười. Đúng vậy a, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, Kỳ Lê bộ tộc tổn thế lâu như vậy đến nay thì xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đúng vậy a. Đúng a. Sao lại có thể như thế đây? Tộc trưởng ấn ký chuyện gì? Loại chuyện này, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều làm người khó mà tin được, thì lại càng không cần phải nói, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân bên trong còn có rất nhiều người chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đích thật là chưa từng nghe thấy, chỉ có như vậy chưa bao giờ nghe sự tình hôm nay lại thiết thực phát sinh. Nếu không, hôm nay các tộc nhân vì sao đều tụ tập ở đây chỗ? Triệu đại gia đến, trọng yếu nhất cũng là thương thảo tộc trưởng đến tuột cùng cần phải do ai đến kế nhậm sự tình. Đại trưởng lao nhíu mày, tiếp tục lên tiếng. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết mới được. Không có người chú ý tới, giờ phút này Âu Dương Mính sắc mặt càng ngày càng khó coi, đáy mắt càng là nhấc lên cuồng phong sợ vũ, tùy thời có khả năng sẽ phát tác. Âu Dương Mính khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, đáy lòng càng là hiện ra lanh ý cũng bởi vì cái kia cái gọi là tộc trưởng ấn ký, tộc nhân ngay tại cái này thảo luận lên nàng tộc trưởng này đầu hàm đi ở sách. Thật sự là buồn cười cùng cực. Nàng Âu Dương Mính căn bản thì không có thèm cái này cái gọi là tộc trưởng danh hiệu. Thế nhưng là, chính nàng từ bỏ là một chuyện, bị người từ bỏ, cái kia lại là một chuyện khác. Chương 439. Đại trưởng lão dị thường chương 439, đại trưởng lão dị thường ta chống đỡ Âu Dương Mính tộc trưởng tiếp tục cho chúng ta Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng. Mặc kệ cái gì cái gọi là tộc trưởng ấn ký tại người nào trên thân, ta chỉ nhận Âu Dương Mính tộc trưởng. Đúng, chỉ nhận Âu Dương Mính tộc trưởng. Lục tục có người tìm ra chống đỡ Âu Dương Mính. Trương Phàm nhíu mày, hắn nhàn nhạt quét mắt những cái kia tìm ra vì Âu Dương Mính người nói chuyện, lập tức ánh mắt dần dần chuyển rời đến Âu Dương Mính trên thân. Mắt thấy toàn bộ hành trình Trương Phàm, hắn rõ ràng cảm giác được Âu Dương Mính trên thân khí tức phát sinh biến hóa. Giờ phút này có tộc nhân đứng ra không quan tâm thẳng nàng, Âu Dương Mính rõ ràng trinh lăng chỉ chốc lát. Nàng trong mắt lanh ý dần dần rút đi, trong mắt mang theo vẻ mở mịt. Lại có người vô điều kiện chống đỡ nàng. Âu Dương Mính thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Đây là nàng không có nghĩ tới sự tình. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có loại này, chưa bao giờ xuất hiện qua trong đầu của nàng. Tộc trưởng ấn ký cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta Kỳ Lê bộ tộc cũng chưa từng có tùy ý thay đổi tộc trưởng loại này tiền lệ. Muốn ta nói, tộc trưởng ấn ký bất quá là rời đi. Cái kia, chúng ta liền để ấn ký một lần nữa trở lại Âu Dương Mính tộc trưởng trong thân thể, vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi. Nói chuyện chính là mắt thấy hết thảy tộc nhân. Âu Dương Mính cùng Mộ Dung Tuyết, hai người này, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn là Âu Dương Mính. Một cái là Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng, vì Kỳ Lê bộ tộc nỗ lực rất nhiều, là chính mình tộc nhân. Một cái khác là người ngoại lai. Làm như thế nào chọn? Cái này căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn. Quả thật đúng là không sai. Có người dẫn đầu mở cái này đầu về sau, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa lên đề nghị này. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng tộc trưởng cần phải từ Âu Dương Mính tiếp tục đảm nhiệm. Đồng dạng, tộc trưởng ấn ký cũng tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay, nhất định phải đoạt lại. Đã tất cả mọi người cho rằng, không được, ta không đồng ý. Đại trưởng lão mà nói còn chưa kịp nói xong, Âu Dương Mính liền đứng dậy. Bên cạnh Mộ Dung Tuyết còn hoàn toàn không có ý thức đến xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Âu Dương Mính đứng ở trước người nàng, hiện ra bảo vệ tư thế đem nàng hộ tại sau lưng. Mộ Dung Tuyết sửng sốt. Vừa tới Kỳ Lê bộ tộc thời điểm, Âu Dương Mính đối thái độ của các nàng có thể hoàn toàn không phải như thế. Nàng nghi hoặc nhìn Âu Dương Mính bóng lưng, lâm vào trầm mặc. Vì cái gì không được? Ta lại không phải là các ngươi Kỳ Lê bộ tộc người, còn nữa nói, ta đối làm Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng cũng không có hứng thú. Mà cái này ấn ký là thuộc về ngươi, cái kia, tự nhiên là cần phải còn cho ngươi nha. Mộ Dung Tuyết méo một chút đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nàng không hiểu Âu Dương Mính vì cái gì không đồng ý ngay vậy, Âu Dương Mính lạnh lùng chừng nàng liếc một chút, im ắng cảnh cáo. Ngay sau đó liền nghe đến Âu Dương Mính ngựa khí trầm trọng nói, Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng ấn ký chỉ có thể tồn tại trên người một người. Sớm truyền cho phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất điều kiện tất yếu là. Nàng dừng một chút, lập tức mới tại mọi người vẻ khiếp sợ phía dưới chậm rãi mở miệng gần từng chữ một, tiền nhiệm tộc trưởng, thân tử. Mộ Dung Tuyết há to miệng, lời muốn nói nghẹn tại cổ họng. Thân tử? Là nàng nghĩ ý tứ kia sao? Nàng nháy mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Âu Dương Mính, muốn theo trong mắt nàng đạt được đáp án. Âu Dương Mính thật sâu thở dài, cũng là như ngươi nghĩ. Trừ phi ngươi tử, nếu không, ấn ký không có khả năng trở lại ta trên thân. Lúc này, không giống nhau Mộ Dung Tuyết các nàng nói cái gì? Sau lưng bị băng lấy chờ đợi Kỳ Lê bộ tộc người xử lý Mộ Dung Băng liền nhịn không được. Không, không thể làm như vậy. Mộ Dung Băng nhíu mày, nàng sát mặt ngưng trọng đảo qua Âu Dương Mính, sau đó ánh mắt mới rơi vào thượng thủ trưởng lao nhóm trên thân. Tộc trưởng ấn ký cũng không thể đầy đủ đại biểu cái gì, vì ấn ký giết người, cái này. Nàng tuyệt không cho phép Mộ Dung Tuyết tại dưới mí mắt nàng thụ thương, huống chi, hay là bởi vì như thế không hợp thói thường lý do. Không thể. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, nếu không phải còn có chuyện không có giải quyết, hắn hận không thể đem Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch rút gân rút xương, lấy lệ tế năm đó Kỳ Lê bộ tộc chết đi đám vong linh. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Băng còn ngay tại lúc này không tức thời đứng ra, thật là muốn chết. Các ngươi không thể động nàng. Nàng thế nhưng là hoàng thất được sủng ái nhất tiểu công chúa. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì sao, hoàng thất tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói chuyện chính là Thích Tịch. Thích Tịch rất rõ ràng, cái gì có thể để Kỳ Lê bộ tộc người có kiêng kỵ. Hoàng thất công chúa? Mọi người kinh ngạc dị thường. Mộ Dung Tuyết lại còn có thân phận như vậy, thì liền mấy cái trưởng lão nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt đều không được bình thường. Lê Quang Thánh Nữ huyết mạch vậy mà cùng hoàng thất dính líu quan hệ, cái này là chuyện gì xảy ra? Chỉ một thoáng, bọn hắn dường như đặt mình vào trong sương mù, thấy không rõ phương hướng, mở mịt thất thố. Mộ Dung Băng đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt, xác định những người này đối với Mộ Dung Tuyết là hoàng thất công chúa thân phận hoàn toàn chính xác có kiêng kỵ, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Ngoại trừ ta tử, thật liền không có biện pháp khác sao? Mộ Dung Tuyết thấp giọng nỉ non, lời nói này hiển nhiên là tự đủ. Nàng không muốn cái này cái gọi là tộc trưởng ấn ký, luôn cảm thấy nắm giữ cái này không phải một kiện chuyện gì tốt. Chỉ tiếc, lúc này căn bản không có người chú ý tới nàng nói cái gì. Đem người đều dẫn đi đi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hướng về người phía dưới khoát tay áo, quay người rời đi. Ký Lê bộ tộc người là có ý gì? Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch ba người được an bài tại cùng một gian phòng. Thích Tịch giật giật khoe miệng, chỉ cảm thấy chán thỉnh thịch. Tình huống này quả thực tại ngoài dự liệu. Trói buộc các nàng dây thường đã bị buông ra, bên ngoài cũng không có người trấn giữ, trực tiếp nuôi thả rồi. Mộ Dung Băng cao mày đồng dạng tại chăm chú suy tư. Cái này có cái gì tốt nghĩ, không phải liền là cố kỵ ta công chúa thân phận, lại có là cố kỵ kia cái gì tộc trưởng ấn ký. Bất quá, lý do này để bọn hắn thả ta có thể lý giải, vậy các ngươi đâu? Biểu hiện như vậy cừu hận Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông, hiện tại như thế hảo cơ hội, cứ như vậy buông tha. Nói, Mộ Dung Tuyết chính mình cũng cảm thấy không được bình thường lên. Lời này liền chính nàng đều không thuyết phục được. Nàng lộ ra dị thường khổ não thân sắc. Thích Tịch cùng Mộ Dung Băng. A, bọn hắn vì cái gì không đem Tiểu Phàm ca ca cùng chúng ta an bài tại một chỗ? Mộ Dung Tuyết đột nhiên nghĩ đến Trương Phàm. Đồng dạng đều là người ngoại lai, không có đạo lý khác nhau đối đại a. Hắn hiện tại là tộc trưởng phu quân. Hắn không là người ngoài. Mộ Dung Băng bổ sung một câu. Thì Mộ Dung Tuyết phản ứng, không cần phải nói, nàng liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết lắc lắc khuôn mặt. Nàng quên. Thích Tịch chấn kinh trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy thật không thể tin. Hắn nghe được cái gì? Trương Phàm trở thành Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng phu quân. Kỳ Lê bộ tộc người ánh mắt đều thấp như vậy sao, có thể coi trọng cái khí hải bị đảo, võ căn bị phế nhân. Ngạch. Hiển nhiên, hiện tại Trương Phàm đồng tiến thi vụ lâm trước cái kia một phế nhân khác biệt. Thích Tịch lấy lại tinh thần, đáy lòng chấn kinh không chút nào không ít. Chương 440. Tổ huấn chương 440, tổ huấn đại trưởng lão, thế nào đây là? Mấy cái trưởng lão cùng Kỳ Lê bộ tộc bên trong có hy vọng các lão nhân tập hợp một chỗ. Trừ cái đó ra, cũng là Kỳ Lê bộ tộc bên trong có năng lực, bị ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi. Trong đó cái nào đó thanh niên nghi hoặc nhìn đại trưởng lão, hỏi tại chỗ có người muốn hỏi. Theo đại trưởng lão biết Mộ Dung Tuyết là hoàng thất tiểu công chúa tầng này thân phận về sau, phản ứng của hắn rõ ràng thì không thích hợp. Ở trong đó tất nhiên là cất giấu cái gì bọn hắn không biết nguyên do. Nghĩ đến này, mọi người nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt bên trong đều giấu giếm các loại ý nghĩ. Đừng nói là những cái kia thanh niên, giờ phút này cũng là cái khác mấy cái trưởng lão đều ào ào như mày, mười phần không hiểu. Đối lên đại gia hỏa sáng rực ánh mắt, đại trưởng lão không khỏi nhíu mày. Sau đó thật sâu thở dài nói, hoàng thất, chúng ta Kỳ Lê bộ tộc tổ huấn, vô luận như thế nào, nhất định phải đứng tại hoàng thất bên kia, trợ giúp hoàng thất duy vững vàng. Trừ cái đó ra, mặt khác một đầu tổ huấn chính là Kỳ Lê bộ tộc người nhất định phải hiệu chung với hoàng thất, đồng thời tuyệt đối không cho phép cùng hoàng thất có cái khác liên lụy, nhất là quan hệ thông gia. Chi cho nên sẽ có dạng này tổ huấn, ngoại trừ phòng ngừa Kỳ Lê bộ tộc người sinh ra dị tâm bên ngoài, lại chính là sợ hỗn loạn huyết mạch. Nhưng là mục đích tình hình trước mắt đến xem, loạn, thật sự là loạn a. Mộ Dung Tuyết thân phận còn tại đó, lại thêm Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng ấn ký phát sinh dị biến. Lúc này lại nghe đại trưởng lão lời nói này, mọi người còn có cái gì không hiểu? Đây rõ ràng nói đúng là Mộ Dung Tuyết là Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân cùng hoàng thất huyết mạch. Càng thậm chí hơn, Mộ Dung Tuyết rất có thể là Lê Quang Thánh nữ hậu đại. Ở trong đó còn có lựa lượng, nếu là muốn tránh thức luận lời nói, quả thực khó xử. Sự tình quá mức phức tạp. Vậy chúng ta thì bỏ mặc sự tình như thế phát triển mặc kệ. Có thanh niên nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, cái khác mấy cái thanh niên cũng là ào ào phụ họa. Đúng vậy a. Chuyện này cứ như vậy mặc kệ sao? Mộ Dung Tuyết thân phận tạm thời không nói đến, cái kia, Ngự Kỳ Tông cùng Ngự Lê Tông hai người kia đâu? Chúng ta vì cái gì không trước xử trí hai người kia? Ngự Kỳ Tông cùng Ngự Lê Tông người năm đó đối tộc nhân của chúng ta cũng không có nhân từ nương tay qua. Nói lên Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông hai cái tông môn, tất cả mọi người hận nghiến răng, hận không thể lập tức đem người rút gân rút xương. Muốn nói trong đó tỉnh táo nhất, cũng là đại trưởng lão cùng mấy cái kia có uy vọng lão nhân. Đối với đám người tuổi trẻ này thuyết pháp, bọn hắn ngược lại là nắm giữ bất đồng thái độ. Đúng, các ngươi nói không sai. Ngự Kỳ Tông, Ngự Lê Tông chờ tông môn đối tại chúng ta tộc mang tới thương tổn, đây là không thể phủ nhận, càng là không thể xóa nhòa. Thế nhưng là, nói cho cùng chuyện này đã qua trăm ngàn năm. Bây giờ muốn vì chuyện này trả giá thật lớn người, cơ hồ đều đã không ở trên thế giới này. Như thế, các ngươi luôn mồm kêu gào muốn trừng phạt người, bọn hắn thật là cần phải vì năm đó sự tình trả giá đắt chuộc tội người sao? Dẫn đầu đứng ra nói chuyện, là Kỳ Lê bộ tộc bên trong lớn nhất uy vọng lão giả. Chữ câu trùng điệp nện tại mọi người tâm phía trên. Bọn hắn đáy lòng run lên. Cái kia vì năm đó sự tình trả giá thật lớn, đến tột cùng hẳn là người nào? Chỉ một thoáng, bọn hắn đều có chút mê mang, an ý lựa chọn trầm mặc. Nửa ngày sau đó, mới có người không cam lòng nhìn về phía lão giả, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, ngửa đầu nói, chẳng lẽ chuyện năm đó cứ tính như vậy sao? Vậy chúng ta Kỳ Lê bộ tộc cửu hận muốn thế nào tiêu trừ? Những cái kia tội nghiệp, những cửu hận kia cũng sẽ không bởi vì năm đó chế tạo Kỳ Lê bộ tộc thảm trạng người tử vong mà biến mất, không phải sao? Cứ như vậy hai ba câu nói nhất thời đem chúng người cửu hận trong lòng đều kích phát ra. Hơi kém liền bị trấn an tâm tình trong nháy mắt lại sao động. Nhắc lên chuyện này thanh niên hốc mắt phát hồng. Trung quanh thanh niên cũng đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Bọn hắn làm sao không biết chuyện này tính toán tại Mộ Dung Băng Thích Tịch trên thân không đúng. Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch đồng dạng vô tội. Nhưng nếu là dạng này tính, lúc trước Kỳ Lê bộ tộc cừu hận thì thật cũng không có cơ hội nữa đạt được phát tiết. Lão giả bất đắc dĩ, hai tay thả lỏng phía sau, lắc đầu quay người liền rời đi. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều rơi vào đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, đại trưởng lão không khỏi một nghẹn. Đến, vấn đề lại lần nữa đánh trở lại trên người hắn. Vẫn là câu nói kia, oan oan tương báo đến khi nào rồi? Bây giờ chúng ta đối ngự Lê tông ngự kỳ tông người hạ thủ, về sau sẽ chỉ kết thủ kết toán càng sâu. Ngươi trẻ tuổi cứng cổ, chúng ta lấy ơn báo oán, có thể ngươi nói, nếu là chúng ta kỳ Lê bộ tộc một lần nữa như thế, những người kia sẽ bỏ qua chúng ta. Chỉ sợ là lúc trước diệt tộc thảm trạng sẽ lần nữa tái diễn đi. Lời này còn đúng là không có cách nào tiếp, bởi vì không ai có thể phủ nhận. Cái này lời nói tuy nhiên tàn khốc, nhưng cũng là hiện thực. Hiện thực thường thường cũng là như thế tàn khốc. Ngươi nhìn, đại trưởng lão ngươi cũng là tán đồng ta nói tới. Cái kia, đã như vậy, vì cái gì chúng ta còn muốn lấy ơn báo oán? Chúng ta dựa vào cái gì còn muốn đối bọn hắn nhân tử? Đại trưởng lão trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Trương Phàm, nếu như muốn ngươi tại Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội cùng ta ở giữa làm ra lựa chọn, ngươi sẽ làm sao chọn? Âu Dương Mính cùng Trương Phàm đơn độc tại một chỗ, không nhiễm trần thế bên áo, tĩnh mịch hoàn cảnh khiến người ta toàn thân toàn ý buông lỏng. Bọn hắn hai cái đưa thân vào Thi Vụ Lâm bên trong nơi bí ẩn, là Âu Dương Mính bí mật căn cứ. Trung quanh thiết trí trận pháp, ngoại trừ nàng, không có ai biết nơi này, cũng không ai có thể đi đến nơi đây. Nàng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong mắt đợi mong đợi quan mang. Trước mắt nam nhân này là nàng coi trọng. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng đối phương có thể vô điều kiện đứng tại nàng bên này, chống đỡ nàng. Trương Phàm trầm mặc, hết thảy đều không nói bên trong. Âu Dương Mính trong nháy mắt liền biết Trương Phàm đáp án, một đôi mắt từ từ ảm đạm xuống. A, ta liền biết lại là như thế. Nàng tự rêu tiếng cười khẽ. Rõ ràng đã đoán được ngươi thái độ, ta lại vì sao muốn tự rước lấy nhục nhã? Âu Dương Mính lời này giống như tại đối Trương Phàm nói, trên thực tế lại càng giống là tại tự đủ. Ngươi quên rồi. Lúc trước ta sở dĩ lựa chọn lưu lại, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội an nguy nắm giữ tại trong tay của ngươi. Nếu không phải lúc trước nàng kêu gào muốn đun nấu Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội, như vậy tại hắn khôi phục thực lực thời điểm, hắn hoàn toàn liền có thể rời đi nơi này. Có chút nợ, hắn đến thay nguyên thân lấy trở về mới được. Thì như bị phế võ căn, bị đào khí hải thủ, chỉ có triệt để cải biến nguyên thân kinh lịch, hắn có thể đầy đủ rời đi cái này ký ức thế giới, trở lại kiếm hải đại thế giới bên trong đi. Bất quá chuyến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu nhất thu được xích tiêu kiếm. Chương 441 Âu Dương Mính dị thường. Chương 441 Âu Dương Mính dị thường đủ rồi. Âu Dương Mính trên mặt vẻ mất mát nhất thời thu liễm, nàng gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Phạm, ánh mắt đều là lạnh ý. Nàng cũng sớm đã đoán được Trương Phạm thái độ là một chuyện, có thể Trương Phạm ở trước mặt hắn không chút kiên kỵ nào nói những thứ này thì lại là một chuyện khác. Ai cho phép hắn ở trước mặt mình làm càn như vậy? Là Mộ Dung Tuyết nắm giữ tộc trưởng ấn ký, vẫn là Mộ Dung Tuyết hoàng thất công chúa thân phận? Ha ha, đại trưởng lao khác thường, người khác có lẽ không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế nhưng là nàng Âu Dương Mính lại rất rõ ràng. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đơn giản chính là Kỳ Lê bộ tộc cái kia cái gọi là tộc quy. Bất quá khoảng cách Kỳ Lê bộ tộc xuất thế đã là trăm ngàn năm trước sự tình, cho nên có chút tộc quy đến bây giờ cũng chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão cùng một ít lão nhân mới hiểu. Đương nhiên, nếu là Kỳ Lê bộ tộc ra thánh nữ, như vậy chỉ cần sau lưng thông qua được thí luyện, có chút chuyện bí ẩn cũng sẽ thích hợp để cho nàng biết. Nghĩ tới đây, Âu Dương Mính thần sắc đống nhiên lạnh xuống. Trương Phàm sách đấm thanh, hầu nghi nhìn về phía Âu Dương Mính, người đối Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội thái độ hoàn toàn như trước đây, có thể đã như vậy, vì sao muốn ngăn cản bọn hắn giết Mộ Dung Tuyết trả lại ngươi tộc trưởng ấn ký? Sự kiện này Trương Phàm trong lòng đã hoang mang rất lâu. Hắn không hiểu, Âu Dương Mính đối Mộ Dung Tuyết thái độ vì sao lại trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Lúc trước còn sử dụng Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội đến uy hiếp hắn, kêu la cái kia 2 tỷ bội không nghe lời liền giết các nàng. Lúc này vậy mà chủ động muốn bảo vệ cái kia 2 tỷ bội. Cha cha, điều này thực kỳ quái. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Âu Dương Mính thần sắc càng phát cổ quái. Nàng híp mắt, thần sắc ấm nước, dường như lâm vào trong hồi ức. Nét mặt của nàng dần dần biến đến quỷ dị. Đây là Trương Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Âu Dương Mính, dường như nội danh chữ cùng tướng mạo bên ngoài, căn bản thì không có hắn ký ức bên trong nửa chút quen thuộc bộ dáng. Chỉ có ở giữa, Trương Phàm trong lòng lần thứ nhất sinh ra hoài nghi tới. Trước mắt Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng Âu Dương Mính, thật là hắn nhận biết cái kia thành tu phái đệ tử Âu Dương Mính sao? Lúc trước chưa phát giác, chỉ coi dị thường của nàng là bị đè nén một mặt khác. Có thể hiện tại xem ra, cái này căn bản liền giống như là hai người. Hai người? Trương Phàm không khỏi như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Mính, trong lòng sinh ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Nếu như nói trước mắt người này là bị nguyên thân tâm tính ảnh hưởng, như vậy rất có thể nàng sẽ từ từ mất phương hướng bản tính của mình. Như là như vậy Âu Dương Mính rất có thể sẽ bị vây ở cái này ký ức thế giới bên trong, rốt cuộc không ra được. Nghĩ đến khả năng này về sau, Trương Phàm trong lòng một chút kia mê vụ trong nháy mắt bị đẩy ra, tiêu tán rất nhiều. Trước mắt là một mảnh thư thái. Không sai. Giải thích như vậy hết thảy thì nói thông được. Không phải tất cả mọi người có thể thuận lợi cải biến nguyên thân kết cục, từ đó để nguyên thân đoàn khí tiêu tán. Chỉ hắn bây giờ nhìn đến Âu Dương Mính thì cũng không phải là như thế. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, không giống nhau Âu Dương Mính đáp lại, Trương Phàm thì chạy tới sát vách cách đó không xa phòng. Lộ Diêu cùng Ngân Hồ hai cái được an bài tại nơi này. Người là hắn mang về, tại không có biết rõ ràng là cái gì người trước đó, Âu Dương Mính bọn hắn tự nhiên là sẽ không tùy ý an bài. Âu Dương Mính hé mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm rời đi phương hướng, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng, nghe được sắt vách cửa phòng bị đóng lại thanh âm về sau, nàng cái này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Trương Phàm đối với Âu Dương Mính phản ứng căn bản không để ý, hắn có chính mình sự tình muốn làm. Lộ Diêu nhìn thấy Trương Phàm một người đến đây lúc, hơi kinh ngạc. Nàng vậy mà lại để chính ngươi đến thấy chúng ta. Ngược lại là kỳ. Lộ Diêu nói khẽ. Mới thấy lúc, Âu Dương Mính đối địch ý của các nàng cùng phòng bị, nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này mới sẽ khiếp sợ như vậy. Cũng là Ngân Hồ cũng nào áo phụ họa gật đầu, cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Thấy thế, Trương Phàm trong lúc nhất thời còn thật có một chút dở khóc dở cười. Hồ tộc từ trước đến nay nhạy cảm, không biết các ngươi có thể nhìn ra chút gì. Trương Phàm đi thẳng vào vấn đề. Ngân Hồ nhíu mày, ngắt đầu bỏ đuôi một câu, nàng căn bản không để ý tới giải Trương Phàm đang nói cái gì. Chính muốn mở miệng hỏi chút gì lúc, Lộ Diêu lại mở miệng. Lộ Diêu khỏe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không ý cười, ngươi ngược lại là thông minh. Thế nào, sự kiện này ngươi lại có thể dùng cái gì đến trao đổi? Đáp ứng cùng Trương Phàm rời đi hồ tộc đi ra, là vì thay hồ tộc bọn tỷ muội báo thù, giao hấn một chút phụ tâm nhân đồng thời, cũng là vì cảnh cáo thế nhân chớ có đánh bọn hắn hồ tộc chủ ý hồ tộc, không phải ai đều có thể nhớ thương, tính kế. Có thể theo Trương Phàm đi ra về sau, nàng mới phát hiện, so sánh với, ngược lại là Trương Phàm càng cần hơn các nàng, cần hồ tộc năng lực giúp đỡ. Nếu là không có chỗ tốt, Trương Phàm sẽ không đưa ra đề nghị làm cho các nàng theo rời đi. Điểm ấy, trong nội tâm nàng sớm đã có đếm, cũng tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Có thể hiện nay tình huống đến xem, cái này lại có chút khác biệt. Các nàng có thể thích hợp cho đối phương một chút ngon ngọt, có thể lại không thể khiến người ta chiếm quá nhiều tiện nghi. Hồ tộc cũng không thể ăn thiệt thòi. Nguyện ý là một chuyện, bị động là một chuyện khác. Ngươi định? Trương Phàm kiêu mi, cũng không có để ở trong lòng. Lộ Diêu hài lòng. Nàng đích xác không thích hợp, trên thân phảng phất có hai loại sức mạnh tại lôi kéo, đồng thời, theo tình thế phát triển, hắc ám cái kia bộ phận lực lượng dần dần chiếm cứ thượng phong. Đối với Âu Dương Mính trên thân tình huống, Lộ Diêu cũng tương tự cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể tự mình tiếp xúc xử lý, nàng sẽ mười phần vui lòng. Quả là thế. Nghe xong Lộ Diêu, Trương Phàm lộ ra nhưng thần sắc, cũng không biết Âu Dương Mính nguyên thân đến tuột cùng kinh lịch cái gì, mới có thể dẫn đến đoán nghiệm như thế cường đại, thậm chí còn ảnh hưởng đến Âu Dương Mính. Theo lý thuyết, làm Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng đến bây giờ, nguyên thân trên thân cần phải còn không có trải qua cái gì đủ để cho nàng oán khí ngang chuyện phát sinh mới đúng. Đối với cái này, Trương Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem, nàng đi qua đều kinh lịch cái gì. Lộ Diêu đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn ra Trương Phàm nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng. Vậy dĩ nhiên là cậu còn không được. Trương Phàm mỉm môi, đáp ứng. Mộ Dung Tuyết, ngươi đi theo ta. Đại trưởng lão sau khi rời đi trực tiếp thẳng đi Mộ Dung Tuyết vị trí. Xác định đối phương đối Mộ Dung Tuyết cũng không có cái gì ác ý, sẽ không tổn thương Mộ Dung Tuyết về sau, Mộ Dung Băng lúc này mới yên tâm để Mộ Dung Tuyết theo đại trưởng lão rời đi. Mộ Dung Tuyết bĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trầm mặc đi theo đại trưởng lão sau lưng. Một đường lên nàng đều muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn lấy trước mặt hữu quạng, toàn thân tản ra tịch mịch bóng lưng, nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Nửa ngày sau đó, nàng được đưa tới một gian thạch thất. Trong phòng bích họa bên trên khắc vẽ lấy tuyệt mỹ nữ tử, khắc họa lấy nữ tử không đồng thời kỳ dáng vẻ. Sau cùng bức họa kia, nữ tử nhìn chằm chằm nơi lòng bàn tay mầm xanh, thần sắc tịch mịch. Đây là Lê Quang Thánh Nữ. Chương 442. Lê Quang Thánh Nữ chương 442. Lê Quang Thánh Nữ bích họa phía trên nữ nhân cho Mộ Dung Tuyết một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bích họa phía trên nữ nhân về sau, nàng cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ đến Lê Quang Thánh Nữ. Cái kia, bất quá mới xuất hiện tại đại trưởng lão trong miệng giải rác mấy lần tên. Nàng là ai? Mộ Dung Tuyết tay vướt về phía trên bích họa phía trên mỹ nhân, đồng thời chậm rãi mở miệng hỏi. Lời nói là đối đại trưởng lão nói, có thể ánh mắt của nàng nhưng lại chưa bao giờ theo bích họa phía trên rời. Thậm chí, liền chính nàng đều không có phát giác được, nàng đang hỏi ra mấy chữ này thời điểm, thanh âm thậm chí đều đang run rẩy. Đại trưởng lão lại bắt được dị thường của nàng. Chỉ một thoáng, đại trưởng lão mắt quang phát sáng lên. Là nàng, nhất định là. Nàng cũng là Lê Quang Thánh Nữ huyết mạch. Kích động sau đó, lông mày của hắn thật chặt nhăn ở cùng nhau, dường như dãy rủa, là bất đắc dĩ. Vui chính là, hắn rốt cục biết được Lê Quang Thánh Nữ hạ lạc, có thể sụp đổ chính là Lê Quang Thánh Nữ vậy mà vi phạm với tổ hấn, cùng hoàng thất người pha trộn ở cùng nhau. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Lê Quang Thánh Nữ huyết mạch, ngươi là nữ nhi của nàng. Ngươi mẫu thân, còn hảo sao? Mẫu thân. Chợt nghe xong xưng hô thế này, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy trái tim hơi hơi có loại nhói nhói. Nàng nỗ lực tại trong đầu của mình tìm kiếm có quan hệ với mẫu thân ký ức. Thế nhưng là, không thu hoạch được gì. Dường như trong đời của nàng cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện mẫu thân nhân vật này. Thậm chí, càng là suy nghĩ chuyện này, trái tim của nàng chỗ cảm nhận được đau đớn thì càng phát kịch liệt. Loại này cảm giác giống như là có người ở trên người nàng hạ cấm chế, để cho nàng quên cũng không thể đầy đủ nhớ tới có quan hệ với chuyện này bất luận cái gì chi tiết. Ý thức được điểm ấy, Mộ Dung Tuyết cũng không khỏi đến nhíu chặt mi đầu. Sự tình tựa hồ không đơn giản. Ta nghĩ không ra. Mộ Dung Tuyết không tiếp tục ép buộc chính mình suy nghĩ có quan hệ với mẫu thân ký ức. Dù vậy, giờ phút này trên trán của nàng cũng đã tràn đầy mồ hôi, thậm chí sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đại trưởng lão không đốc, sống nhiều năm như vậy, hắn chuyện gì chưa từng gặp qua. Mộ Dung Tuyết ngay sau đó phản ứng rõ ràng không thích hợp, hiển nhiên là có người tận lực để cho nàng quên lãng cái gì, rõ ràng cũng là cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, sợ hãi bị người để lộ. Cũng là đại trưởng lão lúc này đều đã nhận ra không đúng. Nói đúng ra, theo Lê Quang Thánh Nữ đột nhiên theo Kỳ Lê bộ tộc mất tích bắt đầu, sự tình thì dần dần không đúng. Tựa như là có người hạ một bản cờ rất lớn cục. Bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này đều thân ở trong đó. Đại trưởng lão bị chính mình toát ra loại ý nghĩ này kinh ngạc dưới, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu quả như thật là như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Không bằng, ngươi cùng ta nói một chút, Lê Quang Thánh nữ sự tình. Mộ Dung Tuyết chậm lại, nàng méo một chút đầu, dí dỏm hướng về phía hắn nháy máy mắt. Lê Quang Thánh nữ địa vị hiển nhiên đối khắp cả kỳ Lê bộ tộc tới nói đều không quá đồng dạng. Cũng tỉ như, những thứ này minh họa, đây chính là chứng minh tốt nhất. Quả nhiên, theo Mộ Dung Tuyết tiếng nói vừa ra, không có khi nào liền nghe đến đại trưởng lao thật sâu thở dài một tiếng, ngay sau đó bắt đầu nói lên có quan hệ với Lê Quang Thánh nữ sự tình. Lê Quang Thánh nữ a, nàng là chúng ta kỳ Lê bộ tộc ngàn năm qua đệ nhất cái thiên tuyển mà thành thánh nữ. Theo nàng ra đời một khắc này bắt đầu, cũng đã là thánh nữ. Kỳ Lê bộ tộc thánh nữ càng nhiều, là đi qua trưởng thành lúc tuyển bạn, từ tộc trưởng ấn ký tới chọn, tộc trưởng ấn ký cùng người nào thân cận, đối phương cũng là tuyển định thánh nữ, là đời tiếp theo tộc trưởng. Duy chỉ có Lê Quang Thánh nữ khác biệt. Nàng từ khi ra đời một khắc này bắt đầu, tộc trưởng ấn ký thì đổi chủ, thoát ly tộc trưởng tiến nhập Lê Quang Thánh nữ thể nội. Theo xuất sinh bắt đầu liền cùng tộc trưởng ấn ký tương hồ y tồn, sẽ chậm chậm trưởng thành. Như thế, Lê Quang Thánh nữ trên thân linh lực là thuần túy nhất. Đến sau khi trưởng thành, thực lực của nàng thậm chí đã vượt xa kỳ Lê bộ tộc bên trong tất cả mọi người. Thậm chí, máu của nàng còn có thể tầm bổ thực vật, có thể làm cho thực vật khởi tử hoàn sinh năng lực. Mộ Dung Tuyết nháy mắt, như thế nghe được lời nói, Lê Quang Thánh nữ đối với kỳ Lê bộ tộc tới nói, thật đúng là rất trọng yếu a. Đang nghĩ ngợi, ngay sau đó liền nghe đến đại trưởng lão mở miệng yếu ớt nói, Lê Quang Thánh nữ, nàng là chúng ta kỳ Lê bộ tộc hy vọng a. Đại trưởng lão tại cùng Mộ Dung Tuyết giảng thuật Lê Quang Thánh nữ đi qua lúc. Cùng lúc đó, một bên khác, Lộ Diêu cũng mang theo Trương Phàm ngay tại xem xét Âu Dương Mính đi qua. Giờ phút này, Âu Dương Mính mông lung ngồi ở trên giường, thần sắc tan rã. Các nàng chỗ phòng bên ngoài bao phủ một tầng như mặt nước kết giới. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mông lung màu tím. Lê Quang, ngươi có thể tại tộc nhân bên trong chọn lựa hai cái người ưa thích bồi tiếp ngươi. Xinh đẹp nữ tử nằm tại trên một thân cây, cả gốc cây đều hiện ra một chút ánh sáng. Dưới cây đứng tại một người trung niên, nhìn lấy giống như là đại trưởng lão lúc còn trẻ bộ dáng. Ta không muốn. Tự mình một người tự do tự tại tốt bao nhiêu. Ta tại sao muốn tìm người nhìn ta? Thiếu nữ mở ra hai con mắt, theo trên nhánh cây ngồi dậy. Vô số cành dây leo trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành xích đu hình. Thiếu nữ nhấc chân, dưới chân liền tạo thành nhánh cây dây leo bệnh thành đường nhỏ. Nàng ngồi lên ghế mây, nhẹ nhàng đi lại. Một cái ánh mắt đều không có cho trung niên nhân kia, giữa lông mày viết đầy tùy tính. Tùy ý trung niên nhân bất đắc dĩ nhìn lấy thiếu nữ, Lê Quang, ngươi là kỳ Lê bộ tộc thánh nữ, ngươi thiên phú rất mạnh, ngươi cần phải giúp đỡ tộc nhân cùng một chỗ trưởng thành, để kỳ Lê bộ tộc cường đại lên. Cường đại lên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi báo thù sao? Thiếu nữ lúc này mới nhìn về phía trung niên nhân kia, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, ngữ khí của nàng rất bình thản. Nghe vậy, trung niên nhân không khỏi bị chẹn họng một chút, hiếm thấy không có lập tức thì phản bác. Xem đi, liền ngươi cũng không biết cái kia dùng cái gì lý do để phản bác ta. Đại trưởng lão, kỳ thật chúng ta tộc nhân cứ như vậy sinh hoạt không tốt sao? Quên quá khứ cựu hận, cũng quên cái gọi là tổ hấn, ngay ở chỗ này cuộc sống yên tĩnh đi xuống. Thiếu nữ ngữ khí tràn đầy hướng tới chờ mong, trong mắt lóe ra lóa mắt quan mang. Nàng có chính mình ý nghĩa. Chỗ lấy bài xích đại trưởng lão an bài, không phải là bởi vì tùy hứng. Các tộc nhân sẽ không đồng ý. Trung niên nhân như mày, giống là nghĩ đến cái gì thật khó khăn sự tình. Thiếu nữ Lê Quang méo một chút đầu, theo trên ghế mây rời đi. Nàng đi chân đất giẫm tại trên mặt đất nguyên bản còn chi lăng lấy thảo giống như là sợ đả thương nàng giống như nhất thời đều hiểu xịu giống như, phối hợp để thiếu nữ đi qua. Đợi nàng đi qua về sau. Sau lưng những cái kia thảo mới lại lần nữa chi lăng lên, thậm chí so với trước đó còn càng thêm tràn ngập sức sống. Nhưng ta là thánh nữ, chờ ta trở thành tộc trưởng về sau, ta có thể cải biến đây hết thảy. Đại trưởng lão, ngươi không phải thường nói ta là thiên tuyển thánh nữ, tộc nhân đối với ta ký thác kỳ vọng đồng thời cũng đều ngưỡng mộ ta, tôn trọng ta. Nếu thật là nếu như vậy, các nàng tự nhiên sẽ nghe theo ta. Ta, Lê Quang, nhất định có thể cải biến tộc nhân ý nghĩ, cũng cải biến thế nhân đối kỳ Lê bộ tộc cách nhìn. Thiếu nữ kiên định mở miệng, toàn thân đều bao phủ tại quang mang bên trong. Chương 443. Âu Dương Mính đi qua chương 443, Âu Dương Mính đi qua đây là Lê Quang Thánh Nữ. Chúng ta vì sao lại nhìn đến Lê Quang Thánh Nữ đi qua? Trương Phàm Kiêu Mi, ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Bên cạnh thân Lộ Diêu đồng dạng nhíu mày, không biết rõ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Các nàng cần phải nhìn đến chính là Âu Dương Mính đi qua mới đúng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lộ Diêu không nói gì, chỉ tiếp tục làm người đứng xem, nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy. Người nào? Người nào ở đâu? Ngay lúc này, chỉ có ở giữa, biến cố phát sinh. Lê Quang Thánh Nữ đột nhiên nhìn về phía bọn hắn vị trí. Ánh mắt nhất thời biến hóa, quét tới ánh mắt vô cùng sắc bén, phát sinh quá mức đột nhiên, tăng thêm Lê Quang trên thân khí thế chỉ có phát sinh biến hóa, Lộ Diêu cùng Trương Phàm đều là trong lòng giật mình. Bị phát hiện rồi, đối phương vậy mà như thế nhạy cảm. Trương Phàm trong lòng dẫn đầu bắt đầu sinh ra chính là cái này ý nghĩ. Hắn chân kinh, Lộ Diêu hiển nhiên cũng ngẩn người, thế mà bất quá một lát thì chấn định. Nàng nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Lê Quang Thánh Nữ đã hướng về bọn hắn phương hướng đi tới, Trương Phàm theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân Lộ Diêu. Lộ Diêu không nói gì, thế thế, Trương Phàm trong nháy mắt cũng liền bình tĩnh lại. Xách, xem ra không có chuyện. Đến mức Lê Quang Thánh Nữ đến tột cùng nhìn thấy cái gì, một hồi chẳng phải có thể biết rồi. Quả nhiên, Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, Trương Phạm rất nhanh liền phát hiện, Lê Quang Thánh Nữ ánh mắt mặc dù là hướng về cái phương hướng này, nhưng nhìn về phía vị trí, rõ ràng muốn so với bọn hắn thấp hơn một số. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, Lê Quang liền đã xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Nàng cúi đầu, theo tầm mắt của nàng, Trương Phạm cùng đường xa thấy được một cái tiểu nữ hài, bất quá 3 tuổi bộ dáng. Tiểu nữ hài toàn thân bẩn thỉu, trên mặt còn có nước mắt, một đôi mắt càng là có chút sưng đỏ. Rất hiển nhiên, nàng mới khóc qua. Thế nào? Đây là thụ khi dễ. Tại nhìn thấy bên này người là cái hài tử về sau, Lê Quang trên người tán phát ra sắc bén khí thế bỗng nhiên tán đi, ngược lại biến đến vô cùng ôn hòa. Thời khắc này nàng, tuy nhiên vẫn là cái thiếu nữ, tuy nhiên lại toàn thân trên dưới tản ra mẫu tính quang huy. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, một miệng không do nói, ta không có phụ thân, không có mẫu thân. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể làm mẫu thân của ta sao? Lê Quang không biết bị câu nói kia đâm trúng, nghe xong về sau, ngay sau đó thì làm ra quyết định. Nàng một tay lấy nữ hài ôm, ngược lại hướng trung niên nhân phương hướng đi đến, đại trưởng lão, chính là nàng. Đại trưởng lão còn có chút ngộng. Ngươi không phải nói để cho ta theo tộc nhân bên trong chọn lựa ra 2 cái đi theo ta sao? Chỉ nàng. Lê Quang nụ cười ôn hòa. Nữ hài mặt người, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng biết có người nguyện ý tiếp nhận nàng. Về sau, cái này tiên nữ tỷ tỷ sẽ che chở nàng. Muốn đến nơi này, nàng nhếch miệng cười rực rỡ. Chỉ là, nàng thời khắc này nụ cười phối hợp trên mặt nàng bẩn thỉu bộ dáng, quả thực là có chút buồn cười. Lê Quang khỏe miệng giật giật, không thèm để ý chút nào đặt lên mặt nàng một cái hôn. Cái này hài tử, là... Đại trưởng lão trong đầu suy tư rất lâu. Hắn từ đầu đến cuối không có theo trong trí nhớ của mình tìm tòi ra có quan hệ với cái này tiểu nữ hài tin tức. Thế thế, Lê Quang còn tưởng rằng đại trưởng lão đối cái này nữ hài có ý kiến gì, quay đầu ôm lấy tiểu hài nhi liền chạy. Xa xa dây leo hướng về nàng nên đón, nàng duỗi tay nắm chặt dây leo. Một giây sau, Lê Quang độc thân ôm lấy nữ hài đằng không bay lên. Ngăn cách rất xa, đại trưởng lão còn có thể nghe thấy phía trước cách đó không xa chuyển đến tiếng cười như chuông bạc. Hắn nhịn không được cũng theo ngoắc ngoắc khóe môi. Lê Quang, thế nhưng là hắn nhìn lấy lớn lên hài tử. Cùng ký Lê bộ tộc so sánh, hắn càng thêm để ý là Lê Quang có thể rất nhanh vui. Thế mà, ngay tại Lê Quang cùng cái kia nữ hài thân ảnh biến mất tại trước mặt một khắc này, hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Không, không được, cái này hài tử không được. Lê Quang, cái này hài tử. Đại trưởng lao trước tiên tìm tới Lê Quang, mắt sát phức tạp nhìn về phía một bên trên gấp gáp bất an hài tử. Nữ hài đã bị Lê Quang dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí đổi thân hóa trang, nhìn qua rất là đáng yêu. Cái này tiểu bộ dáng, để hắn nghĩ tới khi còn bé Lê Quang. Khác biệt chính là, Lê Quang từ nhỏ là bị nuông chiều lớn lên, nàng ánh sáng mặt trời tùy ý, có thể cái này tiểu nữ hài lại sợ hãi, theo phản ứng của nàng liền có thể nhìn ra chịu không ít khổ. Có mấy lời, hắn lúc này là làm sao đều nói không ra miệng. Nhưng tiểu nữ hài lộ ra nhưng đã nhận ra cái gì, quả nho giống như trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn qua làm cho người thương tiếc. Lê Quang đem hài tử ôm vào trong ngực, bất mãn nhìn về phía đại trưởng lão. Đem người giằng co, ai cũng không có mở miệng, cũng đều biết đối phương tại kiên trì chính mình ý nghĩa, làm sao cũng không chịu nhường một bước. Chờ Lê Quang đem hài tử hống ngủ thiếp đi về sau, nàng mới nhìn hướng đại trưởng lão nói chuyện với nhau. Đại trưởng lão, cái này hài tử có vấn đề gì không? Đây là đại trưởng lão lần thứ nhất kiên trì như vậy. Ngay bình thường, nàng chỉ cần một câu chỗ nào sẽ có người không đồng ý. Đại trưởng lão cao mày, tại Lê Quang nhìn soi mói nặng nề gật đầu. Cái này hài tử không phải chúng ta kỳ Lê bộ tộc người. Mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại thi vụ lâm bên trong, tộc nhân nhìn không được mới đưa nàng ôm trở về. Chiếu cố nàng người đã qua đời. Hiện nay cũng chỉ dựa vào các tộc nhân thỉnh thoảng tiếp tế sinh hoạt. Bởi vì nàng không phải tộc nhân của chúng ta, bây giờ chính nàng cũng có thể sống sót, cho nên tất cả mọi người nguyện ý giúp vị một thành, lại không người nào nguyện ý thu dưỡng cái này hài tử. Cái này hài tử thân thế bất tưởng, mà Lê Quang là đời tiếp theo tộc trưởng. Ký Lê bộ tộc tộc nhân là sẽ không cho phép Lê Quang đem cái này hài tử dưỡng ở bên cạnh. Câu nói kế tiếp, đại trưởng lao hắn không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng là, Lê Quang lại nghe rõ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào an tĩnh quỷ dị. Không có ai biết, tại sao tấm bình phong trên giường, được an trí trên giường tiểu nhân nhi dính giường lúc thì tỉnh. Tại Lê Quang ra sau tấm bình phong, cái kia tiểu nhân nhi liền mở mắt. Lê Quang liếc mắt sau lưng bình phong, cùng đại trưởng lão rời đi phòng. Tại bọn hắn đi về sau, tiểu nhân nhi từ trên giường đứng lên, rón rén rời đi phòng, hướng về thi vụ lâm phương hướng đi đến. Cái này tiểu nhân nhi là Âu Dương Mính. Nhìn đến đây, Trương Phàm đã hiểu. Chỉ là, không nghĩ tới chính là Âu Dương Mính cùng Lê Quang thánh nữ ở giữa lại còn có dạng này gặp nhau. Như thế xem ra, nàng bảo trì mộ dung tuyết, có lẽ không hề chỉ là bởi vì nàng hoàng thất huyết mạch. Có lẽ, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng là Lê Quang thánh nữ huyết mạch. Trương Phàm cảm thấy mình chân tướng. Bành, tiếng vang kịch liệt đem Trương Phàm cùng đường xa suy nghĩ kéo lại. Thi vụ lâm trước cách đó không xa, cái kia quật cường kiên cường sớm thông minh tiểu nhân nhi bỗng nhiên ngã trên mặt đất, cái hốt thấm lấy huyết. Bên cạnh là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay mang theo vết máu tảng đá. Ha ha ha, cái này không ai muốn nhỏ đáng thương thật tốt người. Nàng đần quá nha, cái này đều không tránh thoát. A, ngươi làm sao không tránh đâu? Thật ngu. Mấy cái 5-6 tuổi tiểu hài tử tiến đến bên người nàng, càn rỡ chế giễu. Chương 444. Lê Quang dẫn phát tộc nhân bất mãn. Chương 444. Lê Quang dẫn phát tộc nhân bất mãn thật ngu xuẩn. Hai chữ này không ngừng lớn như vậy không gian quân quẩn. Trương Phàm theo bản năng nhìn về phía mặt đất cái kia làm bộ đáng thương tiểu nhân. Chỉ thấy cái kia chật vật tiểu gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên người vây khốn nàng hài đồng, mí môi thật chặt môi, không nói một lời. Nàng vậy mà không có phản bác, cứ như vậy yên lặng thừa nhận. Cái này cũng không quá giống như là Âu Dương Minh tính cách. Phía trước cũng là Thi Vụ Lâm, ngươi vốn chính là chúng ta tộc nhân theo Thi Vụ Lâm bên trong nhận được không ai muốn, ngươi nên trở lại thuộc về ngươi chỗ của mình. Đúng. Còn muốn giành với chúng ta Lê Quang Thánh Nữ bên người vị trí. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Hừ. Đi nhanh lên. Mấy cái không lớn không nhỏ tiểu hải tử, năm năm đấm hung tợn chừng trên mặt đất chật vật tiểu ra hỏa, uy hiếp nói. Lời nói này trên thực tế cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực. Bất quá. Địa bộ này dùng tới đối phó cái 3 tuổi nhiều hải tử, đầy đủ. Tiểu gia hỏa bị dọa đến khẽ run rẩy từ dưới đất bò dậy, rụt lại thân thể, chật vật cất bước, khập khiễng hướng về Thi Vụ Lâm phương hướng đi. Tấm lưng kia, cũng là Trương Phàm cùng Đường Nghiêng nhìn cũng không khỏi đến theo bản năng nhíu chặt mi đầu. Những thứ này hùng hải tử, sách, các ngươi nhân tộc thật đúng là, tự xưng là người, lại cũng không thấy thì nhất định làm nhân sự. Lộ Diêu lên tiếng châm chọc nói. Lộ Diêu ánh mắt tràn đầy xem thường. Trương Phàm, hắn không có lên tiếng, ánh mắt quay lại đến tiểu gia hỏa kia trên thân. Bành, phanh phanh. Ngay lúc này, những cái này hùng hải tử cũng theo động. Bọn hắn ào ào từ dưới đất nhặt lên tảng đá hướng về tiểu gia hỏa kia phương hướng đập tới, một bên nện còn một bên kêu gào để cho nàng cút nhanh lên, trong miệng không ngừng phun ra ác độc ngôn ngữ. Thẳng đến tiểu gia hỏa thân thể biến mất tại Thi Vụ Lâm lối vào chỗ, mấy cái kia hùng hải tử cái này mới ngừng lại được, đắc ý câu lên vài môi, bất quá chỉ là cái ngoại tộc tới con hoang, còn muốn cùng chúng ta tranh. Lê Quang Thánh Nữ sủng ái chỉ có thể là chúng ta. Những hải tử kia căn bản không có có ý thức đến mình làm chuyện gì xấu, ngược lại lấy làm tự hào, đắc ý cực kỳ. Hình ảnh nhất truyện. Trương Phàm cùng Đường Xa theo tiểu gia hỏa kia đi tới Thi Vụ Lâm. Bọn hắn dường như cùng tiểu gia hỏa kia ngũ giác tương thông giống như, trên thân ẩn ẩn truyền đến đau đớn, trừ cái đó ra, khi tiến vào Thi Vụ Lâm sau còn cảm nhận được từng trận hàn ý nơi này, tựa hồ cùng ta gặp được Thi Vụ Lâm không giống nhau lắm. Quan sát bốn phía, Trương Phàm trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm giác được không đúng. Nơi này, tựa hồ so với lúc trước hắn kinh lịch nhìn thấy càng thêm âm u đáng sợ. Tiểu gia hỏa chẳng có mục đích đi tới, không bao lâu, trước mắt vậy mà ra hiện ra một gốc tối thiểu hơn 10 người mới có thể vây quanh đại thụ. Thân cây trung gian có một cái hố. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa kia cả người hoa tiến vào trong thụ động, co do thân thể, gấp nhắm chặt hai mắt. Lông mi của nàng run lên một cái. Hứa là bởi vì đã nhận ra linh ý, nàng ôm thật chặt chính mình, nỗ lực dùng loại phương thức này vì chính mình sưởi ấm. Tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng thương vô cùng. Thật là rất khó tưởng tượng, dạng này nhỏ đáng thương là làm sao từng bước một đi cho tới hôm nay, trở thành kỳ lê bộ tộc tộc trưởng. Lộ Diêu nhịn không được sách tấm thanh. Ngoài miệng nói thương hại lời nói, nhưng trên thực tế, nàng xem thấy tiểu gia hỏa kia ánh mắt căn bản không có sinh ra nửa điểm biến hóa, rất lạnh lùng. Trương Phàm lườm nàng liếc một chút, cũng không có vạch trần nàng. So với Lộ Diêu nói, hắn càng tò mò hơn là, Âu Dương Mính là ngoại tộc người, đến tột cùng là làm sao thành công trở thành tộc trưởng. Nhất là, nhìn lấy kỳ lê bộ tộc các tộc nhân thái độ đối với nàng, cái này căn bản liền không có cách nào cùng hiện tại nhỏ đáng thương Âu Dương Mính liên hệ với nhau. Nếu không phải đây là Âu Dương Mính ký ức, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Âu Dương Mính lại không phải kỳ lê bộ tộc người. Cứ như vậy, Âu Dương Mính tiểu gia hỏa kia vậy mà ước chừng ở cái này bên trong hốc cây ổ 3 ngày lâu. 3 ngày sau, là thiếu nữ kia Lê Quang tìm tới Âu Dương Mính. Thiếu nữ đứng tại hốc cây phía ngoài một khắc này, bốn phía khí tức lại lạnh rất nhiều. Nàng nhìn về phía Âu Dương Mính thần sắc tràn đầy thương yêu. Chỉ thấy thiếu nữ kia nhẹ nhàng cúi người, thận trọng đưa tay đem hải tử theo trong thụ động ôm ra. Nho nhỏ bộ dáng chậm rãi mở mắt, thư nhược mắt nhìn Lê Quang. Cùng lúc đó, Trương Phàm cùng Đường Xa hai người trong mắt Lê Quang là tản ra quang. Tiểu gia hỏa đem đầu của mình vùi vào Lê Quang trong ngực, tiểu tay chăm chú nắm chặt y phục trước ngực nàng không chịu buông tay. Nàng đối Lê Quang có mãnh liệt ỷ lại. Nàng, mười phần quyết thiếu cảm giác an toàn. Lê Quang đem Âu Dương Mính theo Thi Vụ Lâm sau khi đi ra ngoài, gặp phải cũng là toàn bộ kỳ Lê bộ tộc tộc nhân thảo phạt. Tất cả mọi người đối với Lê Quang hành động đều rất là bất mãn. Cũng vì vậy đối với Âu Dương Mính càng thêm không thích cùng bài xích. Đầu tiên là bởi vì, Lê Quang vậy mà bởi vì một ngoại nhân không để ý tự thân an nguy tiến vào Thi Vụ Lâm. Lê Quang là ai? Nàng là kỳ Lê bộ tộc thánh nữ, kỳ Lê bộ tộc tất cả mọi người hy vọng. An nguy của nàng không chỉ có cùng chính nàng có quan hệ. Đây là kỳ Lê bộ tộc tộc nhân lần thứ nhất đối Lê Quang lòng sinh bất mãn. Cũng là đại trưởng lão nhìn về phía Lê Quang ánh mắt đều mang có chút thất vọng, tuy nhiên không quá rõ ràng, có thể Lê Quang còn có thể bén nhạy phát giác được cái này một tia vi diệu tâm tình chuyển biến. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì như thế, lại một nguyên nhân chính là Lê Quang thủy chung không nguyện ý tại tộc nhân bên trong tìm kiếm mấy người hầu ở bên người nàng. Mọi người đều biết, chọn lựa ra hầu ở thánh nữ bên người là có thể đạt được thánh nữ bồi dưỡng, thậm chí tại thánh nữ vạn nhất xảy ra chuyện sau nâng lên kỳ Lê bộ tộc đại kỳ. Có thể Lê Quang không nguyện ý tuyển người triệt để chạm đến kỳ Lê bộ tộc tộc trong lòng người cái kia dây cung. Càng không nói đến, nàng vậy mà muốn tuyển chọn một ngoại nhân. Cho nên, cũng bởi vì những cái kia lý do hoang đường, các ngươi liền muốn tùy ý nhỏ như vậy hại tử chết thảm. Lê Quang hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực dù là tối tăm ngủ mất vẫn như cũ thấp thỏm lo âu tiểu hải tử, tâm lý hơi đau. Ta biết đại gia bài xích thậm chí có thể nói là thống hận ngoại tộc người. Thế nhưng là, cái này hải tử sao mà vô tội? Nếu là chúng ta giận lây sang nàng, chúng ta cùng năm đó muốn diệt chúng ta toàn tộc những cái kia đao phụ khác nhau ở chỗ nào? Còn nữa, các ngươi phóng túng chính mình hải tử đối tiểu gia hỏa này hạ thủ, chẳng lẽ không sợ đem những hải tử kia tính cách dưỡng lệnh ra? Lê Quang ngữ khí hơi trầm xuống. Đừng tưởng rằng nàng không biết, những hải tử kia chỗ lấy khi dễ tiểu gia hỏa này, trong đó tất nhiên là có đại nhân phóng túng cùng mịt mờ chống đỡ. Điểm ấy tiểu tâm tư, ai có thể giấu giếm được nàng? Nàng Lê Quang là đơn thuần, sống ngây thơ, cũng không đại biểu nàng đốc. Nếu là nàng thật liền này một ít đều nghĩ không hiểu lời nói, Kỳ Lê bộ tộc người thật còn có thể trông cậy vào nàng chấn hưng Kỳ Lê bộ tộc. Quả thật đúng là không sai. Theo Lê Quang lời nói này rơi xuống, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc một lát, trên mặt có chút bất ngờ. Đây là bị nói chúng tâm tư sau chỗ dạng. Chương 445, lịch chuyển huyết mạch. Chương 445, lịch chuyển huyết mạch. Tiểu Lê Quang, ngươi không cần phải đối các tộc nhân nói như vậy. Đại trưởng lão thở dài, hắn nhìn một chút trước mặt Lê Quang, lại liếc mắt sau tấm bình phong phương hướng. Vì như thế cái ngoại tộc người cùng chính mình tộc nhân náo thành dạng này, không đáng giá. Lê Quang không nói gì, có thể quật cường mặt mày đã đem tâm tình của nàng ý nghĩ triệt để bán. Nàng không hối hận, đến mức đại trưởng lão nói tới không đáng. Có một số việc, chỉ cần chính nàng cảm thấy đáng giá là đủ rồi. Đại trưởng lão, giúp ta. Đột nhiên, Lê Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, tâm lý đã có chủ ý của mình. Đối lên Lê Quang ánh mắt, nhìn về phía cái kia tĩnh mịch đáy mắt để lộ ra kiên định. Đại trưởng lão có trong nháy mắt hoảng hốt. Không tốt. Hắn luôn cảm thấy Lê Quang dưới đáy lòng ám đâm đâm làm ra cái gì ghê gớm quyết định, hắn há to miệng, theo bản năng liền muốn phản đối. Có thể lời đến quẹ miệng, vẫn là nuốt trở vào. Lê Quang là hắn nhìn lấy lớn lên, hắn còn có thể không rõ ràng nàng là cái gì tính tình. Cho dù là hắn không đáp ứng, đã quyết định, Lê Quang cũng tất nhiên là muốn đi làm. Mà bây giờ, Lê Quang chủ động hướng hắn mở miệng để hắn giúp đỡ, cái này đã nói lên chuyện này nàng một người làm không được, hoặc là nói là sẽ gặp nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể thật mặc kệ? Chẳng lẽ muốn nhìn lấy Lê Quang lâm vào nguy hiểm? A. Đại trưởng lão không khỏi cười khổ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cho hắn ra cái nan đề, để hắn không thể không giải nan đề. Tốt. Đại trưởng lão bất đắc dĩ ứng tiếng. Lê Quang cười, liền biết đại trưởng lão tốt nhất rồi. Tuy nhiên kết quả là nàng đã sớm dự liệu được, có thể nàng vẫn là không ức chế được vui vẻ. Thế mà, cho dù là tâm lý cũng sớm đã có chuẩn bị, Lê Quang muốn làm cũng không phải kiện việc nhỏ nhi. Tại biết nàng muốn làm gì thời điểm, đại trưởng lão vẫn là bị kinh ngạc phía dưới. Hắn chấn kinh ngạc nhìn về phía Lê Quang, tựa hồ muốn theo trên mặt của nàng nhìn ra một chút đùa giỡn thân sắc. Có thể, không có. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều vô cùng kiên định, rất là nghiêm túc. Ngươi lại muốn cho gia hỏa này hoán huyết? Đại trưởng lão thanh em run rẩy vang lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lê Quang vậy mà lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ. So sánh đại trưởng lão chấn kinh không thể tin được, Lê Quang nhưng thủy chung biểu hiện rất là bình tĩnh, thật giống như nàng nói bất quá là một kiện như cùng ăn cơm giống như lại tầm thường bất quá sự tình. Lê Quang nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bọn hắn không phải liền là cảm thấy tiểu gia hỏa này là ngoại tộc người sao? Cảm thấy nàng không phải Kỳ Lê bộ tộc huyết mạch. Đã như vậy, ta thì cho nàng hoán huyết. Về sau tự nhiên cũng sẽ không có người cầm cái này nói sự tình. Như thế, tiểu gia hỏa này cũng thì có thể an tâm tại Kỳ Lê bộ tộc thật tốt lớn lên. Nghĩ tới đây, Lê Quang nhìn về phía trên giường tiểu nhân nhi ánh mắt càng thêm lưu hòa. Này làm sao có thể giống nhau? Đại trưởng lão bị nẹ lại, lại không biết nên nói cái gì đến phản bắt nàng. Thôi, cho dù là hắn không giúp đỡ, lấy Lê Quang tính cách, không chừng cái gì thời điểm thừa dịp hắn không chú ý thì trộm lén đổi. Thà rằng như vậy, còn không bằng hắn ở bên cạnh nhìn hộ pháp, dạng này tối thiểu còn có thể cam đoan Lê Quang an toàn. Đại trưởng lão thỏa hiệp. Đợi hết thể sau khi hoàn thành, Lê Quang cả người như là hư thoát giống như, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Nhìn đại trưởng lão đau lòng vô cùng. Hắn một mặt không đồng ý trách cứ nhìn lấy nàng, ngươi thật đúng là. Thế gian này đến tột cùng có cái gì là ngươi chuyện không dám làm. Hôm nay nếu không phải có ta, ngươi không chừng lại biến thành cái dạng gì. Ngươi muốn là xảy ra chuyện, ngươi cho rằng, cái này nắm giữ Kỳ Lê bộ tộc huyết mạch tiểu gia hỏa còn có thể sống. Ngoài miệng gở trách lấy, đại trưởng lão trên tay động tác cũng không dừng lại, không ngừng cho nàng phục dụng thượng hảo dịch dinh dưỡng. Đến mức trên giường tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng là theo chân lấy không ít chỗ tốt. Dù sao, đây là Lê Quang dù là dùng chính mình mệnh cũng muốn cứu hài tử, nàng muốn là chết, cái kia Lê Quang làm đây hết thảy phó mặc, cái kia mới thực sự trở thành chuyện tiếu lâm. Hình ảnh nhất truyện. Lê Quang nắm tiểu gia hỏa tay từng bước một đi đến các tộc nhân trước mặt, từ nay về sau, nàng, Âu Dương Mính, chính là chúng ta Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân. Tiếng nói vừa ra, nàng nhẹ nhàng đâm Âu Dương Mính đầu ngón tay, đem thấm ra huyết châu nhỏ xuống tại trước mặt chậu hoa bên trong. Trong chốc lát, chậu hoa bên trong vừa mới toát ra chồi non hoa nhẹ nhàng lắc lư lá cây, nhìn qua tinh thần không ít. Cái này sao có thể? Nàng thật là chúng ta Kỳ Lê bộ tộc người. Mọi người kinh ngạc. Đây là Kỳ Lê bộ tộc tộc người mới khả năng có năng lực, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đến mức Lê Quang cho Âu Dương Mính hoán huyết chuyện này, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài không có người biết được. Cho nên, giờ phút này toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc người đều theo bản năng trong đầu não bổ vừa ra bộ phim. Âu Dương Mính là Kỳ Lê bộ tộc người vụng trộm sinh hạ, giấu ở Thi Vụ Lâm bên trong 3 năm. Cũng có người cho rằng, cái này Thi Vụ Lâm bên ngoài còn may mắn tồn Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân. Âu Dương Mính là những cái kia may mắn còn sống sót tộc nhân hải tử. Nói tóm lại, mặc kệ đại gia trong lòng suy đoán như thế nào, chí ít không có ai đi hoài nghi Âu Dương Mính là Kỳ Lê bộ tộc cái này một chuyện. Rất nhanh, tất cả mọi người tiếp nhận Âu Dương Mính. Đã Âu Dương Mính là Kỳ Lê bộ tộc huyết mạch, cái kia, Lê Quang chọn chúng nàng, đại gia tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cứ như vậy, Âu Dương Mính bị lưu tại Lê Quang bên người. Trong chớp mắt thời gian liền đi qua 5 năm. Cũng chính là ở thời điểm này, Kỳ Lê bộ tộc phát sinh đại sự kinh thiên động địa nhi. Lê Quang không thấy. Vì thế, bị đả kích nhất không phải Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân khác, cũng không phải mấy cái trưởng lão, mà chính là Âu Dương Mính. Âu Dương Mính giống như nổi điên tìm kiếm Lê Quang hạ lạc, còn kém đem chọn cái Kỳ Lê bộ tộc đều lật ra tới. Lúc này đã không thấy tăm hơi. Trương Phàm như có điều suy nghĩ sở lấy cằm của mình. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, mà tạo thành Âu Dương Mính nguyên thân hắc ám tính cách, chỉ sợ sẽ là cái này chuyện sau đó. Dù sao hắn không cho rằng trước lúc này có chuyện gì là có thể để Âu Dương Mính phẫn nộ đến bị oán khí quấn quanh không được bác sinh. Lộ Diêu híp híp con người, nàng ngửi được một loại nào đó khí tức, cảm giác được cái gì? Trương Phàm bén nhạy bắt được Lộ Diêu phản ứng. Lộ Diêu ánh mắt rơi vào nơi nào đó, không nói gì. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Thuận đường xa ánh mắt nhìn qua, Trương Phàm rất nhanh chú ý tới, cái kia cách đó không xa lộ ra cái nào đó giấu ở trong rừng đất trống. Chỗ kia lại có cái trận pháp, đồng thời trận pháp chung quanh còn ẩn ẩn quấn quanh lấy huyết khí. Chẳng lẽ Lê Quang là ở chỗ này? Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Trương Phàm thì đại khái nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chỉ bất quá, đây là tại Âu Dương Mính ký ức bên trong, bọn hắn chỉ có thể theo Âu Dương Mính ký ức đi. Nếu không, hắn tất nhiên là muốn đi qua tìm tòi hư thực, cũng không đến mức giống như bây giờ khó chịu lấy. Thanh, Âu Dương Mính vậy mà đẩy ra đại trưởng lão phòng. Đại trưởng lão, Lê Quang Thánh Nữ đến tột cùng đi đâu? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Âu Dương Mính mang theo lệ khí chất vấn. Chương 446. Dương băng phía trên bút bê chương 446. Dương băng phía trên bút bê cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, quản tốt chính ngươi. Lê Quang sự tình ta sẽ giải quyết. Đại trưởng lão tức giận quá lớn. Ngữ khí càng nặng, càng là lộ ra tâm hỏng khắc thường. Âu Dương Mính lửa giận ngút trời, mới lên trước một bước thì bị đột nhiên xông tới người cho áp ở đại trưởng lão, không bằng. Trong đó cái nào đó thanh niên trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn lấy Âu Dương Mính ánh mắt mang theo dị dạng nóng rực. Nghe vậy, đại trưởng lão ngâm băng ánh mắt lập tức quét về phía nói chuyện cái kia ra hỏa, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Âu Dương Mính trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, có loại dự cảm bất tường. Nàng lúc này mặc dù mới 8 tuổi, nhưng sớm thông minh nàng sớm đã đem đại trưởng lão cùng cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện, kỳ kỳ quái quái hơi có vẻ quỷ dị ra hỏa ở giữa chuyển động cùng nhau nhìn ở trong mắt. Đồng thời từ đó nhìn ra chỗ không đúng. Trong lòng của nàng toát ra loại đáng sợ ý nghĩ, có lẽ đại trưởng lão biết Lê Quang Thánh Nữ ở đâu. Âu Dương Mính trong lòng loại ý nghĩ này rất là mãnh liệt đến cùng hưởng cho Trương Phàm cùng Đường Xa cái này hai người đứng xem. Trương Phàm cảm nhận được nội tâm ba động, theo bản năng nhíu mày. Không có khi nào công phu, Âu Dương Mính đột nhiên an tĩnh lại, cả người sụt xuống, nhìn qua không có tinh khí thần, chán chường nói, ta biết, Lê Quang Thánh Nữ sự tình, đại trưởng lão các ngươi khẳng định là so ta còn muốn nóng nảy. Ta cần phải tin tưởng các ngươi, sẽ không lại tùy ý nhúng tay. Nàng giúp cụp lấy đầu, bỗng nhiên thì thỏa hiệp. Đại trưởng lão hé mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Âu Dương Mính. Không biết là thật tin vẫn là không tin, nhưng bất kể như thế nào, Âu Dương Mính ngược lại là thành công giành lấy tự do. Nàng ngược lại là thông minh, kịp thời thấy rõ tình thế, lấy lui làm tiến. Tuổi con nhỏ liền đã bất phàm như thế. Cha cha, trách không được có thể trở thành Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng. Co được giãn được, đầy đủ lẫn nhẫn. Lộ Diêu phát ra từ nội tâm khen. Trương Phàm lườm Âu Dương Mính liếc một chút, vô cùng đồng ý Lộ Diêu đối Âu Dương Mính lần này phân tích tán thưởng. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Nào đó lúc trời tối, Âu Dương Mính len lén chạy tới có trận pháp vị trí này, xâm nhập trong trận. Chỉ thấy Âu Dương Mính không chút do dự vạch phá tay của mình mặc cho vết máu tại trận pháp bên trong chảy xuôi. Rất lâu đi qua, vết máu biến mất tại trong trận pháp, cùng lúc đó, Âu Dương Mính vậy mà có thể tự do tại trận pháp bên trong ghé qua. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Trương Phàm đều khiếp sợ đến. Cái này cũng được, không nghĩ tới a. Lê Quang Thánh Nữ huyết lại còn có cái này tác dụng. Không phá trận pháp đồng thời có thể tự do ghé qua trận pháp, lại không chút nào bị người phát giác. Cha cha, máu này thật sự là loại hảo đồ vật. Loại ý nghĩ này vừa mới từ não hải bên trong xuất hiện, Trương Phàm ngay sau đó thì ngây ngẩn cả người. Sẽ không phải Lê Quang mất tích cũng là bởi vì máu của nàng a? Hắn đột nhiên thu hồi cà lơ phất phơ tùy ý bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mi đầu thật chặt vận ba cùng một chỗ. Giờ phút này Âu Dương Mính đã xuyên qua trận pháp, trận pháp vây quanh vị trí trung tâm là một chỗ vách đá. Theo cửa động đi vào trong, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để người toàn thân giật mình. Trương Phàm cùng Đường Xa liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Hiển nhiên bọn hắn hai cái đều đã nghĩ đến tiên nữ tỷ tỷ. Đang nghĩ ngợi, Âu Dương Mính cái kia kích động lại đè nén thanh âm nhất thời tại bên tai vang lên. Chỉ một cái liếc mắt, nàng thì nhận ra cái kia băng nằm trên giường người là mất tích Lê Quang Thánh Nữ. Lớn như vậy trong không gian, ngoại trừ giường băng bên ngoài, cũng là trên vách đá tạc ra hang đá, trên hang đá bình bình lọ lọ trang lấy đều là huyết. Giường băng phía trên thiếu nữ ánh mắt trống rỗng, da thịt trắng bệnh, trên thân thể lại kết nối lấy một đầu ống dẫn, máu đỏ tươi theo ống dẫn nhỏ xuống tại bên cạnh bạc lớn bên trong. Huyết dịch đỏ cùng thiếu nữ trắng bệnh da thịt bảy biện ra cực hạn tương phản. Nếu không phải thân thể kia bên trong còn liên tục không ngừng chảy ra máu, mặc cho ai giờ phút này nhìn, đều tất nhiên coi là cái kia băng nằm trên giường là một cỗ thi thể. Nghe được Âu Dương Mính kêu gọi, giường băng phía trên ánh mắt trống rỗng thiếu nữ hình như có yếu ớt phản ứng. Thiếu nữ tan rã thần sắc có chút động dung, không còn là hoàn toàn tĩnh mịch. Âu Dương Mính không có khống chế lại, tiến tới thiếu nữ bên cạnh thân, đem cái kia quất ra nàng huyết trang bị hủy. Vẫn không quên đem thiếu nữ theo giường băng phía trên mang rời khỏi, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thiếu nữ. Đợi thiếu nữ băng lanh thân thể hơi ấm lại, không giống nhau nàng nói cái gì, Âu Dương Mính lại một lần nữa hành động, đem những cái kia vừa từ thiếu nữ trong thân thể rút ra huyết một lần nữa thua trở lại thiếu nữ thể nội. Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với thiếu nữ tới nói, lại cứu được mệnh của nàng. A Mính, Lê Quang thấp giọng hô, ánh mắt không lại lỗ trống, khôi phục trước kia nhìn lấy Âu Dương Mính lúc ánh sáng nhu hòa. Ngươi đi mau, đừng để bất luận kẻ nào tìm tới ngươi.
Ngươi
đi, các ngươi muốn đi đến chỗ nào đi?
Cha cha,
không giống nhau. Lê Quang nói hết lời, ngay sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến quen thuộc lạnh lùng trêu chọc âm thanh. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh chui đi vào. Nhìn thấy người tới, Âu Dương Minh ánh mắt mãnh liệt. Hai cái này tình lình chính là lúc đó tại đại trưởng lão cái kia đem nàng cầm người ở, bây giờ lại liên tưởng đến a bọn hắn đương thời thấy nàng lúc, trong mắt chảy ra hưng phấn kích động, lúc này, nàng còn có cái gì không hiểu. Cũng là bọn hắn đem Lê Quang Thánh Nữ vây ở chỗ này, là bọn hắn để tiên nữ giống như Lê Quang Thánh Nữ chật vật đến tận đây. Thậm chí, bọn hắn còn muốn xuống tay với nàng. Âu Dương Minh giống sói con giống như đứng tại Lê Quang phía trước che chở nàng, ánh mắt hung ác chằm chằm lên trước mặt hai cái mắt buốt thanh quang thanh niên. Không nghĩ tới, người tiểu gia hỏa này còn thật có chút bản lĩnh, vậy mà có thể bất động thanh sắc tiến trận pháp này. Nguyên bản đại trưởng lão lão đầu nhi kia còn che chở không cho động tới ngươi, hiện nay chính ngươi đưa tới cửa, chúng ta há có thả đi đạo lý. Tiếng nói vừa ra, hai cái thanh niên cũng nhịn không được nữa trực tiếp động thủ. Bọn hắn dường như đã thấy hiến máu theo Âu Dương Minh trong thân thể chảy ra chẳng cảnh. Phanh, Âu Dương Minh kỹ xảo tại cái kia hai cái thanh niên trong mắt cái gì cũng không bằng, nàng con quá nhỏ. Trong nháy mắt, thân thể của nàng thì bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Không có người chú ý tới, giờ phút này Lê Quang Thánh Nữ ánh mắt biến thành màu xanh biếc, nàng không biết cái gì thời điểm bạch phá lòng bàn tay có mầm xanh toát ra. Mầm xanh tại trên mặt đất lanh lợi hướng về Âu Dương Minh phương hướng, sau đó tiến vào vết thương của nàng chỗ, chui vào thân thể của nàng. Trong chốc lát, Âu Dương Minh ánh mắt biến thành màu xanh biếc, thân thể của nàng giống như là bị khống chế giống như, bay lên không trung bật lên, mềm nhũn thân thể mãnh liệt bạo phát ra vô hạn lực lượng. Thân thể của nàng đột nhiên chui ra vô số dây leo, trong nháy mắt đem trước mắt đem người bao quát thành ve kén giống như. Chỉ thấy cái kia nguyên bản còn phách lối vô cùng hai tên gia hỏa, thì vùng vây hai lần liền triệt để không có động tĩnh. Âu Dương Minh cũng theo sát lấy khôi phục tỉnh táo. Trong mắt màu xanh biếc rút đi, vết thương trên người cũng tại lúc này hoàn toàn khép lại, sắc mặt hồng nhuận vơn phất dường như không có chuyện người giống như. Lê Quang tỷ tỷ, Âu Dương Minh nghẹn ngào hô lên âm thanh. Nàng rất rõ ràng là Lê Quang giúp nàng, là tộc trưởng ấn ký. Lê Quang thánh nữ đem tộc trưởng ấn ký cho nàng. Chương 447, bị bắt bao vạch mặt. Chương 447, bị bắt bao vạch mặt người đâu? Đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão đến thời điểm liền phát hiện trận pháp đã bị phá hư. Lê Quang thánh nữ không thấy tăm hơi, Âu Dương Minh đổ vào băng bên trên giường, mặt khác hai cái bị dây leo cuốn thành ve kén hai tên giá hỏa đã không có khí tức. Trước mắt một mảnh hỗn độn, trên vách đá những cái kia trang lấy huyết bình cũng đều bị đánh vỡ. Tìm, nhất định phải cho ta đem Lê Quang thánh nữ tìm trở về. Đại trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, mưa gió mưa tới. Âu Dương Minh tỉnh lại, thế mà nàng đối với đại trưởng lão cha hỏi lại là hỏi gì cũng không biết. Nhìn lấy bộ dáng này, đừng nói là đại trưởng lão, cũng là Thủy Trung nhìn toàn bộ quá trình Trương Phàm cùng Đường Sa hai cái cũng không khỏi sinh ra hoài nghi. Thật là thật không nhớ rõ, còn là trang, rất hiển nhiên là giả. Đây hết thảy đều là Lê Quang trước khi đi giao phó, để Âu Dương Minh đối phát sinh sự tình chỉ là không thể sách, phải làm bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ. Nói tóm lại, vô luận là ai hỏi tới, đều phải ấn định hắn cái gì cũng không biết. Không chỉ là như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Minh còn nhất định phải ẩn tàng trên thân tộc trưởng ấn ký sự thật, đợi đến một tháng sau lại mịt mờ để người phát giác được biến hóa này. Không thể không nói, tuổi còn nhỏ Âu Dương Minh đem Lê Quang giao phó những lời kia chấp hành phi thường tốt. Đại trưởng lão sửng sốt không có nhìn ra manh mối gì, mà một tháng sau, Âu Dương Minh trên thân tộc trưởng ấn ký bị phát hiện. Lại qua 2 năm, tộc trưởng tạ thế, nàng trở thành tân tộc trưởng. Mà cái này 1 năm, Âu Dương Minh cũng bất quá 10 tuổi. Từ trên người nàng xuất hiện tộc trưởng ấn ký bắt đầu, toàn bộ kỳ lê bộ tộc người thì thời khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, hận không thể phát hiện nàng có vấn đề gì từ đó đem nàng kéo xuống ngựa. Nhưng chính là tại dưới tình hình như vậy, nàng sửng sốt bỏ ra thời gian 2 năm, để tất cả mọi người đối nàng vô cùng tin phục. Tại nàng trở thành tộc trưởng vào cái ngày đó, toàn bộ kỳ lê bộ tộc trên dưới đúng là không một người phản đối, thậm chí còn đối nàng phá lệ ủng hộ. Người ở bên ngoài đến xem, Âu Dương Minh cùng đại trưởng lão quan hệ rất tốt, thì liên đại trưởng lão đối nàng cũng là che chở đầy đủ. Có thể chỉ có Trương Phàm cùng Đường Sa biết. Vô số cái ban đêm, vô số cái không có người chú ý tới thời điểm, Âu Dương Minh đối đại trưởng lão, thậm chí là toàn bộ kỳ lê bộ tộc đều lộ ra hận ý, trong mắt nhiễm lên sát lục chi khí. Hết sức chống đỡ lấy nàng, để cho nàng giúp đỡ kỳ lê bộ tộc không đúng kỳ lê bộ tộc hạ thủ nguyên nhân, chỉ có một cái. Cái kia chính là Lê Quang. Lê Quang trở thành Âu Dương Minh suốt đời niềm tin. Nói như vậy, Âu Dương Minh chỗ lấy sẽ như thế, cũng không phải là bởi vì chính nàng nhận lấy bao nhiêu bất công, mà là bởi vì tại thay Lê Quang bất bình. Trương Phàm nhíu mày, trong nháy mắt liền từ giữa tìm được trọng điểm. Chỉ là, đại trưởng lão đối cả chuyện thái độ quả thực có chút kỳ quái. Lộ Diêu cùng Trương Phàm theo Âu Dương Minh ký ức bên trong rời đi. Cùng một thời gian, Âu Dương Minh đột nhiên có cảm giác mở ra hai con mắt. Nàng chính đối mặt bên giường Trương Phàm cùng Lộ Diêu. Trương Phàm lườm Lộ Diêu liếc một chút. Thì cái này, vậy mà để người tóm gọn. Lộ Diêu sửng sốt theo Trương Phàm ánh mắt bên trong thấy rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nàng không khỏi giật giật khóe miệng. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Âu Dương Minh toàn thân trên dưới tản ra khí tức lãnh liệt. Vừa rồi, nàng dường như lâm vào rất dài một cảnh, đem từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều một lần nữa qua một lần. Loại này cảm giác rất kỳ quái, quá dị thường. Lúc này nhìn đến bên giường biểu lộ ngượng ngùng hai người, nàng ngay sau đó nhất định chuyện này cùng trước mặt hai người này có quan hệ. Lộ Diêu im lặng. Nàng cũng thực không nghĩ tới Âu Dương Minh tự mình ý thức vậy mà như thế mạnh, tại nàng huyễn thuật phía dưới lại có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Cái này đánh bọn hắn hai cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. nhìn ngươi bình sinh, phát hiện một chút vấn đề. Thế nào? Có muốn biết hay không? Trương Phàm không quan trọng đúng bay. Hắn đổ là tiếp nhận vô cùng nhanh. Ngay sau đó liền trực tiếp thừa nhận, không có nửa điểm làm cái gì không tốt sự tình tự giác. Lộ Diêu trầm mặc. Âu Dương Minh triệt để đen mặt. Người này là làm sao làm được, như thế mà không đỏ tim không đập, thản nhiên nói ra hắn nhìn trộm quá khứ của nàng. Bất quá, nàng đối Trương Phàm nói cái kia lời nói, cảm thấy rất hứng thú. Vấn đề gì? Âu Dương Minh bình tĩnh khuôn mặt, một bộ Trương Phàm nếu là không nói ra cái gì liền giết hắn diệt khẩu bộ dáng. Có lẽ, vấn đề này, ngươi cần phải đến hỏi đại trưởng lão. Trong thạch thất, đại trưởng lão còn đang giảng giải Lê Quang Thánh nữ bình sinh. Mộ Dung Tuyết lệch ra cái đầu chăm chú đang nghe, tim nhảy lên, dường như có đồ vật gì muốn xông ra ở ngực, loại này cảm giác rất lạ lẫm. Nàng nỗ lực áp chế loại kia cảm giác, có thể theo đại trưởng lão, Mộ Dung Tuyết thì càng phát bực bội, toàn thân huyết dịch đều đi theo dâng lên. Đột nhiên, đại trưởng lão ngừng lại. Nàng cứ như vậy mất tích, Kỳ Lê bộ tộc triệt để đã mất đi tin tức của nàng. Đại trưởng lão ai thán một tiếng, thần sắc hiệu quả. Không biết vì cái gì, nhìn lấy dạng này đại trưởng lão, Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn giống như có cái gì không nói, che giấu cái gì. Loại này cảm giác phá lệ mãnh liệt. Thế mà, còn không đợi nàng mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó liền nghe đến nghe được cửa đá từ bên ngoài bị mở ra. Ngay sau đó lộ ra Âu Dương Minh tấm kia âm trầm mặt. Âu Dương Minh mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng nói, "Đại trưởng lão, Lê Quang Thánh nữ đến tuột cùng là làm sao mất tích? Ngươi nói, tựa hồ không đúng." Nói, nàng sải bước đi vào. Mộ Dung Tuyết liếc một chút thì chú ý tới nàng đi theo phía sau Trương Phàm, ánh mắt trong nháy mắt bày ra. Kỳ Lê bộ tộc lại còn có một chỗ như vậy. Nơi này, vậy mà vẽ lấy Lê Quang Thánh nữ bình sinh. Hắn, dựa vào cái gì? Lấy này đến tưởng niệm Lê Quang sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Thừa dịp Âu Dương Minh cùng đại trưởng lão rằng co thời điểm, Mộ Dung Tuyết đã lặng yên tiến tới Trương Phàm bên người. Đồng thời, nàng lúc này mới chú ý tới Lộ Diêu, chăm chú đánh giá một phen. Ngân Hồ đâu? Nàng vậy mà không có đi theo Lộ Diêu bên người. Nàng hơi kinh ngạc, lại không lắm miệng. Lộ Diêu tự nhiên là cảm nhận được Mộ Dung Tuyết tìm tòi nghiên cứu thân sắc, nhưng lại cũng không hề để ý, không nhìn thẳng. Lực chú ý của nàng toàn bộ đều tại Âu Dương Minh cùng đại trưởng lão trên thân. Âu Dương Minh, ngươi đến như thế tới làm cái gì? Đại trưởng lão đồng dạng không cho Âu Dương Minh sắc mặt tốt nhìn, cái này cùng hắn trước đó đối Âu Dương Minh thái độ tương phản quá lớn. Nàng là làm sao biết nơi này, lại vẫn mang theo ngoại nhân đến? Âu Dương Minh cười lạnh, đại trưởng lão, ngươi không thực sự coi là ta đối lúc đó tại trong phòng băng phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Với anh, cái này vừa nói, đại trưởng lão nhất thời cứng tại nguyên chỗ, có đồ vật gì chợt lóe lên, liền muốn theo não hải bên trong đụng đi ra. Từ đó, hai người tất cả đều là triệt để vật mặt. Ngươi đều biết, những năm này ngươi đều tại ngụy trang. Ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão nhất thời lòng sinh cảnh giác. Âu Dương Minh không phải Kỳ Lê bộ tộc người, điểm này hắn rõ ràng nhất. Mà nàng còn che giấu nhiều chuyện như vậy, ở trong đó giáp tâm, có thể nhìn thấy đồng dạng. Chương 448. Để lộ chân tướng chương 448, để lộ chân tướng ta tới, chỉ là vì một cái chân tướng. Âu Dương Minh luốt luốt mi tâm, rất là mỏi mệt. Có chút vấn đề làm phức tạp ta rất nhiều năm, ngươi thì nói cho ta biết năm đó Lê Quang Thánh nữ sự tình ngươi đến tột cùng có tham dự hay không? Ngươi tại sự kiện kia bên trong, đến tột cùng đóng vai dạng gì nhân vật? Ngữ khí của nàng mềm nhũn ra. Nghe vậy, đại trưởng lão rõ ràng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng Âu Dương Minh lại thì chỉ là vì biết những thứ này. Hắn nhíu mày, có một số việc ngược lại không phải là không thể nói, mà chính là những cái kia chuyện cũ không chịu nổi hồi tưởng, hắn không quá muốn nhắc lên. Đó là chôn giấu tại hắn ký ức chỗ sâu, thống khổ nhất hồi ức. Vẫn là nói rõ ràng tốt, bớt được các ngươi lẫn nhau hoài nghi. Trương Phàm hợp thời lên tiếng, hắn nhìn ra đại trưởng lão cũng không muốn đàm luận sự kiện này. Bất quá, các ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, Kỳ Lê bộ tộc cuối cùng cũng có thiên hội bị ở phần này hoài nghi phía trên. Thật muốn đến tình trạng kia, mới nguyện ý sách. Đến lúc đó, nói lại nhiều cũng đã chậm. Đại trưởng lão bị Trương Phàm lời nói này cho chẹn họng xuống. Không thể không nói, Trương Phàm nói tới có đạo lý. Càng quan trọng hơn là, hắn nói tới lời nói này có thể nói là hoàn toàn đâm trúng hắn tâm. Những năm gần đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Âu Dương Minh ở giữa tựa hồ cách cái gì. Hắn cũng từng hoài nghi tới Âu Dương Minh có phải hay không tại trong phòng băng nhìn thấy cái gì. Có thể Âu Dương Minh quả thực ngụy trang quá tốt, hắn sửng sốt không có từ trên người của nàng nhìn ra chút gì dị thường đến khẳng định chính mình phỏng đoán. Hiện nay, nàng chủ động đâm thủng tầng này, chủ động đem nào đó một số chuyện sách đi ra bày đặt tại bên ngoài. Hắn cần phải bắt lấy cơ hội lần này, đem sự tình đều nói rõ ràng. Nghĩ đến này, đại trưởng lão trong nháy mắt hạ quyết tâm. Hắn thật sâu thở dài một hơi, dường như đem toàn thân trên dưới khí lực toàn bộ đều tháo đi. Vâng, chuyện lúc trước ta đều biết. Bất quá, sự kiện kia ta cho tới bây giờ đều không tán thành, càng sẽ không đồng ý bọn hắn làm như vậy. Ta nghĩ tới vô số loại biện pháp muốn giải cứu Lê Quang, có thể cũng không thể đầy đủ thực hiện cái kia loại khả năng. Ngay tại ta muốn liều mạng thử một lần nữa thời điểm, cũng chính là lần kia. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia đắng chát, bất đắc dĩ bên trong lại vẫn không còn che giấu mừng rỡ. Lần kia, các ngươi cũng không có cho ta cơ hội. Bởi vậy, ta trong lòng rất là áy náy, có loại không nói ra được khổ sở. Có thể, đồng thời, một loại khác tâm tình chiếm cứ thượng phong. Ta may mắn nàng được cứu. Đương thời tâm tình của hắn cũng không có quá mức phức tạp. Mừng rỡ tâm tình đủ để thắng qua hết thảy. Đối với hắn mà nói, Lê Quang không hề chỉ là Kỳ Lê bộ tộc thánh nữ, càng giống là hắn hài tử. Hắn nhìn lấy lớn lên hài tử, hắn làm sao nhẫn tâm để cho nàng bị bẻ gãy cánh. bị vây ở băng thất, trở thành vì người khác cung cấp huyết dịch vật chứa. Mỗi lần nghĩ đến Lê Quang mất tích những thời giờ kia bên trong nàng trải qua những cái kia, hắn đều cảm thấy đau lòng không thể hô hấp. Nói những thứ này thời điểm, đại trưởng lão trên người toát ra tình cảm vô cùng chân thực. Cho dù là Âu Dương Mính bị nghi ngờ trong lòng làm phức tạp nhiều năm như vậy, nàng cũng đều có thể theo đại trưởng lão phản ứng cảm nhận được ngay lúc đó chân tướng. Có lẽ đích thật là vô năng bất lực đi. Chỉ bất quá, đã chuyện này cũng không phải là đại trưởng lão một tay thúc đẩy, thậm chí nói đại trưởng lão căn bản không đồng ý, thậm chí phản đối. Cái kia đương thời đến tột cùng là ai một tay thiết kế tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đi đối phó Lê Quang? Tại nàng ký ức bên trong, vô luận là đương thời vẫn là hiện tại, Lê Quang Thánh Nữ bốn chữ này đối với kỳ Lê bộ tộc tộc người mà nói đều là thần thánh. Vô luận là ai nhắc lên Lê Quang Thánh Nữ, cái nào không phải gương mặt sùng kính, thậm chí thì liền tiết hận đều không. Liên phảng phất Lê Quang Thánh Nữ cũng không có mất tích, thủy chung tồn tại ở kỳ Lê bộ tộc, vì toàn bộ bộ tộc phát hiện tiếp tục phục hiến. Cho nên là ai, vì cái gì? Âu Dương Mính cảm thấy cổ họng có chút chát chát. Tại sao muốn như vậy đối nàng? Nàng là Lê Quang A, những người kia làm sao dám nói lời này? Lúc Âu Dương Mính thanh âm đều khống chế không nổi đang run rẩy. Nghe vậy, đại trưởng lão lắc đầu, mấy người kia không biết từ chỗ nào biết Lê Quang cho người hoán huyết sự tình, lấy này làm uy hiếp để cho ta giấu giếm bọn hắn bắt Lê Quang sự tình. Nếu là ta không thay bọn hắn giấu giếm, bọn hắn sẽ đem sự kiện này nói cho toàn bộ bộ tộc tộc nhân. Nếu như thật để tộc người biết được sự kiện này, như vậy hậu quả người biết? Âu Dương Mính đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Biết, nàng đương nhiên biết. Kỳ Lê bộ tộc người nguyên bản thì bài xích nàng cái này ngoại tộc người thân phận. Nếu để cho đại gia hỏa biết được là Lê Quang giúp đỡ nàng che giấu tầng này thân phận, như vậy Lê Quang tại toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc uy vọng liền sẽ trong nháy mắt hạ thấp. Các tộc nhân có lẽ sẽ không động Lê Quang tâm tư, có thể đại gia sẽ đem chủ ý đều đánh vào nàng Âu Dương Mính trên thân. Bởi như vậy, nàng Âu Dương Mính bây giờ xuống tràng, không dám tưởng tượng. Nghe đến đó, Âu Dương Mính còn có cái gì không hiểu? Chỗ lấy phóng túng những người kia đối Lê Quang hạ thủ, là đại trưởng lão đối nàng một loại bảo hộ, cũng là đối Lê Quang. Những lời này, nếu là đại trưởng lão không có nói, chỉ sợ nàng sẽ hiểu lầm lớn dài thế hệ trước bối tử, thậm chí hủy toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc. Nghĩ đến loại khả năng này phát sinh, nàng nhất thời cảm thấy huyết dịch cả người vô cùng băng lãnh. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Lê Quang có một tiên về tới, nàng phát hiện nàng bảo vệ Kỳ Lê bộ tộc bị chính mình cứu ngoại tộc nữ hải hủy, cái kia Lê Quang sẽ là dạng gì tâm tình? May ra đây hết thể đều không có phát sinh, đều còn kịp. Âu Dương Mính triệt để thở dài một hơi. Cùng lúc đó, nguyên thân đoàn khi đối Âu Dương Mính không chế trong nháy mắt biến mất. Trương Phàm Kiêu Mi theo bản năng nhìn nhiều Âu Dương Mính liếc một chút, hắn có thể cảm giác được người trước mắt trên người tán phát ra khí tức cùng hắn nhận biết Âu Dương Mính hoàn toàn giống nhau. Không bao lâu, Âu Dương Mính mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt phức tạp. Nàng đây là nghĩ tới? Trương Phàm nhíu mày, trong lòng mặc dù đã đoán được một loại nào đó khả năng tính, nhưng bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm, tối thiểu nhất không thể ngay trước đại trưởng lão mặt nói những thứ này. Âu Dương Mính há to miệng, nàng chưa kịp đối đại trưởng lão nói điều gì thời điểm, chỉ có ở giữa Kỳ Lê bộ tộc loạn. Hưu, đại trưởng lão cùng Âu Dương Mính liếc nhau một cái. Bộ tộc xảy ra chuyện rồi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, quay đầu dẫn người rời đi cái này gian thạch thất. Lộ Diêu cùng Trương Phàm Mộ Dung Tuyết đồng thời nhìn về phía Âu Dương Mính. Âu Dương Mính sắc mặt nghiêm trọng, gàn từng chữ một, đó là Kỳ Lê bộ tộc cảnh báo tín hiệu. Trừ phi gặp phải không có cách nào khống chế sự tình, nếu không, cái kia màu lam yên hỏa tín hiệu là tuyệt đối sẽ không bị sử dụng. Lần này, Kỳ Lê bộ tộc chỉ sợ là thật gặp gỡ phiền phái. Lần trước màu lam yên hỏa tín hiệu bị sử dụng, đã là ngàn năm trước sự tình. Lần kia, Kỳ Lê bộ tộc cơ hồ bị diệt tộc. Còn lại may mắn sống sót tộc nhân cũng đều chỉ dám giấu đi, thật vất vả mới sinh sôi đến bây giờ ngày chi huống. Chương 449. Tông môn đột kích. Chương 449. Tông môn đột kích rời đi Thi Vụ Lâm. Nếu không, phụ trách Thi Vụ Lâm cái này lớp Bình Phong tộc nhân núp trong bóng tối, trầm giọng uy hiếp. Mặt ngoài tựa hồ trầm ổn không hoảng hốt, nhưng trên thực tế, bọn hắn trong lòng đã loạn. Bao nhiêu năm Thi Vụ Lâm đều không có cái gì người ngoại lai rồi. Nhưng lần này, đám người này khí thế hung, thế như trẻ tre. Điệu bộ này rất rõ ràng, căn bản chính là hướng về phía Kỳ Lê bộ tộc tới, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lúc trước có người ngoại lai xông qua Thi Vụ Lâm, về sau có người chạy đi sự tình, Kỳ Lê bộ tộc các tộc nhân cũng biết. Lại nhìn chuyện hôm nay, quả thực rất khó không đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Bành, a, kiếm khí lướt qua, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới bàn tới. Chính xác rất tốt. Nguyên bản người nói chuyện trong nháy mắt theo mỗi cái vị trí té xuống đất. Qua trong giây lát liền bị xâm nhập Thi Vụ Lâm các đại tông môn đệ tử bắt được. Mang chúng ta xuyên qua Thi Vụ Lâm. Ngự Lê Tông tông chủ lạnh giọng mở miệng, đang khi nói chuyện, Ngự Lê Tông đệ tử đã đem trong tay trường kiếm nằm ngang ở Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân trên cổ. Không có khả năng. Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân hai mắt đỏ thẫm, hung hăng trừng mắt trước các đại tông môn đệ tử. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt để bọn họ nghĩ tới rồi ngàn năm trước, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân bi thảm giết hại hình ảnh. Cho dù là bọn họ cũng không có trải qua, nhưng cũng có thể theo nhiều đời truyền miệng cùng sử thư ghi lại bên trong cảm nhận được. Nhất là, giờ phút này bọn hắn rõ ràng cũng cảm nhận được mãnh liệt áp bách cùng uy hiếp. Phốc phốc, cứng cổ nói chuyện thanh niên cái cổ ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Hoàn toàn không chờ người phản ứng, hắn liền triệt để không có khí tức. Đôi mắt kia thủy chung giận dữ trừng lấy mọi người. Mấy cái khác bị khống chế Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Truyền thuyết bên trong, Kỳ Lê bộ tộc bị tàn sát chẳng cảnh, xa còn lâu mới có được lúc này tận mắt nhìn thấy hình ảnh tới càng thêm trực quan. Trong mắt của bọn họ đều đi theo đỏ lên. Chết, đó là tộc nhân của bọn hắn. Ngàn năm đều đã qua. Bọn hắn Kỳ Lê bộ tộc trốn ở chỗ này, chỉ muốn đem huyết mạch kéo dài tiếp, là khó khăn như thế sao? Dựa vào cái gì? Bọn hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả thù, có thể Thi Vũ Lâm bên ngoài những cái kia tông môn người lại muốn đối Kỳ Lê bộ tộc đuổi tận giết tuyệt. Kỳ Lê bộ tộc đã làm sai điều gì? Mấy cái thanh niên nhịn không được đè nén gào rú, các người đám hôn đản này, từng cái tự xưng là danh môn chính phái, đánh lấy thế thiên hành đạo trừ gian diệt ác nguy trang, trên thực tế đâu? Trên thực tế các ngươi mới thật sự là ác, các ngươi mới là cần phải bị thanh lý tồn tại. Phốc xích, phốc xích, tông môn đệ tử hạ thủ không có nửa điểm do dự, khi lấy được các nhà tông chủ ánh mắt ra hiệu về sau, bọn hắn trực tiếp thì lau cổ của đối phương. Chỉ một thoáng, mấy cái Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân cũng chỉ còn lại có hai cái. Bên trong một cái là trung niên nam nhân, một cái khác vẫn chỉ là cái 10 tuổi ra mặt tiểu thiếu niên. Trung niên nam nhân nhìn trước mắt huyết tinh chẳng cảnh, muốn rách cả mí mắt. Đầu trong nháy mắt ông tắc hưởng, trái tim dường như bị một cái tay nắm chặt, đau ý chậm rãi theo đầu ngón tay tràn ngập ra. Hắn chưa từng có giống giờ phút này giống như thế thống hận qua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy cho các ngươi. Nghĩ tới chúng ta nghe theo các ngươi sai sự. Không có khả năng. Trung niên nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Tay của hắn thật chặt nắm chặt nắm tay, phẫn hận không thôi. Dù là bị người ép, hắn cũng không có cúi đầu xuống, thẳng tắp lưng càng là tại biểu dương Kỳ Lê bộ tộc người kiên nghị không chịu thua. Ta biết ngươi không sợ chết, thế nhưng là hắn đâu? Ngươi thì thật muốn nhìn lấy hắn như vậy nho nhỏ tuổi tác thì chết ở chỗ này, bị mất hắn về sau nhân sinh rất nhiều khả năng. Tông môn đệ tử cười lạnh. Trường kiếm nằm ngang ở cái kia 10 tuổi ra mặt tiểu thiếu niên cái cổ ở giữa. Thế mà, nghe nói như thế về sau, trung niên nam tử kiệt nhưng như cũng là không có chịu thua. Hắn cười. A Tửng, ngươi sợ sao? Trung niên nam tử thần sắc bình thản. Tiểu thiếu niên ngửa cái đầu, lắc đầu. Dạng này máu tanh chẳng cảnh thật sự là hắn là chưa từng gặp qua. Thế nhưng là thì tính sao? Hắn là Kỳ Lê bộ tộc người, giữ lấy Kỳ Lê bộ tộc huyết. Kỳ Lê bộ tộc người liền không có hướng địch nhân túi đầu. Dù là hắn còn nhỏ, nhưng cũng biết thân là Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân, cần phải là thế nào. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu thiếu niên phản ứng, trung niên nam tử hài lòng. Hắn chào phúng quét mắt trước mặt những cái được gọi là tông môn đệ tử, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Dùng hai tử tính mệnh làm uy hiếp, loại này người càng không xứng bọn hắn Kỳ Lê bộ tộc người cúi đầu. Các đại tông môn người sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Nhất là trung niên nam tử kia trong mắt trào phúng cùng xem thường, còn có cái kia tiểu thiếu niên bất khuất, cái này đều để bọn hắn các đại tông môn cảm giác đến không còn mặt mũi. Thậm chí, có chút đệ tử trong lòng sinh ra mấy phần do dự tới. Nhất là trước đó cùng Thích Tịch giao hảo huynh đệ mấy cái, bọn hắn cùng Thích Tịch ý nghĩ đại khái giống nhau. Nói cho cùng, Kỳ Lê bộ tộc người cũng không có làm gì sai. Nhất là theo tiến nhập Thi Vũ Lâm về sau, các đại tông môn đối đãi Kỳ Lê bộ tộc thái độ, cái kia hạ thủ lúc ngoan tuyệt, cái kia uy hiếp người lúc thủ đoạn hèn hạ. Những thứ này, để bọn hắn trong lòng thiên xứng càng là khuynh hướng Kỳ Lê bộ tộc người một số. Đủ rồi. Trường kiếm tại tiểu thiếu niên cái cổ ở giữa lưu lại vết máu về sau, có người nhịn không được đứng dậy. Ngân quang lướt qua, cái kia thanh lây dính vết máu trường kiếm không có dấu hiệu nào rớt xuống đất. Đều đã tiến vào Thi Vũ Lâm, muốn tìm được Kỳ Lê bộ tộc người cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, còn có áo trắng công tử Ly Xanh có thể dẫn đường, cần gì phải đến làm cho Kỳ Lê bộ tộc người ra bán chính mình tộc nhân. Có người bất bình, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ly Xanh. Ly Xanh, ngươi cứ nói đi. Ngự Kỳ tông người đối Ngự Lê tông người từ trước đến nay không có hảo cảm gì, cho dù là đối mặt cái này nổi tiếng bên ngoài áo trắng công tử, cũng thế. Nhất là giờ phút này cái bị người ca tụng áo trắng công tử, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra như vậy vô hại, thiện lương. Tiến nhập Thi Vũ Lâm đối phó Kỳ Lê bộ tộc sự tình, là Ly Xanh đề xuất. Dù là hắn không có đứng tại thảo phạt Kỳ Lê bộ tộc tuyến đầu, nhưng có nhiều thứ là hắn vô lại không rơi. Bị người điểm ra, Ly Xanh nhất thời che đậy kín đáy mắt màu đậm, bày ra bình thường vẻ mặt đó nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện này nên từ các đại tông môn phán quyết. Ngự Kỳ tông người nhịn không được liếc mắt. Vấn đề này lại lần nữa bức cho các đại tông môn, hắn áo trắng công tử không dính vào người, thật đúng là. Cha cha. Bọn hắn lúc này cuối cùng là biết, áo trắng công tử cái này xưng hào đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. A, ta Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân sinh tử, khi nào đến phiên người khác đến quyết định. Âu Dương Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong chốc lát, toàn bộ Thi Vũ Lâm thực vật đều bắt đầu chuyển động. Hai bên thực vật ào ào đông đưa, cho Âu Dương Minh chế được một con đường tới. Âu Dương Minh đạp trên màu xanh cầu vồng mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới đáy các đại tông môn. Cùng lúc đó, dây leo vung ra, cuốn quanh ở trung niên nam nhân cùng tiểu thiếu niên trên thân, đem người mang chắp sau lưng. Chương 450. Đối chọi gay gắt chương 450, đối chọi gay gắt là ngươi. Ly Xanh híp híp con ngươi, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý chà chà. Quả nhiên đưa ngươi thả trở lại là cái sai lầm. Âu Dương Minh cười lạnh. Lúc trước nhìn thấy gia hỏa này liền biết, đây không phải vật gì tốt. Hiện nay cục diện đã xác nhận điểm ấy. Thích tính đâu? Ngự Kỳ Tông tông chủ đã có chút không chờ được. Ly Xanh cùng Âu Dương Minh thù địch hắn không có hứng thú, hắn quan tâm cũng chỉ có Thích Tịch căn nguy. Hắn rất tốt. Mộ Dung Tuyết đứng dậy. Mộ Dung Tuyết cùng Trương Phàm bọn người đi theo Âu Dương Minh sau lưng. Tiểu công chúa. Tại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trong ngay mắt, hoàng gia hộ vệ đội trưởng nhất thời thì kích động. Tuy nhiên đã sớm theo Ly Xanh trong miệng biết được, Mộ Dung Tuyết còn sống, đồng thời tại Kỳ Lê bộ tộc bên trong có nhất định tự do có thể nói là rất an toàn trạng thái. Thế nhưng là, một ngày không có thấy tận mắt đến tiểu công chúa, hắn tâm thì thủy chung không thể bình tĩnh trở lại. Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt lườm hộ vệ đội trưởng liếc một chút, các ngươi là tới tìm ta sao? nếu như đúng vậy, như vậy các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, ta rất an toàn. Các ngươi có thể đi về. Nghe vậy, người trước mặt sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Hộ vệ đội đội trưởng theo bản năng nhìn về phía cái khác tông môn người. Phía trước đến thi vụ lâm tìm mộ dung tuyết trước, bọn hắn đã đạt thành giao dịch. Cho nên, loại thời điểm này hắn không thể rời đi. Bằng không mà nói coi như thật đắc tội tông môn. Nghĩ đến này, lông mày của hắn nhất thời thật chặt nhăn ở cùng nhau. Tiểu công chúa, chúng ta. Còn không đợi hộ vệ đội đội trưởng nói hết lời, mộ dung tuyết trực tiếp thì liếc mắt. Đủ rồi, ta là hoàng thất công chúa. Người khác ta sai khiến bất động, các ngươi chẳng lẽ cũng không nghe ta sao? Ta, nói lại lần nữa xem, các ngươi đều cho ta trở về. Mộ dung tuyết lạnh giọng mở miệng. Hoàng thất công chúa, xem ra cái danh này cũng không thế nào chơi mà. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ. Không cần. Âu Dương Mính nhìn thoáng qua mộ dung tuyết. Nàng rất rõ ràng, mộ dung tuyết sở dĩ như vậy đơn giản là muốn phải dùng chính mình phương thức đến giúp Kỳ Lê bộ tộc. Bất quá, nàng không cần. Dù sao nhìn những hộ vệ kia đội dáng vẻ, cũng không giống là thật sự có thể nghe mộ dung tuyết mà nói rời đi. Đã như vậy, chí ít không cho mộ dung tuyết mất đi làm công chúa tôn nghiêm. Mộ dung tuyết không cao hứng bệnh bệnh lên miệng, ta mặc kệ, tóm lại, lần này ta đứng tại các ngươi bên này. Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng ấn ký còn tại trên người của nàng. Thì hướng về phía điểm ấy, nàng cũng không có cách nào làm đến thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại trưởng lão cũng không nhịn được. Hắn mặt tâm trầm, gương mặt kia hiện đầy tang thương. Tình huống không biết, có thể vì để tránh cho ngàn năm trước sự tình tái diễn, đại trưởng lão đã an bài một bộ phận tộc nhân rời đi. Giờ phút này tại nơi này, đều là muốn cùng tộc trưởng cộng đồng chống cự ngoại địch, vì tộc nhân khác tranh thủ một tia hy vọng. Kỳ Lê bộ tộc, ngàn năm trước cá lọt lưới, không nghĩ tới, hiện nay lại sinh sôi đến tận đây. Ngự Lê Tông tông chủ dẫn đầu đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào đại trưởng lão trên thân, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhắc tới đến qua mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch hai người được an bài từ một nơi bí mật gần đó, tuy nhiên sẽ không bị người khác chú ý tới, nhưng bọn hắn lại có thể biết rõ tình huống bên này. Ngự Lê Tông tông chủ, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi nữ nhi, Ngự Lê Tông đại tiểu thư còn tại trên tay của chúng ta. Cách đó không xa, Âu Dương Mính lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Ngự Lê Tông tông chủ biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dùng Mộ Dung Băng đến uy hiếp hắn, cái kia thật đúng là tính toán sai. Hắn cho tới bây giờ thì không quan tâm Ngự Lê Tông phải chăng có cái đại tiểu thư, càng không quan tâm cái gọi là huyết thống. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, thủy chung chỉ có quyền lợi. Nếu là Mộ Dung Băng có thể cho hắn mang đến lợi ích, như vậy nàng cũng là có giá trị. Nhưng nếu như Mộ Dung Băng trở thành trên tay người khác dùng để đâm hắn lợi nhận, như vậy, nữ nhi này cũng không phải là không thể được bỏ qua. Ngự Lê Tông tông chủ tuy nhiên cũng không nói gì, thế nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đã triệt để bán rẻ hắn ngay sau đó tâm tình. Cha cha, cái gọi là tông môn thật đúng là vô tình vô cùng. Thì liền nữ nhi ruột thịt đều có thể bỏ qua. Ngự Lê Tông tông chủ cùng Ngự Kỳ Tông tông chủ thật đúng là hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Mính chào phúng. Ngự Kỳ Tông tông chủ thế nhưng là không kịp chờ đợi tới thì hỏi chính mình nhi tử tình huống. Thì điểm ấy, Ngự Lê Tông tông chủ là làm sao cũng không sánh nổi. Nghe nói như thế, Ngự Lê Tông tông chủ trong nháy mắt đen mặt, vì để cho các ngươi Kỳ Lê bộ tộc lại không có thể như thế, hy sinh nàng, đây là phúc phần của nàng. Về sau thương sinh đều sẽ nhớ đến nàng. Mộ Dung Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Người này là làm sao như thế một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, lại nói ra như thế không biết liêm sỉ mà nói tới. Nhất là, hắn từ bỏ, vẫn là nàng thân ái nhất tỷ tỷ. Này làm sao có thể chịu? Ngươi muốn thật là vì thiên hạ thương sinh, vậy ngươi hy sinh chính mình a? Dựa vào cái gì hy sinh ta tỷ? Mộ Dung Tuyết sặc cấm thanh, bị Phật mặt mũi, Ngự Lê Tông tông chủ sắc mặt chìm nặng. Nếu không phải là bởi vì Mộ Dung Tuyết thân phận, hắn lúc này sớm liền trở mặt. Nhưng hôm nay chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Mộ Dung Tuyết có thể không quan tâm những chuyện đó, nàng há mồm liền nói, đem tại chỗ sở hữu tông môn đệ tử đều đắc tội lần. Các ngươi những người này, nghe gió cũng là mưa. Đến cùng Kỳ Lê bộ tộc người là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Còn nữa nói, cho dù là bọn hắn tổ tiên thực sự có người làm chuyện gì xấu, cái kia cũng không đến mức các ngươi ba ba phải để người tử tôn hậu đại cũng vì đó bồi lên tính mệnh a. Những người này, bọn hắn đến cùng có lỗi gì? Là các ngươi lần lượt đánh vỡ bọn hắn sinh hoạt bình tĩnh, để bọn hắn sống ở khủng hoảng trong cơn ác mộng. Chính thức sai là các ngươi. Các ngươi mới là tội nhân. Nói một hơi những lời này, Mộ Dung Tuyết nhất thời cảm thấy toàn thân đều thư thản. Thế mà, tại chỗ sở hữu tông môn đệ tử đều đen mặt. Phải biết, Mộ Dung Tuyết lời nói này thế nhưng là đem tất cả mọi người mắng đi vào. Hết lần này tới lần khác, phần lớn người đều còn không biết phải làm thế nào phản bác, lại vẫn mơ hồ cảm thấy Mộ Dung Tuyết nói có chút đạo lý. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là hoàng thất tiểu công chúa không sai, chúng ta kính ngươi. Thế nhưng là, các đại tông môn cùng Kỳ Lê bộ tộc sự tình, đây là chuyện trong trốn giang hồ, dù là ngươi là hoàng thất bên trong người, cũng không có tư cách xem bảo. Đúng, đây là chúng ta chuyện giang hồ, cùng hoàng thất không quan hệ. Cùng hoàng thất không quan hệ. Nói những lời này người, phần lớn đều là Ngự Lê Tông cùng cái khác tông môn đệ tử. Đến mức Ngự Kỳ Tông thì là trong đám người này tỉnh táo nhất. Đối với dạng này giằng co, Ngự Kỳ Tông thông minh không có tham dự vào. Thậm chí, Ngự Kỳ Tông các đệ tử cũng đều chướng mắt tiêu diệt Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân loại hành vi này. Ta nói, Mộ Dung Băng, có lúc ta thật hoài nghi, ngươi thật là Ngự Lê Tông đại tiểu thư. Thích Tịch có chút đồng tình nhìn một chút Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng thần sắc lạnh lùng, theo trên mặt của nàng nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Chương 451. Chương phàm xuất thủ chương 451, chương phàm xuất thủ ngươi cái kia may mắn, ngươi sinh hoạt tại Ngự Kỳ Tông. Đối lên Tích Tịch xem kỹ ánh mắt hoài nghi, Mộ Dung Băng nhàn nhạt mở miệng, dường như phát sinh trước mắt hết thảy căn bản không ảnh hưởng tới nàng giống như. Tích Tịch khiêu mi, không tán đồng nói, cho dù sinh hoạt tại Ngự Lê Tông người là ta, ta cũng sẽ không giống ngươi sống như vậy bất ức. Bất ức? Mộ Dung Tuyết nhíu mày. Cái từ này dùng để hình dung nàng đích sắc không quá thích hợp. Nhưng nếu như nói là nguyên thần, như vậy coi như thật là quá mức chuẩn xác. Không thể không nói chính là, Ngự Lê Tông nguyên bản đại tiểu thư sống phi thường bất ức. Nàng nhân sinh trưởng không tại Ngự Lê Tông tông chủ trong tay, không phản kháng được thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này căn bản thì không có nỗ lực phản kháng qua, thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, căn bản đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Đây cũng chính là tạo thành nguyên thân cả đời này bi kịch nguyên nhân căn bản. Một bên khác, tại Ngự Lê Tông tông chủ ra hiệu xuống, các cái tông môn người nhanh chóng tản ra, đem Kỳ Lê bộ tộc người trong nháy mắt vây quanh. Chu, Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt sắc bén, từng bước ép sát. Vô số kiếm quang bao phủ xuống, màu bạc du long mang theo sắc bén chi khí hướng về Âu Dương Mính phương hướng đi. Trong chốc lát, Âu Dương Mính bị bao phủ tại kim quang bên trong. Màu xanh dây leo nhanh chóng co rúm, cùng kim quang quấn quýt lấy nhau, cành hóa thành lợi kiếm, cành lá cũng lôi cuốn sắc bén chi khí hướng Ngự Lê Tông tông chủ đâm tới. Màu xanh cùng màu vàng kim sen lẫn quấn quanh, hai cỗ lực lượng thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Bành, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Bao phủ Âu Dương Mính kim quang trong nháy mắt vỡ vụn biến mất, cùng lúc đó, màu xanh dây leo cũng gãy thành vô số chặn vẩy ra bốn phía. Không nghĩ tới, Kỳ Lê bộ tộc nhân vậy mà trưởng thành đến tận đây, thật đúng là không thể khinh thường. Ngự Kỳ Tông tông chủ híp híp con người, cổ họng có huyết tinh chi khí dâng lên, hắn cưỡng ép xuống, giả ra vô sự bộ dáng tới. Chỉ có hắn tự mình biết, vừa mới một cái kia, hắn bị thương. Xem xét lại Âu Dương Mính trạng thái, lại muốn so trước đó còn tốt phía trên một số. Chẳng lẽ lúc trước truyền thuyết là có thật? Trong khoảng thời gian ngắn, Ngự Lê Tông tông chủ náo hải bên trong liền đã thoáng hiện vô số loại ý nghĩ. Sau cùng, tất cả ý nghĩ tất cả thuộc về tại một chỗ, cái kia chính là Kỳ Lê bộ tộc tuyệt đối không thể tồn tại là thế gian. Nếu không, nếu là Kỳ Lê bộ tộc người động dù là một chút xíu ý đồ xấu, như vậy thiên hạ đều chắc chắn đại loạn. Nghĩ đến này, Ngự Lê Tông tông chủ trong mắt lánh ý càng sâu. Âu Dương Mính chú ý tới đối phương ánh mắt, cảm nhận được đối phương tản ra mãnh liệt sát ý, nàng ngoắc môi, trong chốc lát, đôi mắt từ từ biến thành óng ánh màu lam, tản ra màu lam u quang. "Ta Âu Dương Mính, thề sống chết bảo vệ Kỳ Lê bộ tộc. Làm tổn thương ta Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân người, giết." Lớn như vậy thanh âm tại thi vụ lâm bên trong không ngừng quanh quẩn. Tu vi yếu chút tông môn đệ tử đột nhiên ngã xuống đất, che lỗ hai lăn lộn đầy đất, à, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngự Lê Tông tông chủ không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệt thế yêu nữ, quả nhiên nhất định phải trừ rơi Kỳ Lê bộ tộc. Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân một cái cũng không thể lưu. Các đại tông môn người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Rõ ràng bọn hắn đều không có cảm nhận được cái gì linh lực ba động, có thể hết lần này tới lần khác thì là dưới tình huống như vậy, Âu Dương Mính lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy. Cái này làm sao không để người chấn kinh, không để người sợ hãi kiêng kỵ. Vô số người đem ánh mắt chuyển rời đến Kỳ Lê bộ tộc những tộc nhân khác trên thân. Không đối phó được Âu Dương Mính, vậy trước tiên theo người khác thân phía trên ra tay. Nói tóm lại, lần này tuyệt đối không thể lại cho Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân có thể chạy thoát, để phòng ngừa bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại. Hư hóa kiếm khí hướng về Kỳ Lê bộ tộc tộc người trên thân đánh tới. Trương Phàm hiếp hiếp con người, không đợi hắn xuất thủ, những cái kia kiếm khí liền đã bị đại trưởng lao cho ngăn lại. Thế mà, có lẽ là nhìn ra bên này lỗ thủng, nhìn ra Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân muốn so Âu Dương Mính dễ đối phó nhiều lắm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu công kích Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân. Rất nhanh, Kỳ Lê bộ tộc người liền đã cùng các đại tông môn đệ tử chiến đấu ở cùng nhau. Giờ này khắc này, sở hữu người chú ý lực cơ hồ đều rơi vào Kỳ Lê bộ tộc người trên thân. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hướng về Trương Phàm tới gần. Xa xa mấy cái ánh mắt đem bên này chẳng cảnh đều nhìn ở trong mắt. Ly Xanh gia hỏa này là muốn đối Trương Phàm xuất thủ. Thích Tịch mở to hai mắt nhìn, ngữ khí không tự chủ mang tới một chút lo lắng. Lại nhìn bên người Mộ Dung Băng chỉ là nhíu nhíu mày, trừ cái đó ra không có cái khác phản ứng sau. Hắn không khỏi ảo não, chỉ cảm thấy mình tựa hồ lo lắng vô ích. Chúng ta thật không đi ra giúp đỡ. Thích Tịch vẫn là nhịn không được. Kỳ Lê bộ tộc cùng các đại tông môn ở giữa tình hình chiến đấu cháy bỏng. Hắn có ý muốn giúp Kỳ Lê bộ tộc người thoát khỏi lần này nhân họa. Ngàn năm trước, hắn không có xuất thế, có một số việc bất lực. Nhưng bây giờ, thảm liệt như vậy hình ảnh tái hiện, hắn thật không có cách nào làm đến thờ ơ không cần thiết. Mộ Dung Băng nhàn nhạt lườm Thích Tịch liếc một chút. Ánh mắt kia, dường như đem Thích Tịch tâm tư đều nhìn thấu giống như. Thích Tịch không hiểu, cho nên mới sẽ vội vã như thế, có thể Mộ Dung Băng khác biệt, nàng giải Trương Phàm thực lực, hắn là có năng lực ngăn cản cuộc náo kịch này. Cho nên, chỉ cần Trương Phàm nguyện ý xuất thủ, như vậy sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mộ Dung Băng trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không có đem tâm bên trong này một ít ý nghĩ nói cho Thích Tịch. Dù sao, Thích Tịch gia hỏa này tính tình, nếu là không có tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ là cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Thì Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch nói chuyện cái này, quay người bên kia Ly Xanh chạy tới Trương Phàm sau lưng. Ly Xanh trong lòng bàn tay ngưng tụ chùm sáng màu tím mắt thấy liền muốn chui vào Trương Phàm sau lưng. Trong chốc lát, Trương Phàm xoay người, hắn bắt Ly Xanh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ly Xanh, làm sao? Thật sự cho rằng còn có thể lại ám toán ta một lần. Phanh, Trương Phàm trên tay dùng lực, trong chốc lát, linh lực theo trên người hắn tiết ra tới. Cường thịnh linh lực trong nháy mắt đem Ly Xanh tay cho đánh bay ra ngoài. Cả người hắn đều ngăn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Trương Phàm, ngươi! Ly Xanh chấn kinh hoàn toàn theo ánh mắt của hắn toát ra tới. Bị phế võ căn, đào khí hải, có thể, bây giờ Trương Phàm thực lực vậy mà ngược lại so với trước đó càng sâu, thậm chí vượt qua hắn. Ngay tại Ly Xanh khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, ngay sau đó, lệnh hắn càng thêm chấn kinh không thể tin được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Trương Phàm đứng tại chỗ, hơi hơi đưa tay, lập tức, nguyên bản còn chiến đấu cùng một chỗ tông môn đệ tử cùng kỳ lê bộ tộc tộc nhân trong nháy mắt tách ra. Trương Phàm, chú ý tới Trương Phàm động tác này, không chỉ có riêng chỉ là Ly Xanh một cái, trừ cái đó ra, Ngự Lê Tông tông chủ còn có Ngự Kỳ Tông tông chủ cũng đều chú ý tới. Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt thì không được bình thường. Nguyên bản thiếu niên thiên tài Trương Phàm đích thật là hắn xem trọng. Thế nhưng là về sau, Trương Phàm cũng không phục tùng. Thậm chí, Ly Xanh vụng trộm động tác, hắn cũng là biết đến. Lại giả vờ làm đều không biết dáng vẻ. Chương 452. Quần quần sóng ngầm chương 452, quần quần sóng ngầm cái này. Đây là Trương Phàm cái kia phế vật. Hắn không phải là bị đào khí hải, phế đi võ căn trở thành phế vật từ đầu đến chân rồi. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Làm cho người rất chấn kinh. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai có thể tại bị đào phế đi võ căn tình huống dưới còn có thể khôi phục đến đây? Sẽ không phải là đào người khác khí hải đến tầm bổ hắn a? Với anh, không biết là trong đám người người nào đột nhiên nhảy ra câu nói sau cùng kia, chỉ một thoáng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là ăn ý ngưng thở, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Phàm. Đào người khác khí hải võ cây tới chữa trị chính mình, loại chuyện này bọn hắn đều nghe nói qua. Đây là kỳ lê bộ tộc năng lực. Đương nhiên, cái khác tông môn, hoặc là nói cái khác gần thế gia tộc, có loại bí thuật này thủ đoạn cũng có khối người. Thế nhưng là Trương Phàm tình huống rõ ràng khác biệt. Huống chi, muốn thật làm như vậy, vậy cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng Trương Phàm hắn theo tiến nhập thi vụ lâm đến bây giờ, bất quá tại trước mắt mọi người biến mất mấy cái ngày thì khôi phục linh lực, thậm chí tu vi so với trước kia càng sâu. Ngoại trừ kỳ lê bộ tộc bên ngoài, không có cái khác tông môn thế gia có thể làm được. Loại năng lực này quá tàn nhẫn hắc ám, cũng làm cho người kiêng kỵ. Cái này vốn cũng là kỳ lê bộ tộc bị thế nhân chỗ không dung bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu. Trương Phàm, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi khí hải. Ngự Lê Tông tông chủ hé mắt, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, còn có thể theo trong ánh mắt của hắn nhìn đến tham lam cùng kích động. Loại kia tâm tình tuy nhiên mịt mờ, nhưng vẫn là để Trương Phàm cùng tránh nút trong bóng tối Mộ Dung Băng chú ý tới. Cũng là thích tịch thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Băng, mang theo vài phần chính hắn đều không có phát giác được khẩn trương. Hắn đang lo lắng Mộ Dung Băng. Rất hiển nhiên, Ngự Lê Tông tông chủ đem tất cả dục vọng đều áp đảo Mộ Dung Băng an toàn phía trên. Cái này, thật là cái phụ thân cần phải có phản ứng sao? Thích Tịch trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế, Mộ Dung Băng trong lòng cũng có ý nghĩ này. Nàng đem nguyên thân từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều nhớ lại lần, tựa hồ thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng tại Ngự Lê Tông tông chủ trên thân từng chiếm được nửa điểm ôn nhu. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Không phải sao? Nguyên chủ sau cùng sẽ đoán niệm quân thân bị nốt, chỉ sợ trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở phụ thân của nàng, cái gọi là Ngự Lê Tông tông chủ trên thân. Thở sâu, Mộ Dung Băng rất nhanh từ loại này tâm tình bị đè nén bên trong thoát ra. Bên cạnh Thích Tịch gặp nàng phản ứng bình thường, nhất thời cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, không đợi Thích Tịch triệt để từ loại này kỳ quái trong tâm tình của đi lúc đi ra, gấp tiếp theo liền thấy đến Mộ Dung Băng đứng dậy. Ngươi đây là đang làm gì? Thích Tịch khẩn trương la lên. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Mộ Dung Băng, hoàn toàn không hiểu, Mộ Dung Băng cuối cùng là ôm lấy dạng gì ý nghĩ. Loại thời điểm này ra ngoài, đối với hắn cùng Mộ Dung Băng tới nói, đều tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Hắn có thể nghĩ đến thông ở trong đó lợi hại quan hệ, phiền phức Mộ Dung Băng tự nhiên không có khả năng không biết. Cho nên, nàng là cố ý. Thích Tịch nhíu mày, mắt thấy Mộ Dung Băng thân ảnh đã càng chạy càng xa. Suy tư sau một lát, Thích Tịch sắc mặt ngưng trọng cũng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, tông môn bên kia thì có người chú ý tới Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch. Là Thích thiếu tông chủ. Là thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ ra đến rồi. Hắn không có chuyện. Còn có Ngự Lê Tông đại tiểu thư Mộ Dung Băng. Nhìn đến Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch hai người xuất hiện trong tầm mắt về sau, tông môn người đều kinh hãi. Ngự Kỳ Tông đệ tử hưng phấn nhất. Cơ hồ tại chú ý tới Thích Tịch trước tiên, Ngự Kỳ Tông tông chủ thì hướng về Thích Tịch phương hướng phi thân mà đi. Tại xác nhận Thích Tịch không có có thụ thương về sau, lúc này mới thở dài một hơi, trùng điệp vỗ vỗ Thích Tịch bả vai. Thì như thế một cái động tác đơn giản, bao gồm bọn hắn hai phụ tử toàn bộ cảm tình. Không có chuyện liền tốt, trở về liền tốt. Đối với Thích Tịch vì cái gì tiến nhập thi bộ lầm, bởi vì cử động này cho Ngự Kỳ Tông mang đến bao nhiêu phiền phức những thứ này, Ngự Kỳ Tông tông chủ một chữ đều không có nói. Mộ Dung Băng tuy nhiên đi tại Thích Tịch phía trước, có thể vẫn là nghe được Ngự Kỳ Tông tông chủ cái kia lời nói, cái kia tùy ý buông lòng may mắn ngữ khí, nhẹ nhàng bay vào trong thai của nàng, trùng điệp rơi vào tâm lý. Trong lòng của nàng nổi lên một tia đắng chát. Bất quá, Mộ Dung Băng rất biết rõ, đây là thuộc về nguyên thân tâm tình, mà không phải nàng. Các ngươi lần này tới, là đánh lấy tìm ta cùng Thích Tịch còn có Mộ Dung Tuyết chiêu bài. Đã như vậy hiện tại chúng ta đã đều đứng tại trước mặt của các ngươi, đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại, các ngươi có phải hay không có thể từ nơi này rời đi? Thi Bụ Lâm, tách rời ra kỳ lê bộ tộc cùng chúng ta ngoại giới, bao nhiêu năm rồi, các nàng đều không có vượt giới nửa bước, cái này còn không đủ để chứng minh các nàng cũng không có muốn bước chân giang hồ sao? Mộ Dung Băng chữ câu rơi tại mọi người trong lòng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Băng nhìn về phía Âu Dương Minh, ánh mắt ra hiệu. Một giây sau, nguyên bản còn nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi tông môn đệ tử, lúc này bọn hắn đều ngừng lại. Trừ bọn bị mồ hôi thấm ướt y phục bên ngoài, toàn thân thư sướng thật giống như vừa mới phát sinh đều chẳng qua là ảo giác thôi. Thì liền những cái kia tông môn đệ tử chính mình cũng không thể tin được. Vừa mới không chịu nỗi đau đớn, một khi dừng lại, đối bọn hắn đúng là không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Chỉ một thoáng, không biết nghĩ tới điều gì, bọn hắn cũng đều đem Mộ Dung Băng mà nói nghe đi vào. Ngự Lê Tông tông chủ là cái nhân tinh. Ngay sau đó liền đem tâm tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, tùy tiện bắt được trong mắt mọi người do dự chần chờ. Thế thế, hắn sắc mặt nhất thời đen hắc. Hắn lạnh lùng liếc mắt Mộ Dung Băng, trong lòng ám ám mắng, cái này đáng chết nha đầu cũng là chuyên môn đến các hắn. Sớm biết như thế, lúc trước nên. Hắn híp híp con ngươi, lạnh lẽo ánh mắt bên trong bắn ra rõ ràng không còn che giấu căm ghét, cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng. Phụ nữ ở giữa quần quần sóng ngầm đều rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Đại gia nhìn về phía Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt đều không đúng. Đây quả thật là cái phụ thân. Mọi người không khỏi hoài nghi. Có thể cho dù là trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, bọn hắn cũng tuyệt đối không có dũng khí đem chính mình ý tưởng chân thật nôn lộ ra. Nhưng, Ngự Kỳ Tông tông chủ cùng những người kia nhưng khác biệt. Hắn đã nhìn Ngự Lê Tông tông chủ khó chịu rất lâu. Bao nhiêu năm rồi, mặt ngoài nhìn lấy Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông là như thể chân tay, nhưng trên thực tế tình huống chỉ có chính bọn hắn biết. Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông thủy chung đều đang âm thầm phân cao thấp. Bí mật hoàn toàn cũng là hai xem tướng ghét. Lúc này gặp Ngự Lê Tông tông chủ bộ dáng này, Ngự Kỳ Tông tông chủ trực tiếp không để mặt mũi cười lạnh lên tiếng, chậc chậc, quả nhiên không hổ là lòng mang thiên hạ Ngự Lê Tông tông chủ. Vì cái gọi là thiên hạ yên ổn, hoàn toàn không để ý chính mình nữ nhi sinh tử. Sách, thật có ý tứ. Chương 453. Ngự Kỳ Tông đứng đội chương 453, Ngự Kỳ Tông đứng đội ý miệng. Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng trực tiếp quét về phía Ngự Kỳ Tông tông chủ, không lưu tình chút nào. Ta Ngự Lê Tông sự tình làm sao cũng không tới phiên người khác xem bảo. Ngươi thì quản tốt Ngự Kỳ Tông, quản tốt ngươi bảo bối nhi tử liền tốt. Chuyện khác, thiếu nhúng tay. Đang khi nói chuyện, Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt vẫn không quên đảo qua Thích Tịch, thậm chí, cái kia ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị tại Thích Tịch trên mặt dừng lại một lát. Ngự Kỳ Tông tông chủ không có chút nào lùi bước, bên môi trào phúng ý vị càng thêm nồng đậm, chúng ta Ngự Kỳ Tông tất nhiên là tốt quản vô cùng, chúng đệ tử đều không cần đến ta quan tâm. Đến mức ngươi, có cái kia rảnh rỗi để ý ta Ngự Kỳ Tông sự tình, chẳng bằng quản tốt ngươi Ngự Lê Tông. Muốn ta nói, ngươi Ngự Lê Tông so với chúng ta Ngự Kỳ Tông rất loạn. Nguyên bản Ngự Kỳ Tông tông chủ toàn bộ chú ý lực đều tại Thích Tịch an nguy phía trên, cho nên căn bản không có tâm tư quản những chuyện khác. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện nay Thích Tịch đã bình an xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đã không có gì cố kỵ. Giờ phút này, hắn tự nhiên là có tâm tình đi phản ứng chuyện khác. Cũng tỉ như, trước mắt lớn nhất cần phải giải quyết, Kỳ Lê bộ tộc sự tình. Ngàn năm trước, chúng tông môn vây quét Kỳ Lê bộ tộc sự tình, các cái tông môn trong tay đều có ghi chép, cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện kia đối ngoại lý do thật là hiên ngang lẫm liệt nghĩa bạc vân thiên, thế nhưng là đối nội tất cả mọi người biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân cũng không có làm gì sai. Muốn không phải nói là bọn hắn sai, cái kia cũng bất quá chỉ là lỗi tại hắn nhóm cái kia bẩm sinh không thể không năng lực. Có thể, thiên đạo đã đưa cho bọn hắn loại năng lực này, tự nhiên là có tương ứng lý do. Đều là tu đạo chi nhân, điểm ấy, không cần ta nhiều lời a. Ngự Kỳ Tông tông chủ không chút khách khí đem các cái tông môn tấm màn che cho sốc lên. Hắn cùng Thích Tịch ý nghĩ nhất trí, đều cho rằng năm đó Kỳ Lê bộ tộc bi thảm diệt tộc, cái này vốn là thay bay bả gió. Hiện nay hắn là thật có ý muốn trả lại Kỳ Lê bộ tộc một cái công đạo. Thích Tịch chấn kinh nhìn về phía phụ thân hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình phụ thân vậy mà cũng là ý nghĩ như vậy. Nhớ ngày đó, hắn mỗi lần nhắc lên chuyện này, đồng thời cho ra chính mình cái nhìn lúc, cái nào một lần không phải là bị nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Nguyên lai, cũng không phải là bởi vì hắn đã nói sai, mà là bởi vì hắn nói đúng. Mà Ngự Kỳ Tông tông chủ, phụ thân của hắn, làm hết thệ cũng là vì bảo hộ hắn. Dù sao không phải ai đều có thể thản nhiên đối mặt tấm kia tấm màn che hạ chính mình, còn có chính mình thủ hộ tín ngưỡng tông môn. Nhưng bây giờ Ngự Kỳ Tông tông chủ một phen, để bọn hắn không thể không đi đối mặt sự kiện kia. Chỉ một thoáng, phần lớn người đều trầm mặc. Nhưng phàm là có chút lương tri, cũng không có cách nào tiếp tục lại như thế lừa gạt mình. Thích Tịch, ngươi đến cùng biết rõ không biết mình đang nói cái gì? Thì ngươi vừa rồi nói những thứ này có thể nói là đem tất cả tông môn đều theo chính đạo phía trên kéo xuống. Vẫn là nói, ngươi căn bản liền muốn cùng những thứ này yêu nhân đứng tại cùng một trận tuyến. Vì đám người này, đáng giá. Ngự Lê Tông tông chủ mặt mày xanh lét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngự Kỳ Tông tông chủ vậy mà căn bản không nhớ Ngự Kỳ Tông danh tiếng, cùng tổ tiên thể diện. Loại lời này, là có thể nói. Xem ra, hắn đối với Ngự Kỳ Tông hiểu rõ, thật đúng là quá mức một mặt. Đáng giá. Kỳ Lê bộ tộc còn sót lại tộc nhân ở chỗ này phồn diễn sinh sống ngàn năm qua đều chưa từng quấy rầy qua các đại tông môn. Đến mức Thi Bụ Lâm, cũng bất quá chỉ là bọn hắn tự vệ thủ đoạn thôi. Bọn hắn đã gian nan như vậy sinh tồn, nếu là chúng ta còn phải đuổi tận giết tuyệt, đây chẳng phải là? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật có thể qua chính mình tâm lý cái kia cửa ải? Có thể nói, Ngự Kỳ Tông tông chủ mỗi một câu đều nói tại mọi người tâm khảm phía trên, nhất là Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn lấy Ngự Kỳ Tông tông chủ, chấn kinh đồng thời, tâm lý càng là chua xót không được. Càng quan trọng hơn là, hồi tưởng lại lúc trước bọn hắn biết Thích Tịch là Ngự Kỳ Tông người lúc bắt đầu sinh sát nghiệm, nghĩ đến những cái kia, bọn hắn không khỏi có chút xấu hổ. Cùng lúc đó lại cực kỳ may mắn bọn hắn không có đối Thích Tịch làm cái gì. Vô luận là Thích Tịch hay là hiện tại Ngự Kỳ Tông, cái này đều đã không phải là năm đó diện bọn hắn tộc nhân cửu nhân. Huống chi, bọn hắn vẫn là đứng tại Kỳ Lê bộ tộc bên này. Bọn hắn còn luôn miệng nói là muốn còn Kỳ Lê bộ tộc một cái công đạo. Kỳ Lê bộ tộc bên trong có lớn tuổi chút, thậm chí nhịn không được ngay sau đó thì rơi mất nước mắt. Tu đạo chi nhân, có thể sống tuổi tác tuyệt không phải trên trăm mà thôi. Tự nhiên, năm đó sự tỉnh, còn có chút người sống sót vẫn như cũ còn sống. Tiểu bối theo trên sử sách ghi chép, theo thế hệ trước truyền miệng bên trong còn có thể cảm nhận được lúc trước thảm liệt, càng không nói đến những thứ này tự mình kinh lịch năm đó trận kia bị người ẩn nút ngàn năm. Ngươi liền có thể cam đoan, bọn hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới xuất thế. Bọn hắn chỗ lấy hiện tại không có hành động, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn, mà là bởi vì hiện tại bọn hắn thực lực còn không có đạt tới mà thôi. Ngự Lê Tông Tông chủ nộ hống lên tiếng. Hắn đánh gãy Ngự Kỳ Tông Tông chủ, đồng thời cũng để cho một số lòng sinh dao động người lần nữa đung đưa không ngừng. Thích thịnh. Nổ cỏ không trừ gốc, về sau sẽ là hậu quả như thế nào, ngươi, không rõ ràng sao. Sau cùng câu nói này dường như vứt xuống cái bùng tấn. Rất nhiều người ánh mắt lại lần nữa kiên định. Không sai. Diệt tộc mối thủ. Cái này cũng không phải cái gì có thể phai mở tại thời gian tuyến bên trong tiểu đà tiểu náo. Thừa dịp Kỳ Lê bộ tộc còn không có phát triển trước đó độc thủ, phần thắng mới lớn. Nếu không, về sau chỉ có bọn hắn hối hận phần. Ngự Kỳ Tông nếu là không tham dự, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Chung quy các ngươi Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ cũng bình an trở về, nơi này cũng liền không có các ngươi chuyện gì. Đúng. Các ngươi lùi lại từ đây, sự tình hôm nay chúng ta cũng không đi nghị trong đó đúng sai. Nhưng nếu là Ngự Kỳ Tông muốn đứng tại Kỳ Lê bộ tộc bên kia, cái kia chính là cùng chúng ta là địch. Đến lúc đó, có thể thì chớ trách chúng ta không nhớ tình cảm. Đại lục này thêm một cái Ngự Kỳ Tông, thiếu một cái Ngự Kỳ Tông, cũng không phải trọng yếu như thế. Các cái tông môn người mặt trận thống nhất, câu nói sau cùng kia là đối Ngự Kỳ Tông cảnh cáo, uy hiếp. Nghe nói như thế, Ngự Kỳ Tông tông chủ hơi kém không có khí ra mà bệnh đến. Ngu xuẩn mất khôn. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Hắn không nghĩ tới, lời nói đều đã nói đến phân thượng này, lại còn để Ngự Lê Tông tông chủ tứ lạng bạc thiên cân cho phát trở về. Cục thế trong nháy mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Khói lửa tràn ngập. Ba ba ba. A. Xem ra các ngươi còn thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi kiêng kỵ Kỳ Lê bộ tộc, nhưng lại không sợ chết đục vào. Nói các ngươi coi thường chúng ta, lại phải đem chúng ta diệt tộc mới an tâm. Sách. Không mâu thuẫn sao? Âu Dương Minh vỗ tay, khóe môi ngậm lấy một vẻ cười lạnh, ý cười không đặt trong mắt. Nàng toàn thân trên dưới tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Chương 454. Khí chàng toàn bộ khai hỏa chấn nhiếp mọi người. Chương 454. Khí chàng toàn bộ khai hỏa chấn nhiếp mọi người. Các ngươi các đại tông môn ở chỗ này thảo luận chúng ta Kỳ Lê bộ tộc đi ở, hỏi qua ta ý kiến sao? Âu Dương Minh ngữ khí nhẹ nhàng. Chỉ có như vậy, lại không hiểu mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trong chốc lát, người ở chỗ này đều cảm giác được một luồng áp lực vô hình, thậm chí có một số người bị ép loan liều yêu, hai chân run lên liền muốn hướng mặt đất quỳ đi xuống. Các đại tông môn tông chủ trong lòng giật mình, đội vàng điều động linh khí che chở dưới tay đệ tử. Không thể quỳ. Vô luận là cái gì cái tông môn, vô luận là trong tông môn người nào, đều không được. Nếu không, đây chính là cả cái tông môn xỉ nhục. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là, hướng về Kỳ Lê bộ tộc quỳ xuống còn mang ý nghĩa, bọn hắn tại hướng Kỳ Lê bộ tộc túi đầu nhận sai. Túi đầu? Không có khả năng. Nhận sai? Càng không khả năng. So sánh với cái khác tông môn chật vật cùng cảnh giác, Ngự Kỳ Tông thì lộ ra phá lệ không hợp nhau. Ngự Kỳ Tông đệ tử đều một thân nhẹ nhõm, hoàn toàn không có nhận đến nửa chút bức hại. Loại này so sánh quá mức rõ ràng, Ngự Kỳ Tông người tự nhiên rất nhanh liền để cái khác tông môn người chú ý tới. Chỉ một thoáng, trong lòng mọi người không thăng bằng. Có người mồ hôi rầm rề dáng chống đỡ lấy, cắn răng nghiến lợi chừng lấy Ngự Kỳ Tông, vì cái gì các ngươi không có chuyện? Các ngươi có phải hay không đã sớm cùng Kỳ Lê bộ tộc cùng một rồi? Đây không phải rất rõ ràng. Ta xem các ngươi không thoải mái thôi. Một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tiểu nhân. Không giống nhau Ngự Kỳ Tông người mở miệng nói cái gì, Âu Dương Minh ngược lại là dẫn đầu cấp ra đáp án. Nghe vậy, Ngự Kỳ Tông người vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Minh, thần sắc không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì tông chủ và thiếu tông chủ vì Kỳ Lê bộ tộc nói mấy câu, vậy mà liền có thể bởi vậy đạt được Kỳ Lê bộ tộc tử tế. Ban đầu vốn có chút không tán đồng Ngự Kỳ Tông tông chủ cùng thích tịch đối Kỳ Lê bộ tộc thái độ đệ tử, lúc này bọn hắn đều dứt khoát ý miệng, thậm chí còn có chút âm thầm may mắn. Phù phù, phù phù, vẫn là có tông môn đệ tử không có gánh vác, vì trên mặt đất nhìn qua tựa như là tại đối Kỳ Lê bộ tộc người sám hối. Nhìn trước mắt tình cảnh này, toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc người đều trong mắt chứa nhiệt lệ, ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Minh, càng thêm kiên định nhận định Âu Dương Minh cũng là Kỳ Lê bộ tộc tộc trưởng. Vô luận tộc trưởng ấn ký có phải hay không tại Âu Dương Minh trên thân, nàng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị đều đã không người có thể so sánh. Nhưng bọn hắn không biết là, bây giờ đã khôi phục chính mình ký ức, Âu Dương Minh đối với cái này cũng không phải là rất để ý dừng lại đi. Trương Phàm nhíu mày, có chút bận tâm nhìn lấy Âu Dương Minh. Tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã lặng yên đứng ở Âu Dương Minh bên cạnh thân, đem nàng nâng tay lên chậm rãi để xuống. Cùng lúc đó, các tông môn đệ tử trong nháy mắt cảm giác được trên thân uy áp biến mất, toàn thân đều dễ dàng. Vì trên mặt đất mấy cái người đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, rủ xuống cái đầu liền vội vàng đứng lên, thậm chí không dám nhìn người chung quanh biểu lộ. Không cần nhìn bọn hắn đều biết, những cái kia ánh mắt nhất định là bao hàm ác ý, khinh bỉ. Nghĩ đến này, mấy cái người đệ tử ăn ý lui về sau lui, thối lui đến đám người phía sau cùng. Hoặc là, các ngươi theo Thi Vụ Lâm rời đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hoặc là, thì một quyết sinh tử. Ta Kỳ Lê bộ tộc người xưa nay không chủ động gây chuyện nhì, nhưng cũng theo không sợ phiền phức. Kỳ Lê bộ tộc năng lực vì thế nhân kiêng kỵ, cái này đầy đủ nói rõ bọn hắn không tầm thường. Cho nên, bọn hắn không phải sợ, không phải không dám. bọn hắn hoàn toàn có cái này thực lực để toàn bộ đại lục loạn lên. Nhưng bọn hắn không có. Cái này đầy đủ cho thấy, thế nhân không cần thiết kiêng kỵ như vậy bức hại Kỳ Lê bộ tộc. Nghe vậy, toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc nhân tâm đều đi theo sôi trào. Bọn hắn đột nhiên rất muốn xem thử một chút, thật sự đối đầu, bọn hắn Kỳ Lê bộ tộc có thể hay không thắng. Chỉ liếc một chút, Âu Dương Mính liền có thể đoán được Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đang suy nghĩ gì. Bất quá, đó cũng không phải nàng mục đích cuối cùng nhất. Nàng muốn để Kỳ Lê bộ tộc cùng ngoại giới tông môn chung sống hòa bình. Chỉ ít, không lại thù địch. Vĩnh viễn không có điểm dừng tranh đấu chỉ làm cho song phương mang đến vĩnh viễn không có điểm dừng đau sót. Đây không phải tốt phương án giải quyết. Càng quan trọng hơn là, không có tộc trưởng ấn ký nàng, không chống được quá lâu. Điểm ấy, ngoại trừ Trương Phàm không ai nhìn ra. Âu Dương Mính trong lòng đắng chát. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải vừa mới Trương Phàm ra mặt, giờ phút này Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân cũng không phải là hiện tại phản ứng như vậy. Cho nên, các ngươi nghĩ được chưa? Âu Dương Mính khí chàng toàn bộ khai hỏa. Dạng này nàng, không hiểu để các cái tông môn trong lòng giật mình. Cũng là Ngự Lê tông tông chủ cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy tư chuyện này khả thi. Chiến, vẫn là không chiến. Bên này, Âu Dương Mính cùng các đại tông môn giằng co. Một bên khác, Ly Xanh đã theo vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Phàm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái tiết như thế nào mới có thể đầy đủ xử lý sạch Trương Phàm. Phát giác được Ly Xanh ánh mắt, Mộ Dung Băng nhíu mày. Nàng tiến lên vô tình hay cố ý chặn Ly Xanh nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt. Ly Xanh lúc này mới chăm chú mắt nhìn trước mặt tiểu sư muội. "Tiểu sư muội, ngươi đây là còn nghĩ đến cùng Trương Phàm hôn ước?" Ly Xanh thấp giọng, hơi hơi không người bám vào Mộ Dung Băng bên tai nói ra. Trong mắt của hắn mang theo vài phần hứng thú. Mộ Dung Băng mắt sắc dần dần ngưng kết thành băng. Ngự Lê tông đại tiểu thư, cũng chính là nàng cỗ thân thể này nguyên thân, nàng đích xác khi còn bé cùng Trương Phàm cỗ thân thể kia nguyên thân có hôn ước. Thế nhưng là đây hết thảy sớm tại đối phương bị đạo khí hải phế đi võ căn khắp kia liền bị hủy. Ngự Lê tông tông chủ, như vậy dã tâm bừng bừng người, làm sao có thể sẽ cho phép nữ nhi của mình gả cho cái lại không có có giá trị lợi dụng phế nhân. Sớm từ đối phương bị phế một khắc này, hắn tại Ngự Lê tông tông chủ trong mắt cũng là viên phế gặp kỳ ngộ. Mà cái này vốn là cỗ thân thể này nguyên thân, nàng cả đời bi kịch bắt đầu. Nghĩ đến này, nàng lạnh lùng lườm Ly Xanh liếc một chút. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là có mặt nói a. Nếu không phải là hắn lời nói, như thế nào lại sản xuất ra cái này một loạt bi kịch. Hắn, Ly Xanh, mới là kẻ cầm đầu. Ly Xanh, ngươi có phải thật vậy hay không coi là, lại không ai có thể bắt ngươi có biện pháp rồi. Ngươi có phải hay không coi là, chính mình che giấu rất tốt. Không có người biết ngươi bộ mặt chân thật, ngươi có thể một mực ngụy trang tiếp. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Băng dừng một chút, nàng cười. Không, không phải. Mộ Dung Băng ý vị thâm trường nhìn lấy hắn, Trương Phàm khôi phục thực lực không nói, thậm chí còn hơn xa ngươi. Thế nào, ngươi không nghĩ tới a? Với anh, Ly Xanh nụ cười trên mặt cứng đờ. Thế mà, Mộ Dung Băng lại không có như vậy kết thúc. Nhìn Ly Xanh cứng đờ thân thể, nàng khẽ môi độ cong không khỏi làm sâu sắc. Cái này, còn chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi, lại chờ xem. Chờ lấy Trương Phàm nhẹ nhõm cầm lại bản thuộc về hắn hết thảy, mà ngươi, dù là cơ quan tính toán tường tận cũng vẫn như cũ chỉ có thể. Tiếng im bặt mà dừng, Mộ Dung Băng đồng dạng thấp tiếng cười khẽ nói, ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên hắn. Đây chính là ngươi Ly Xanh kết cục. Làm sao bắt đầu thì làm sao kết thúc. Ly Xanh ánh mắt dần dần nhiễm lên một vệt màu tím nhạt. Chương 455. Trở thành phế cờ chương 455, trở thành phế cờ ngươi. Muốn chết. Ly Xanh cắn răng nghiến lợi theo trong miệng phun ra mấy chữ này. Trong chốc lát, Ly Xanh toàn thân trên dưới bộc phát ra mãnh liệt khí tức ba động. Hắn duỗi tay chăm chú bóp lấy Mộ Dung Băng cổ, một đôi mắt đã triệt để biến thành màu tím. Giờ này khắc này, hắn não hải bên trong không ngừng quanh quẩn Mộ Dung Băng. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên Trương Phàm. Vô luận làm ra như thế nào nỗ lực, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn, Ly Xanh, mãi mãi cũng là cái kia bên thua. Không, hắn không phải. Hắn mới thăng cái kia. Trương Phàm xem như cái thứ gì? Dù là đã từng là thiên tài vậy thì thế nào? Sau cùng thiên tài còn không phải bất lạc, cuối cùng lưu lạc làm người người đều có thể dẫm lên một chân phế vật, đây đều là hắn Ly Xanh làm. Ta có thể đem Trương Phàm theo thần đàn phía trên kéo xuống một lần, liền có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn Trương Phàm mới là cái kia từ đầu đến đuôi bên thua. Ta, Ly Xanh, sẽ trở thành cái này thế giới cường giả, đại lục này quy tắc để ta tới định. Mộ Dung Băng, ngươi không là ưa thích cái kia phế vật sao? Tốt, vậy ta liền để ngươi giống như hắn, triệt để lưu lạc làm trong mắt người khác phế vật, trở thành ngươi thân sinh phụ thân phế cờ. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể làm một đôi khổ mệnh với lương. Ha ha ha, Ly Xanh cười to, hắn thanh âm cực kỳ lực xuyên đấu. Động tĩnh bên này gây rất lớn, tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại trên tay động tác đem chú ý lực tập trung đến cái phương hướng này. Nghe được Ly Xanh lời nói này, gặp lại Ly Xanh giờ phút này giữ tợn điên cuồng biểu lộ cử động, các cái tông môn người đều trợn tròn mắt. Cái này xác định là bọn hắn nhận biết cái kia thiệt lương, đồng thời thủy chung ôn tồn lễ độ công tử văn nhã. Bị người người ca tụng áo trắng công tử lại có xấu như vậy ác khuôn mặt. Lại chính là cái kia một đôi quỷ dị mắt tím. Liên tưởng hắn đem Trương Phàm kéo xuống thần đàn sự tình. T, mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, là bọn hắn tựa hồ nghĩ tới, nguyên bản cái này Ngự Lê tông thậm chí tất cả tông môn đều lưu truyền Trương Phàm thiếu niên thiên tài truyền thuyết, trước đó có thể chưa từng có người nào nghe nói qua Ngự Lê tông còn có Ly Xanh như thế một người. Vừa bãi vô danh áo trắng công tử Ly Xanh là lúc nào xuất thế đây này? Giống như cũng là tại Trương Phàm thiếu niên này thiên tài vẫn lạc thành rác rưởi về sau. Ngay sau đó Ngự Lê Tông lại hoành không xuất thế một cái thiên tài. Cái kia chính là Ly Xanh. Tại cái kia về sau, Trương Phàm danh tiếng rất xuống ngàn trượng, ngay sau đó bị tuần ra rất nhiều chuyện xấu. Mà cùng lúc đó, Ly Xanh bắt đầu vì thế nhân biết, từ từ còn thu được áo trắng công tử xưng hảo. Hai người kia kinh lịch hoàn toàn cũng là trái lại. Tựa như là cái so sánh tổ. Hiện nay, cẩn thận về muốn đi qua những cái kia, bọn hắn nhất thời cảm giác sợ nổi da gà, lên một thân nổi da gà. Cho nên, Trương Phàm người này người hâm mộ thiếu niên thiên tài vẫn lạc là Ly Xanh gây nên. Ly Xanh đào Trương Phàm khí hải không đủ, còn phế đi hắn võ căn. Đến mức Ly Xanh cái này một đôi quỷ dị mắt tím, chỉ sợ sẽ là tu tà thuật, đem Trương Phàm khí hải quy về chính mình dùng tốt nhất chứng minh. Nói như vậy, Trương Phàm danh tiếng chỗ lấy rất xuống ngàn trượng, càng thậm chí hơn sau cùng bị chúng tông môn gạt bỏ truy sát, đây cũng là bởi vì Ly Xanh ở sau lưng trợ giúp. Nếu quả như thật là như vậy, chỉ một thoáng, các cái tông môn đệ tử chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người theo ban đầu chấn kinh, chần chờ, ngược lại đến sau cùng thất vọng, phẫn nộ. Đáng chết, bọn hắn đều bị Ly Xanh cái này mặt người dạ thú ngụy quân tử lừa gạt. Đã không phải Trương Phàm trộm các đại tông môn bí thuật, cái này sau lưng trộm các người, lộ ra lại chính là bọn hắn ca tụng không thôi áo trắng công tử Ly Xanh. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, các đại tông môn đều tận lực cùng Ngự Lê Tông giữ vững khoảng cách. Chỉ trong nháy mắt, Ngự Lê Tông liền bị cô lập. Ngự Lê Tông tông chủ cũng không phải cái ngốc. Gặp Ly Xanh tên ngu xuẩn kia vậy mà tại loại trường hợp này tự bạo, hắn nhất thời tức nghiến răng ngửa. Đối với hắn hành động này sẽ mang đến dạng gì hậu quả, Ngự Lê Tông tông chủ càng là vô cùng rõ ràng. Cái khác tông môn đối với chuyện này phản ứng, hắn trước tiên thì bắt được. Ly Xanh, ngươi vậy mà làm ra như thế làm trái môn quy sự tình, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách độc ác. Quả thực chính là chúng ta Ngự Lê Tông bại loại. Từ hôm nay, Ly Xanh liền không còn là chúng ta Ngự Lê Tông đệ tử. Không chỉ có như thế, ta Ngự Lê Tông hôm nay tại này phát hiện, từ nay về sau, chúng ta đem không để lại dư lực truy kích và tiêu diệt Ly Xanh. Cho đến trừ rơi cái này cái tông môn bại loại. Mắt thấy tình thế đối Ngự Lê Tông bất lợi, Ngự Lê Tông tông chủ rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này phương pháp giải quyết. Quyết định thật nhanh, từ bỏ Ly Xanh con cờ này. Ly Xanh trinh lăng một lát, thừa dịp cái này trống rỗng, Mộ Dung Băng theo dưới tay của hắn tránh ra khỏi. Thấy thế, Ly Xanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, khóe môi độ cong làm sâu sắc, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, thật sự là buồn cười cùng cực. Ta, Ly Xanh, tông môn bại loại. Áo trắng công tử là các ngươi cho xưng hảo, bây giờ lại là đánh mặt mình, lại nhanh nhanh ta đóng lên bại loại danh hảo. Cha cha, các ngươi những người này tự xưng là tông môn nghĩa sĩ, cũng không gì hơn cái này. Còn có ngươi. Ly Xanh sắc bén ánh mắt chỉ có ở giữa bắn về phía bên cạnh Ngự Lê Tông tông chủ. Hắn híp híp con ngươi, thần sắc lạnh lùng, ngươi có tư cách gì khu trục ta ra Ngự Lê Tông? Còn nữa, ngươi cho rằng đem sở hữu sự tình toàn bộ đều từ chối đến trên người của ta, ngươi liền có thể theo chuyện này bên trong hái đi ra không? Nếu như những năm này không phải tại ngươi ngầm đồng ý phía dưới, ta muốn thế nào phát triển cho tới bây giờ tình trạng này? Ngự Lê Tông tông chủ, ngươi có thể không hoàn toàn vô tội a? Càng thậm chí hơn, ngươi phóng túng mới là lớn nhất ác. Tự Châu Ngọc, lời nói này có thể nói là đem Ngự Lê Tông tông chủ triệt để đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Ngự Lê Tông tông chủ giấu ở phía sau tay không tự chủ thật chặt nắm chặt, một lát sau, bung ra trong lòng bàn tay lưu chuyển lên màu lam nhạt ánh sáng, chùm sáng dần dần biến lớn. Nguyên bản màu lam nhạt cũng càng phát nồng đậm, nhan sắc làm sâu sắc. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lam quang lướt qua. Lam quang như sao băng rơi xuống bay thẳng Ly Xanh mà đi, tốc độ nhanh tất cả mọi người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Ly Xanh đứng tại chỗ, một đôi mắt tím bắn ra mãnh liệt tử quang, bất quá trong nháy mắt, cả người hắn đều bị bao phủ tại màu tím chùm sáng bên trong. Màu lam quang đang trùng kích đến cái kia màu tím vòng phòng hộ chùm sáng về sau, trong nháy mắt bắn ra mở, mang theo khí lưu cường đại đem chúng quanh 10 mét bên trong người đều đánh bay ra ngoài. Khoảng cách tương đối gần Mộ Dung Băng đứng núi chịu sào. Thế mà, trong dự đoán chật vật đau đớn đều chưa từng xuất hiện. Nàng cảm giác được mặt khác một cỗ lực lượng nắm kéo nàng, cùng lúc đó, toàn thân trên dưới như là bị bao khỏa tại dòng nước ấm bên trong giống như thoải mái dễ chịu. Lại mở mắt ra, Mộ Dung Băng liền đã tại Trương Phàm trong ngực. Lại nhìn, Trương Phàm căn bản thì không có di động qua vị trí, là Trương Phàm đem chính mình mang đi qua. Chương 456. Phản chơi một bố chương 456, phản chơi một bố Mộ Dung Băng gương mặt hơi hơi phím hồng, thần sắc không hiện, lạnh nhạt rời đi Trương Phàm trước ngực, đứng bước một bên. Động tĩnh bên này không có người chú ý tới, tất cả mọi người úp còn không mang nổi mình úp, căn bản thì không có lòng dạ thanh thản chú ý tình huống của người khác. Cẩn thận. Ngự Kỳ Tông tông chủ khẩn trương lên tiếng. Lấy hắn thực lực, mặt đối với vừa rồi cái kia khí lưu ba động cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hắn rõ ràng trông thấy đạo làm quang kia giờ phút này chính lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Ngự Lê Tông tông chủ phương hướng đi. Tuy nhiên hắn không thích Ngự Lê Tông tông chủ. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, hắn còn không đến mức cầm Ngự Lê Tông tông chủ mệnh nói đùa. Bỏ mặc, hắn làm không được. Mắt thấy tình thế trước mặt phát sinh biến hóa cực lớn, hắn tự nhận nhắc nhở vô cùng là kịp thời, thế nhưng là, vẫn là không còn kịp rồi. Đạo lam quang kia phần đuôi hiện ra điểm tím, tốc độ cùng cường độ đều tăng cường rất nhiều, cái kia mơ hồ sát khí làm cho người kinh hãi. Ngự Lê Tông tông chủ nghiêng người, né tránh đạo lam quang kia đồng thời, đưa tay liền muốn tiêu trừ đạo lam quang kia. Thế mà, ngoài ý muốn phát sinh, không đợi hắn có động tác khác, chỉ thấy đạo lam quang kia lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về hắn lần nữa rung động đi qua, hoàn toàn không có cho hắn thời gian phản ứng, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Thì liên Ngự Kỳ Tông tông chủ thấy được cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lam quang lại dường như sinh ra linh trí, chuyên đánh lấy Ngự Lê Tông tông chủ công kích. Phúc, Ngự Lê Tông tông chủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lam Quang nhất thời chui vào lồng ngực của hắn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, thân thể không bị khống chế lung lay. Hắn chở bao lớn linh lực ở trong đó, chỉ có chính hắn rõ ràng. Bây giờ một kích này so với hắn xúc lực lượng còn mạnh hơn, hắn lần này thương tổn có thể quá sức. Chỉ bất quá, sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái kia Lam Quang phần đuôi hiện ra, Lam Quang cũng không có theo lấy chui vào Ngự Lê Tông tông chủ thể nội. Cái kia màu tím quang mang quận tại nơi ngực của hắn, một chút tử quang từ từ hướng ra phía ngoài khuếch tán, bộ phận ngực lên, bộ phận hướng xuống. Cái này là cái gì? Ngự Kỳ Tông tông chủ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm này chút ít di động hình quang, trừng lớn hai mắt. Một cái nháy mắt, hắn chỉ cảm giác đến chính mình trái tim đều ngừng đập. Hắn theo bản năng ngừng thở, ánh mắt một sai không tệ chăm chú nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Cái này thật sự là quá quỷ dị, làm cho người rất chấn kinh. Chưa từng nghe nói qua loại này công pháp. Ly Xanh muốn làm gì? Dù là không rõ ràng này chút ít di động tử quang là đang làm gì, có thể nghĩ đến Ly Xanh cặp kia dọa người mắt tím, dù là không biết, hắn cũng có thể đoán được cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cũng không biết, sự tình đến tột cùng sẽ phát triển đến mức độ như thế nào. Nghĩ đến này, Ngự Kỳ Tông tông chủ mi đầu nhất thời thật chặt nhăn ở cùng nhau, nhìn về phía Ngự Lê Tông tông chủ ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Loại thời điểm này, vì lần tránh mạo hiểm, hắn không cần phải xuất thủ. Nhưng là, dù là hắn cùng Ngự Lê Tông hiện nay tông chủ không hợp nhau, ý nghĩ khác biệt. Có thể, nói cho cùng, Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông bản nguyên là giống nhau, hắn không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ ở giữa, Ngự Kỳ Tông tông chủ đã hướng về Ngự Lê Tông tông chủ tới gần, hắn đưa tay hướng về cái kia tử quang đốt đi. Đừng đụng. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến tử quang trong nháy mắt, Trương Phàm lên tiếng á dừng. Ngươi nếu không đụng nó còn không đến mức hại người tính mệnh, nhưng nếu là ngươi động, hậu quả kia, các ngươi đều không chịu được nổi. Trương Phàm gấp tiếp tục mở miệng. Quả thật đúng là không sai. Đang nghe Trương Phàm mà nói về sau, Ngự Kỳ Tông tông chủ động tác ngừng lại, thậm chí còn ngay sau đó trở về rụt. Hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía Trương Phàm, có ý tứ gì? Giờ phút này, Ngự Kỳ Tông tông chủ là có chút nghĩ mà sợ. Nguyên bản bản ý của hắn là muốn cứu người, thế nhưng là tựa hồ hắn kém chút phạm vào sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, hắn thì một trận sợ mất mật. Hắn không cho rằng Trương Phàm lúc này đang nói láo. Dù sao, lấy Trương Phàm bản sự, nếu quả như thật muốn báo thù, hoàn toàn có ngàn vạn phương pháp chồng, trực tiếp dùng thực lực liền tốt, không cần thiết nói những thứ này. Trương Phàm kiêu mi, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngự Kỳ Tông tông chủ, ngươi ngược lại là tin tưởng ta. Thì không sợ, ta đơn thuần là vì ngăn cản ngươi cứu người. Nói, Trương Phàm lộ ra không có hảo ý nụ cười. Đối lên hắn vẻ mặt này, Ngự Kỳ Tông tông chủ tâm lý không khỏi lộn bộ một tiếng, lập tức bất đắc dĩ. Không cần thiết, ngươi không cần buộc nghịch loại này thủ đoạn. Đối với Trương Phàm lộ ra thân sắc, hắn có một lát chính lăng, có thể lại cũng không có bởi vì dạng này thì đối Trương Phàm mục đích có hoài nghi. Hắn tin tưởng Trương Phàm. Ngươi, không tệ. Nghe vậy, Trương Phàm khẽ môi hơi mấp máy, biểu lộ hảo tâm tình của hắn. Tại Ngự Kỳ Tông tông chủ mang theo ánh mắt mong đợi dưới, hắn lúc này mới dần dần đem ánh mắt chuyển rời đến Ngự Lê Tông tông chủ trên thân. Nhanh. Trương Phàm chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ này, biểu hiện ra một bộ thâm bất khả trắc bộ dáng. Cũng bởi vì cái này nhẹ nhàng chậm chạp hai chữ, chỉ một thoáng, Ngự Kỳ Tông tông chủ nội tâm bình tĩnh lại. Ngự Lê Tông tông chủ một đôi sắc bén con ngươi giờ phút này từ thư thái biến đến hỗn độn. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã, cả người nhìn qua có vẻ hơi ngốc trệ. Sau một lúc lâu, chỉ thấy hắn ngước mắt nhìn về phía Trương Phàm, thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thấp giọng nỉ non, trách không được ta. Muốn trách thì trách chính ngươi ngốc, tin nhầm người khác. Khí hải đã mất đi, võ căn cũng bị phế đi, ngươi chính là một phế nhân. So sánh với ngươi, Ly Xanh thủ đoạn đủ hung ác, tâm đủ hung ác, hắn hiểu được trèo lên trên. Huống chi, bây giờ hắn được ngươi khí hải, về sau tu vi nhất định là bất khả hạn lượng, hắn mới có thể mang theo Ngự Lê Tông đi đến đỉnh phong, trở thành tông môn đứng đầu. Vừa dứt lời, toàn trường nhất thời yên tĩnh bổ đã. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cũng là Ngự Lê Tông đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghe được cái gì? Tông chủ vậy mà đều biết, hắn biết tất cả mọi chuyện, vẫn còn bỏ mặc Ly Xanh đối phó Trương Phàm. Cái này, làm sao lại như vậy? Có trong nháy mắt, Ngự Lê Tông đệ tử chỉ cảm giác đến tín ngưỡng của chính mình sụp đổ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bọn hắn tín ngưỡng Ngự Lê Tông bên trong vậy mà như thế mục nát. Nhất là, lại liên tưởng bọn hắn đã từng đối Trương Phàm ức hiếp, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lại không mặt gặp người, xấu hổ không thôi. Những năm kia, bọn hắn đến cùng đều làm cái gì? Còn có, Ngự Lê Tông, thật còn giá trị đến bọn hắn lưu lại sao? Chỉ một thoáng, toàn bộ người tâm tình đều vô cùng phức tạp. Ngự Kỳ Tông tông chủ đồng dạng trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Hắn coi là, Ly Xanh nói cái kia lời nói bất quá chỉ là vì cả độ Ngự Lê Tông, hắn coi là, Ngự Lê Tông tông chủ tuy nhiên có lúc thủ đoạn quá kích, tâm tư quá nặng, làm thế nào cũng không đến mức làm ra. Nhưng bây giờ sự thật đã bày ở trước mặt của hắn, còn có cái gì không tin? Không, tông chủ là bị mê hoặc. Cặp kia mắt tím không phải có thể mê hoặc khống chế nhân tâm sao? Đúng, cũng là Ly Xanh khống chế ảnh hưởng tới tông chủ, cho nên tông chủ mới sẽ nói ra những lời ấy. Mọi người ở đây lòng tràn đầy hoài nghi, lòng tràn đầy hoài nghi thời điểm, có Ngự Lê Tông đệ tử đứng dậy. Chương 457. Tức chiến chương 457, tức chiến đứng ra đệ tử trước tiên đem nước bẩn một lần nữa dội đến Ly Xanh trên thân. Sau khi nói xong, hắn còn đem ánh mắt chuyển rời đến Mộ Dung Băng trên thân, "Đại tiểu thư, ngươi biết không phải sao?" Ly Xanh cặp kia mắt tím có thể. Mộ Dung Băng lạnh lùng lườm nam tử liếc một chút, "Ta biết cái gì? Ngươi không cũng là bởi vì xa rời sinh không chế mới tiến vào thi vụ lâm sao? Nếu biết, ngươi tại sao muốn giả ngu, vì cái gì không đứng ra vì tông chủ nói chuyện? Tông chủ hắn nhưng vẫn là ngươi thân sinh phụ thân. Nam tử tức giận trừng lấy Mộ Dung Băng, chữ câu đều đang chỉ trích Mộ Dung Băng lãnh huyết. Thế mà, nghe nói như thế về sau, Mộ Dung Băng lại là cười, khóe miệng bứt lên độ cong cũng không khỏi đến tăng lớn. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt lòng đầy căm phẫn tự cho là chính nghĩa gia hỏa. Ồ, ta xa rời sinh không chế tiến vào thi vụ lâm. Cái này, ngươi là làm sao mà biết được? Ly Xanh cặp kia mắt tím có thể mê hoặc khống chế nhân tâm, ngươi lại là làm sao mà biết được? Mộ Dung Băng khỏe miệng thủy chung ngậm lấy nhàn nhạt cười. Với anh, nhìn lấy ý cười yên nhiên Mộ Dung Băng, trong chốc lát, cái kia nam tử chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, huyết dịch cả người đều trong nháy mắt ngưng kết. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nói không ra lời. Bị lừa. Đây là trong đầu hắn toát ra phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó ý thức được cái gì, đầu hắn ông âm thanh, sắc mặt trắng bệch, xong. Hắn, xong. Mộ Dung Băng căn bản chính là đang gạt hắn, mà hắn lại còn ngây ngốc đem tay cầm cho đưa đến trên tay người khác. Ha ha ha, ngay lúc này, Ly Xanh cười. Tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Giờ phút này, hắn đứng tại thi vụ lầm cao nhất đầu cảnh phía trên, nhìn xuống mọi người. Rất nhanh hắn ánh mắt thì lướt qua mọi người rơi vào thần tình kia mặt cứng ngắc nam tử trên thân, chỉ bằng ngươi còn muốn thừa cơ thay thế ta tại Ngự Lê Tông vị trí. Cha cha, thật sự là nói chuyện biển vông. Nhớ kỹ, không thứ thuộc về ngươi, có thể tuyệt đối đừng ngấp nghé. Cho dù là trong nháy mắt lên điểm cẩn thận nghĩ đều khó có khả năng. Thế nào? Rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Xa rời sinh nhìn chằm chằm nam tử trong nháy mắt khuôn mặt thay đổi liên tục. Đến, hắn đây coi như là đem chính mình cho triệt để bạo lộ ra. Không sai, trước lúc này, hắn cùng Ly Xanh còn có Ngự Lê Tông tông chủ có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thậm chí có thể nói, rất nhiều chuyện đều là Ly Xanh bọn hắn âm thầm bày mưu đặt kế để hắn đi làm. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn mới có thể đối Ly Xanh sự tình biết đến rõ ràng như vậy. Đến mức vừa mới, hắn nghĩ đến Ly Xanh đã trở thành phế cờ, như thế, Ngự Lê Tông tông chủ tự nhiên cần một lần nữa đến đỡ bồi dưỡng cái tâm phúc thượng bị. Như thế hảo cơ hội, hắn tự nhiên muốn cần phải nắm chắc. Thật không nghĩ đến lại biến khéo thành vụng, ngược lại đem chính mình đẩy vào càng thêm lúng túng tình trạng. Hắn nhất thời hảo não không thôi. Đột nhiên, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn Ngự Lê Tông tông chủ, chỉ thấy Ngự Lê Tông tông chủ thần sắc không biết cái gì thời điểm đã khôi phục như thường. Giờ phút này cái kia một đôi tĩnh mịch ánh mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn trong lòng nhất thời lộ bộ tâm thanh, quên đi phản ứng. Ngự Lê Tông tông chủ đoán hận cắn răng. Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều bộ quang đi ra, hắn khổ tâm kinh doanh hết thệ trong nháy mắt thì hóa thành bọt nước, đều xong. Xong. Cách Sen cũng bởi vì bị từ bỏ, cho nên Ly Xanh không chút do dự đem hắn kéo xuống nước. Ly Xanh là hiểu được giết người chu tâm. Nhìn như không có thương tổn hắn tính mệnh, nhưng trên thực tế, hủy thanh danh của hắn, để hắn khổ tâm kinh doanh hết thệ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này không thể nghi ngờ so giết hắn còn muốn càng làm hắn thống khổ. Hắn hối hận. Giờ phút này, Ngự Lê Tông tông chủ hối hận ban đầu ở Ly Xanh đối Trương Phàm xuất thủ sau không có đứng ra, hối hận bỏ mặc Trương Phàm nhận hết ức hiếp. Bằng không mà nói, Trương Phàm tất nhiên là cái kinh tài diễm diễm thiên tài. Tất nhiên có thể mang theo Ngự Lê Tông đi hướng tông môn đứng đầu vị trí. Ly Xanh đối diện phía trên Ngự Lê Tông tông chủ phẫn hận ánh mắt, không có nửa điểm lùi bước, thậm chí mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Nhẹ nhàng thanh âm chui vào trong thai của mọi người. Lại nhìn, chỗ nào còn có Ly Xanh thân ảnh? Bởi vì Ly Xanh sự tình quấy dày một cái, Kỳ Lê bộ tộc cùng Đông Đảo tông môn ở giữa rằng co ngược lại là nhẹ nhanh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, Ly Xanh sự tình tạm thời có một kết thúc. Chỉ một thoáng, sở hữu người chú ý lực lại lần nữa về tới Kỳ Lê bộ tộc đồng tông cửa chi tranh phía trên. Các ngươi, thương lượng xong sao? Âu Dương Minh nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Sau lưng nàng Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đều nhiệt huyết sôi trào, thời khắc chuẩn bị tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Đối với cái này, Âu Dương Minh quả thực không có mắt thấy. Những thứ này tộc nhân, thật sự là vẫn là quá ngây thơ rồi. Làm sao lại thật cảm thấy, song phương đánh lên, bọn hắn Kỳ Lê bộ tộc thì nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Phải biết, nàng giờ phút này đều toàn bộ nhờ niềm tin giáng chống đỡ lấy, nàng không thể đổ phía dưới. Nếu không, toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc sẽ bị những cái này tông môn ăn không còn sót cả xương. Ta Ngự Kỳ Tông dẫn đầu tỏ thái độ, Ngự Kỳ Tông sẽ không lại chủ động cùng Kỳ Lê bộ tộc khó xử. Nhưng nếu là, tương lai có một ngày, Kỳ Lê bộ tộc phạm ta Ngự Kỳ Tông cũng tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Lại chính là, Kỳ Lê bộ tộc không được đảo loạn tông môn đại lục. Đương nhiên, nếu là tự vệ, ta Ngự Kỳ Tông cũng sẽ không khó xử. Ngự Kỳ Tông tông chủ dẫn đầu đứng ra cho thấy hắn thái độ. Đồng dạng, làm Ngự Kỳ Tông tông chủ, hắn lời nói này cũng đại biểu toàn bộ Ngự Kỳ Tông. Hắn có thể nói là đem tất cả khả năng mới nói, đối với hắn nói tới cái kia mấy điểm, Âu Dương Minh điểm một cái. Hoàn toàn chính xác hợp lý. Nàng, đồng ý. Ngự Lê Tông tông chủ vừa mới mất đi lớn như vậy mặt, lúc này hắn đổ là thông minh không nói gì, trực tiếp giữ yên lặng. Cái khác tông môn đều là lấy Ngự Kỳ Tông Ngự Lê Tông cầm đầu, hiện nay tình huống này, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một cái, rất nhanh làm ra quyết định. Đã Ngự Kỳ Tông tông chủ đều nói chuyện, Ngự Lê Tông cũng không có phản bác, như vậy, bọn hắn những cái này tông môn còn có cái gì dễ nói? Huống chi, Ngự Kỳ Tông tông chủ cái kia lời nói bảo đảm các đại tông môn an toàn. Như thế, tự nhiên là thuận sườn núi xuống lửa. Lại dây dưa tiếp cũng không có ý gì, huống chi, không có Ngự Kỳ Tông Ngự Lê Tông nhúng tay, bọn hắn căn bản thì không có phần thắng, tội gì tự tìm phiền toái. Ngự Kỳ Tông thái độ chính là chúng ta quá độ. Đúng. Chúng ta đồng ý Ngự Kỳ Tông nói tới. Đã dạng này, vậy liền tức chiến. Tức chiến. Nước giếng không phạm nước sông. Các đại tông môn nào nào đứng ra tỏ thái độ, không có người chú ý tới Ngự Lê Tông tông chủ sắc mặt càng ngày càng đen. Ngự Kỳ Tông thái độ. Cái gì thời điểm, các đại tông môn đều đem Ngự Kỳ Tông coi là gương mẫu rồi. Bọn hắn đem Ngự Lê Tông đưa ở chỗ nào? Ngự Lê Tông tông chủ trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, nhưng xét thấy vừa mới chuyện phát sinh, giờ phút này dù là trong lòng lại nhiều không nhanh cũng không cách nào biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhẫn. Hắn nhẫn. Âu Dương mình ám ám nhẹ nhàng thở ra, cả người đều đi theo nhẹ nhõm không ít, có thể mặt ngoài lại không có thu liễm khí thế. Chương 458. Thượng cổ thể ước thiên đạo quản thúc chương 458, thượng cổ thể ước thiên đạo quản thúc các ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh quay đầu nhìn mình sau lưng các tộc nhân. Kỳ Lê bộ tộc người nghe được các đại tông môn nào hào tỏ thái độ lui một bước, giờ phút này, bọn hắn tâm tình là khó nói lên lời. Đã cảm thấy hạ giận, đồng thời lại vì năm đó chết đi tộc người đau lòng. Các loại tâm tình đan vào một chỗ, rất phức tạp. Nếu như lúc trước làm cho các đại tông môn lui một bước, Kỳ Lê bộ tộc cũng không đến mức suy bại đến bây giờ, cũng không đến mức để may mắn còn sống sót tộc nhân gánh vác nhiều như vậy cửu hận. Nếu là như vậy, toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc phát triển đều sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Chi tiết, những thứ này cũng chỉ là tưởng tượng, mà đi qua phát sinh sự tình đã phát sinh, không ai có thể cải biến. Đại trưởng lão đứng ở Âu Dương Mính bên người, hài lòng nhìn lấy nàng. Là hắn biết, lúc trước hắn cùng Lê Quang Thánh Nữ quyết định không sai. Âu Dương Mính có thể chống lên toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc, nàng có thể Kỳ Lê bộ tộc mang đến hy vọng. Dù là Âu Dương Mính đã biết nàng bất quá là cái ngoại tộc người, nhưng tại Kỳ Lê bộ tộc gặp đại nạn lúc cũng y nguyên dứt khoát quyết nhiên đứng ra, không có nửa điểm lùi bước. Quả nhiên, có phải thật vậy hay không nắm giữ Kỳ Lê bộ tộc huyết thống cũng không phải là trọng yếu như vậy. Thở sâu, đại trưởng lão đem ánh mắt theo Âu Dương Mính trên thân thu hồi, nhìn về phía những cái kia tức giận bất bình, thậm chí có chút được một tức lại muốn tiến một thước muốn đồng tông cửa phân cao thấp các tộc nhân. Ánh mắt của bọn hắn bán rẻ bọn hắn tâm tình. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Vâng. Bọn hắn tông môn hôm nay lui một bước, có thể cái này không đại biểu bọn hắn thua. Bọn hắn chỗ lấy nguyện ý nhượng bộ, là vì năm đó đối Kỳ Lê bộ tộc phạm phải sai lầm mà sám hối ấy nấy, là đến chậm, cho Kỳ Lê bộ tộc công đạo. Năm đó liên quan sự tình người cũng đã không có, đã cái này đệ nhất nguyện ý cho chúng ta công đạo, nguyện ý cùng giải, chúng ta cần gì phải ghi lấy chuyện cũ không chịu buông tay. Kỳ Lê bộ tộc gánh vác lấy cừu hận cùng đau xót quá lâu, là thời điểm cái kia buông xuống. Đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường mở miệng thuyết phục lấy. Hắn hiểu rõ Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân ý nghĩ, cũng biết Âu Dương Mính cổ tâm. Cái này hai bên nếu quả như thật đánh lên, vậy thật đúng là không biết ai thua ai thắng. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, nếu quả như thật đánh lên, như vậy song phương nhất định sẽ có thương vong. Cái này tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Tin tưởng, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân cũng sẽ không muốn nhìn đến chính mình tộc nhân ở bên người ngã xuống. Bất quá, có mấy lời ngay trước ngoại nhân thậm chí còn là đối chỉ cựu địch trước mặt, là tuyệt đối không thể nói. Cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ thông qua loại này mịt mở phương thức tới nhắc nhở. May ra, Kỳ Lê bộ tộc người đều không ngốc, cũng đều có thể nghe lọt đại trưởng lao thuyết phục. Nghe được hắn về sau, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân trong nháy mắt thì rơi vào trầm tư bên trong, trầm mặc vô cùng. Hiện trường trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Một lát sau, có lớn tuổi trước đứng dậy, "Tốt, đã như vậy, vậy liền tức chiến. Ta Kỳ Lê bộ tộc vốn cũng không phải là loại kia hiếu chiến tộc quần, chỗ lấy muốn đấu một trận, cũng bất quá chỉ là muốn vì năm đó hy sinh tộc nhân đòi cái công đạo. Hiện nay các đại tông môn đã nguyện ý lui một bước, vậy ta thì ỷ vào tuổi tác của mình, thay hậu đại suy nghĩ, dẫn đầu làm quyết định này. Nhưng muốn nói rõ trắng chính là, tổ tiên của các ngươi thiếu nợ máu, chúng ta không có cách nào thay chúng ta chết đi tộc nhân tha thứ, các ngươi đồng dạng không có cách nào thay bọn hắn hoàn lại. Bây giờ chúng ta tức chiến cũng liền chỉ là chúng ta cái này bối sự tình. Thứ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông." Lão nhân run run rẩy rẩy nói xong lời nói này, sắc mặt đều là vẻ đau xót. Đó có thể thấy được, nói ra lời nói này cơ hồ đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Muốn nhiều dày vò mới có thể làm ra quyết định như vậy. Nhưng chính như cùng hắn nói tới, cái này cũng là vì Kỳ Lê bộ tộc hậu đại có thể bình thường phồn diễn sinh sống, lòng đi qua đi trầm trọng công xiềng, không lại đè nén còn sống. Lời nói này không chỉ có để Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đỏ cả vành mắt đồng dạng, cũng là các đại tông môn người cũng đều đi theo đáy lòng run lên. Bọn hắn đều trầm mặc, thần sắc nghiêm trọng, tâm tình trầm trọng nhìn về phía Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân. Xuất hiện ở nơi này, đại đa số đều là cao tuổi lão nhân cùng trung niên, người trẻ tuổi chỉ chiếm theo số ít. Ghi chép bên trong, Kỳ Lê bộ tộc là cái rất lớn tộc quần. Nhưng hôm nay lại, bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp, lần thứ nhất nhận thức đến, ngàn năm trước đối Kỳ Lê bộ tộc giết hại đáng sợ bao nhiêu. Quan là tưởng tượng lấy kia trường cảnh, bọn hắn đều cảm thấy trước mắt dán lên một tầng huyết sắc. Tốt. Chúng ta đồng ý. Chúng ta đều nghe tộc trưởng cùng trưởng lão. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đều nghẹn ngào trả lời. Tình cảnh này, để các đại tông môn trong lòng đều sinh ra dị dạng tâm tình. Tất cả mọi người đã đồng ý, như thế, Âu Dương Mính cùng các đại tông môn tông chủ đều đứng dậy. Bọn hắn nâng lên một cái tay, lòng bàn tay đối diện nhau. Trong chốc lát, bầu trời nhan sắc đột biến, nguyên bản bầu trời trong trẻo trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, mây đen dày đặc tại mấy người đỉnh đầu, theo mấy người lời thề lập xuống, mây đen tan đi, lộ ra bảy màu quang mang. Một giây sau, bảy màu quang mang bỗng nhiên hướng về chân trời bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cổ lão lời thề chú, lập xuống dạng này thề ước, liền không thể cho phép bất kỳ bên nào tùy ý bỏ ước, cái kia đạo bảy màu quang mang cũng là thề ước thành kết quả. Thiên đạo đã nhận giữa bọn hắn thề ước. nếu là có người vi phạm với thệ ước, như vậy hắn đem lại nhận thiên đạo trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đương nhiên, thiên đạo chế ước không chỉ có như thế. Dù là có người trong lòng sinh ra lá mặt lá trái ý nghĩ muốn vi phạm thệ ước đều sẽ bị thiên đạo phát giác, thậm chí hạ xuống cảnh cáo. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Minh phải muốn lập xuống cái này lời thề chú nguyên nhân. Lời thề chú đã thành, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhất là Âu Dương Minh. Trương Phàm mắt sắc nhi tiến lên, bất động thanh sắc đứng tại Âu Dương Minh bên cạnh, dùng thân thể che chắn đem một bàn tay che ở Âu Dương Minh trên lưng, đưa vào linh khí chống đỡ lấy nàng. Âu Dương Minh cảm kích nhìn Trương Phàm liếc một chút, liên đại trưởng lão đều không có phát hiện nàng là tại cưỡng ép chống đỡ, có thể Trương Phàm lại trước tiên chú ý tới, đồng thời luôn luôn tại thích hợp thời điểm đứng ra thay nàng giải vây. Nếu không, Kỳ Lê bộ tộc cùng các đại tông môn ở giữa sự tình, chỉ sợ còn thật không có cách nào dễ dàng như vậy giải quyết. Thi vụ lâm bên ngoài, các đại tông môn tông chủ sắc mặt đều lộ ra cổ quái. Hồi tưởng đến vừa rời đi thi vụ lâm trước chú ý tới một màn, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đây là bị lừa. Lấy Kỳ Lê bộ tộc năng lực, căn bản thì không có biện pháp cùng các nàng nhất chiến. Ngự Lê tông tông chủ sắc mặt rất kém cỏi, bình tĩnh khuôn mặt không nói lời nào. Ngược lại là Thích Tịch nhìn ra mấy người ý nghĩ, lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ lại các ngươi còn thật đánh tính toán hy sinh một bộ phận đệ tử, đem Kỳ Lê bộ tộc lại diệt một lần tộc hay sao? Mọi người trong nháy mắt nhìn thông đấu. Là, tuy nhiên Kỳ Lê bộ tộc tất thua không thể nghi ngờ, nhưng nâng toàn tộc chi lực cũng có thể cho bọn hắn trùng điệp một kích. Chương 459. Đức không xứng vị phế tông chủ. Chương 459. Đức không xứng vị phế tông chủ cùng đem chú ý lực đặt ở Kỳ Lê bộ tộc sự tình phía trên, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, Ly Xanh nên xử lý như thế nào. Ngự Kỳ tông tông chủ liếc mắt trầm mặc Ngự Lê tông tông chủ. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết. Theo thi vụ lâm bên trong tuân gia Ly Xanh là cái tà tu, đồng thời bên trong không thể thiếu hắn Ngự Lê tông tông chủ trợ giúp lúc, lao ra hỏa này liền bắt đầu giả chết. Coi là không nói lời nào thì thật có thể để người không chú ý đến hắn, quên những chuyện kia. Không có khả năng. Hắn là sẽ không cho Ngự Lê tông tông chủ cơ hội này. Vậy mà dung túng Ly Xanh đảo Trương Phàm khí hải, phế đi Trương Phàm võ căn mặc kệ, thậm chí còn muốn để Ly Xanh ngồi lên Ngự Lê tông đời tiếp theo tông chủ vị trí. Quả thực không có không điểm mấu chốt. Loại này người căn bản thì không xứng với Ngự Lê tông tông chủ vị trí. Nghĩ đến này, Ngự Kỳ tông tông chủ trong lòng đã có chính mình ý nghĩa. Hắn muốn đem Ngự Lê tông tông chủ theo trên vị trí này kéo xuống, đổi một người đức có thể xứng vị người đi lên. Quả nhiên, theo Ngự Kỳ tông tông chủ thanh âm rơi xuống, các đại tông môn tông chủ đảo hướng Ngự Lê tông tông chủ đầu nhập ánh mắt của quái. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hơi kém quên chuyện trọng yếu như vậy. Ly Xanh là cái tà tu, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn còn rất sẽ ngụy trang. Cặp kia mắt tím càng là có thể khống chế cổ hoặc nhân tâm. Loại này người tiếp tục thì trên phiến đại lục này sẽ là cái uy hiếp rất lớn. Về sau sẽ chỉ gây lòng người bàng hoàng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Mộ Dung Tuyệt, chuyện này còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta hài lòng trả lời chắc chắn. Trừ rơi Ly Xanh cái tai họa này có thể nói là cấp bách. Đến mức ngươi, có phải hay không cũng cần phải vì ngươi hành vi nỗ lực cái giá tương ứng. Có cái khác tông môn lão giả đứng dậy, chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt hướng về Ngự Lê tông tông chủ mà đi. Hắn nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác. Trong lúc vô hình, bờ vai của hắn bị một cổ lực lượng cường đại kiềm chế ở, thân thể không thể động đậy. Đây là thuộc về cường giả áp chế. Cưỡng chế nội tâm không nhanh, hắn thần sắc theo lạnh mấy phần. Ly Xanh cái này bại hoại, ta Ngự Lê tông tự nhiên sẽ đem hết toàn lực truy kích và tiêu diệt, chắc chắn cho các đại tông môn một câu trả lời thỏa đáng. Về phần hắn, Ngự Lê tông tông chủ rõ ràng dừng một chút. Hắn muốn cho những người này cái gì giao phó? Trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, có thể hắn không tán đồng, cũng sẽ không làm theo. Nghĩ đến, hắn dứt khoát trực tiếp không để ý đến vấn đề này, chỉ chuyên chú tại Ly Xanh sự tình. Có điều, tại truy tiêu diệt Ly Xanh quá trình bên trong, nếu như có cần, còn hy vọng cái khác tông môn có thể tại thích hợp thời điểm cho chúng ta chống đỡ. Suy, Ngự Kỳ tông tông chủ không chút do dự cười lạnh lên tiếng. Mộ Dung Tuyệt, ngươi sẽ không phải cho là ngươi ngậm miệng không nói chính mình vấn đề, thì thật có thể đem lực chú ý của chúng ta toàn bộ chuyển rời đến Ly Xanh trên thân a. Hắn không chút do dự trực tiếp vạch trần Ngự Lê tông tông chủ. Ngươi không phân biệt được trắng đen, không có không điểm mấu chốt. Vậy mà bao che Ly Xanh loại kia tông môn ở giữa bại loại. Ngươi cảm thấy? Thích Thịnh dừng một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyệt nói, "Ngươi còn thích hợp tại Ngự Lê tông tông chủ vị trí bên trên đợi sao?" Với anh, Ngự Kỳ tông tông chủ Thích Thịnh lời nói này vừa ra, trong đám người triệt để sôi trào. Nhất là Ngự Lê tông đệ tử nhóm, bọn hắn đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin được Ngự Kỳ tông tông chủ nói cái gì, đồng thời lại có chút bối rối. Kết quả này quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ngự Lê tông hiện đảm nhiệm tông chủ bị nghi ngờ không thích hợp nữa ngồi đảm nhiệm tông chủ, cái này tại Ngự Lê tông trước kia ghi chép bên trong là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Có thể nói, Mộ Dung Tuyệt là Ngự Lê tông trải qua đảm nhiệm tông chủ bên trong bị nghi ngờ, bị yêu cầu hạ nhiệm đệ nhất nhân. Như thế, Ngự Lê tông chỉ sợ là muốn loạn. Đám người trong lòng nghĩ như vậy. Ngự Lê tông tông chủ Mộ Dung Tuyệt giờ phút này cũng là gương mặt lạnh lùng, thần sắc gâm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Ngự Kỳ tông tông chủ ánh mắt quả thực giống như là tựa như muốn giết người. Đáng chết. Lão gia hỏa này loại thời điểm này xem náo nhiệt gì? Vẫn là nói, gia hỏa này là chăm chú. Ý thức được điểm ấy, hắn nhìn về phía Ngự Kỳ tông tông chủ ánh mắt mang hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Quả thật đúng là không sai. Theo Ngự Kỳ tông tông chủ Thích Thịnh trên mặt, hắn ngoại trừ nhìn đến trêu tức trào phúng xem thường, còn chứng kiến đối phương đáy mắt chỗ sâu cất giấu nghiêm túc. Thích Thịnh gia hỏa này lại không có đang nói đùa. Xác nhận điểm ấy, hắn nhìn về phía Thích Thịnh ánh mắt càng thêm bất thiện. Thích Thịnh, đây là ta Ngự Lê tông bên trong sự tình. tự nhiên do chính chúng ta giải quyết. Ngự Lê Tông Tông chủ Mộ Dung Tuyệt từng chữ nói ra mở miệng, ngữ khí kiên quyết đồng thời còn mang theo vài phần rõ ràng không kiên nhẫn. Ngươi là Ngự Kỳ Tông Tông chủ, quản tốt các ngươi tông môn bên trong sự tình liền tốt, đừng đem bàn tay quá dài. Mộ Dung Tuyệt hé mắt, Ngự Lê Tông Tông chủ vị trí hắn tuyệt đối không thể ném, nhất là vẫn là bị cái khác tông môn bức bách phía dưới đảm nhiệm. Nếu quả thật bởi vì dạng này thành trên một đời tông chủ, như vậy hắn Mộ Dung Tuyệt đem sẽ trở thành Ngự Lê Tông trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Không, hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trong con mắt của hắn bắn ra một vẻ ám sắc. Thế mà Ngự Lê Tông Tông chủ chính mình không biết là giờ phút này khóe mắt của hắn ẩn ẩn hiện ra tử quang. Hắn không biết, thế nhưng là xung quanh cái khác tông môn người đều chú ý tới. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt đổi biến, màu tím. Cái này trong lòng mọi người đã chôn xuống ấn tượng không thể xóa nhòa, sở hữu người chú ý lực đều bị cái kia mặt màu tím hấp dẫn, có năng lực chỉ là nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mộ Dung Tuyệt. Có thể thực lực yếu đám đệ tử kia, bọn hắn chỉ là nhìn đến cái kia tím thì một lời khó nói hết lui về sau hai bước. Thậm chí, hướng lui về phía sau mấy bước sau vẫn không quên xì xào bàn tán, trời ạ. Ngự Lê Tông Tông chủ tình huống này, sẽ không phải. Cặp kia mắt tím là Ly Xanh Tà Tu chứng minh, vậy bây giờ Ngự Lê Tông Tông chủ, chỉ sợ Ngự Lê Tông Tông chủ, Mộ Dung Tuyệt là ai? Hắn nhưng là Ngự Lê Tông Tông chủ. Hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Dù là những đệ tử kia hướng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn nói lời cũng y nguyên không sót một chữ tiến nhập Mộ Dung Tuyệt trong tai. Chỉ thấy Mộ Dung Tuyệt sắc mặt càng ngày càng đen. Nghe phía sau, hắn bình tĩnh khuôn mặt nộ hống lên tiếng, "Im miệng. Các ngươi tại nói bơ nói vẩn cái gì? Ta là Ngự Lê Tông Tông chủ, ta làm sao lại cùng tà tu dính líu quan hệ? Thật sự là càng nói càng thái quá." Mộ Dung Tuyệt khí thân thể run nhẹ nhẹ, mắt đao trực tiếp quét về phía đám kia xì xào bàn tán tông môn đệ tử. "Bất quá." Đang nói xong lời nói này về sau, hắn rõ ràng cũng ý thức được sự tình không đúng. Những đệ tử kia còn không đến mức lá gan lớn như vậy, lại bố trí hắn Ngự Lê Tông Tông chủ. Nghĩ đến bọn hắn vừa rồi đột biến sắc mặt, còn có giờ phút này các đại tông môn tông chủ nhìn ánh mắt của hắn, hắn trong lòng nhất thời sinh ra một cố dự cảm bất tường. Không tốt, sẽ không phải. Nhất vung tay lên. Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt một đạo vũ khí quấn quanh tròn, mà cái kia chính giữa đúng là hắn thời khắc này bộ dáng. Nhất là đôi mắt hiện ra màu tím nhạt, phá lệ đáng chú ý. Chương 460. Rời đi tiến về hoàng thất. Chương 460. Rời đi tiến về hoàng thất tiểu công chúa, còn thỉnh ngươi theo chúng ta trở về. Thi bộ lâm bên trong, tại các đại tông môn thối lui về sau, hoàng gia hộ vệ đội y nguyên lưu tại nguyên chỗ, vệ đội trưởng con mắt chăm chú khóa chặt Mộ Dung Tuyết, cung kính nói. Mộ Dung Tuyết đứng tại chỗ không lên tiếng, đối hộ vệ đội không thêm để ý tới, giống như là hoàn toàn không có trông thấy bọn họ giống như. Nàng quay đầu cùng Âu Dương Minh Trương Phạm đám người nói chuyện, nếu không phải cái kia khuôn mặt nhỏ tức giận, chỉ sợ người khác còn thật nhìn không ra cái gì. Trương Phạm cùng Mộ Dung Băng liếc nhau một cái, Trương Phạm trong mắt rõ ràng mang theo cười, Mộ Dung Băng thì là một mặt bất đắc dĩ. Hộ vệ đội cùng Mộ Dung Tuyết đã giằng co rất lâu, hộ vệ đội kiên trì, Mộ Dung Tuyết đồng dạng có chính mình ý nghĩa. Tiểu công chúa, lần này biết được ngươi ngộ nhập thi vụ lâm, quân thượng mười phân. Vệ đội trưởng thần sắc lạnh lùng, tiếp tục lên tiếng. Quân thượng, hắn đây là tại dùng phụ hoàng áp nàng. Mộ Dung Tuyết là đơn thuần, lại không phải ngốc. Điểm ấy lời nói bên ngoài âm nàng còn có thể nghe ra, ngay sau đó nàng thì lạnh mặt, tấm lấy khuôn mặt nhỏ không vui nói, ngươi cũng biết ta là hoàng gia được sủng ái nhất tiểu công chúa. Ngươi uy hiếp ta, thì không sợ ta trở về cáo phía trên một hình dáng. Đến lúc đó, ngươi tìm về ta này một ít công lao tại chọc giận trước mặt ta có thể không đáng chú ý. Mộ Dung Tuyết ngạo kiểu hừ một tiếng. Nhất là tại nhìn thấy vệ đội trưởng thân thể rõ ràng cứng đờ lúc, nàng càng là kiêu ngạo dương lên cái cằm. Cái kia tiểu bộ dáng, rất đắc ý quả nhiên. Đang nghe Mộ Dung Tuyết mà nói về sau, vệ đội trưởng không nhắc lại để Mộ Dung Tuyết mau chóng về hoàng thất, ngược lại cao mày khó chịu nói câu, thuộc hạ không dám uy hiếp tiểu công chúa. Uy hiếp tiểu công chúa? Lớn như vậy đỉnh cái mũ giữ lại, hắn chỉ sợ là thật muốn đầu dọn nhà. Hộ vệ đội thành viên khác không bằng vệ đội trưởng hiểu rõ Mộ Dung Tuyết, lúc này nghe được Mộ Dung Tuyết, ngoại trừ vệ đội trưởng bên ngoài, thành viên khác đều là khẩn trương dốc hết ra như run rẩy. Song song, cái mạng nhỏ của bọn hắn không có phải bàn giao tại cái này thi vụ lâm quỷ dị dưới, ngược lại là muốn nhét vào tiểu công chúa tùy hứng hạ. Cái này, thật ủy khuất ta. Vệ đội trưởng giờ phút này căn bản không biết mình tay người phía dưới đều đang suy nghĩ gì, nếu là biết, đã sớm một chân hung hăng đặt tới. Tiểu công chúa tuy nhiên tùy hứng, lại xưa nay sẽ không không đem mạng người làm trò đùa. Nàng nói như vậy bất quá chỉ là đùa đùa bọn hắn thôi. Không nghĩ tới bọn này ngu xuẩn lại còn tưởng thật. Hắn cũng chính bởi vì biết được tiểu công chúa tính tình, cho nên tại Mộ Dung Tuyết chứng trả đàng hoàng nói ra cái kia lời nói uy hiếp bọn hắn lúc, hắn mới sẽ lộ ra cái kia một lời khó nói hết biểu lộ. Đi thôi, là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Trương Phàm cười bước bước Mộ Dung Tuyết đầu, ta đi chung với ngươi. Nói xong, hắn theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Mính. Mộ Dung Băng bọn hắn tất nhiên là theo chân hắn đi, bất quá Âu Dương Mính, nàng là muốn tiếp tục lưu lại Kỳ Lê bộ tộc còn là theo chân rời đi, hắn không xác định. Quả thật đúng là không sai. Âu Dương Mính cự tuyệt. Kỳ Lê bộ tộc còn có rất nhiều chuyện cần nàng an bài, nàng tạm thời không thể rời đi. Huống chi, bọn hắn cùng các đại tông môn ước định vốn là lấy thi vụ lâm làm ranh giới, bọn hắn Kỳ Lê bộ tộc không có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, cũng không phải đối Kỳ Lê bộ tộc tuyệt đối hạn chế, cái này chế ước càng nhiều nhưng thật ra là đang bảo vệ Kỳ Lê bộ tộc. Đối với Âu Dương Mính quyết định, Trương Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí ngay sau đó thì tiếp nhận. Thẳng đến rời đi thi vụ lâm, hộ vệ đội đều còn có chút mơ hồ. Không phải nói không đi sao? Lúc này làm sao tiến hành thuận lợi như vậy? Hộ vệ đội thành viên nào ào nghi ngờ nhìn về phía vệ đội trưởng. Thế mà, đã thấy vệ đội trưởng sắc mặt kia hắc không thể lại đen, toàn thân trên dưới đều lộ ra người sống chớ gần khí tức. Ngạch, có chút đáng sợ. Hộ vệ đội thành viên đều theo bản năng rụt cổ lại, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, rất sợ một cái không chú ý thì trêu chọc vệ đội trưởng. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc rất nặng bất quá, lòng hiếu kỳ chỗ nào có thể so ra mà vượt tiểu bệnh trọng yếu. Vẫn là cầu lấy đi. Giờ phút này, không có người biết, vệ đội trưởng tâm lý khiếp sợ đến mức nào nhiều sụp đổ. Vệ đội trưởng cả người lâm vào hoài nghi nhân sinh tình trạng. Nói đúng ra, theo vừa mới thi vụ lâm bên trong, Trương Phàm xoa mộ dung tuyết đầu lúc, vệ đội trưởng cũng là này tâm kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Vì biết, hắn nội tâm rất khiếp sợ. Loại kia chấn kinh trình độ, quả thực cũng là gặp ủy. Hắn chấn kinh tại Trương Phàm đối mộ dung tuyết thân mật. Càng quan trọng hơn là, tiểu công chúa thế mà không có phản kháng, còn rất thuận theo. Cái này tại trước kia là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, cho dù là tại quân thượng bọn hắn trước mặt, tiểu công chúa cũng là tuyệt đối bất động. Hắn chưa từng thấy qua tiểu công chúa khéo léo như thế một mặt. Đương thời, hắn thậm chí đều đã đoán được Trương Phàm xuống tràng, đều đã âm thầm vì Trương Phàm mặc niệm. Thật không nghĩ đến chính là, tiểu sửu lại là chính hắn. Cho tới bây giờ hắn đều còn có chút không có thể trở về qua thần. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta về hoàng thất làm cái gì? Mộ Dung Tuyết lệch ra cái đầu hỏi. Nàng triệt để đem vệ đội trưởng suy nghĩ kéo lại. Trong chốc lát, vệ đội trưởng cũng kéo dài lốt hai, rất sợ chính mình bỏ lỡ cái gì tin tức trong yếu. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn vệ đội trưởng phản ứng. Trương Phàm nhíu mày, không có vết trần. Cái kia cảnh giác phòng bị ngạch bộ dáng, giống như là hắn là cái nhiều nhân vật nguy hiểm giống như. Trương Phàm âm thầm liễu lưỡi, trở về xem một chút. Trương Phàm không có giải thích quá nhiều. Hắn nghĩ tới Âu Dương Mính. Âu Dương Mính đang mở ra khúc mắc về sau thì triệt để khôi phục chính mình ký ức, cái này mang ý nghĩa Âu Dương Mính cố thân thể kia nguyên thân đoán khí đã tiêu tán. Đã như vậy, đến đón lấy liền nên là Mộ Dung Tuyết Mộ Dung Băng các nàng. Mộ Dung Băng, hắn biết đại khái là nguyên nhân gì tạo thành nguyên thân bi kịch, có thể Mộ Dung Tuyết còn không biết. Cho nên, mang nàng về hoàng thất có lẽ có thể để lộ cái này sau lưng cất giấu bí mật. Mộ Dung Tuyết móp méo miệng, không có lại truy vấn. Mộ Dung Băng ngược lại là một mặt như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đoán nghĩ tới điều gì. Cách đó không xa, theo Trương Phàm bọn hắn ngân hồ nhíu nhíu mày. Nàng không hiểu nhìn về phía bên người Lộ Diêu, "Tộc trưởng, chúng ta tại sao muốn đi theo đám bọn hắn?" Ngân hồ không hiểu. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn tìm tới lửa gạt hồ tộc tỷ bội cái kia thối nam nhân báo thù lời nói, cho dù là không theo Trương Phàm bọn hắn cũng là có thể làm được. Huống chi, hiện tại Trương Phàm rõ ràng không có đem các nàng hồ tộc sự tình bày ở đệ nhất vị, còn muốn đi cái gì hoàn thất? Cái này, cùng lấy bọn hắn mà nói, cái gì thời điểm mới có thể giải quyết hồ tộc sự tình? Nàng đi theo Lộ Diêu bên người lâu nhất, cùng Lộ Diêu cảm tình tốt nhất, tự nhiên là tâm lý ý tưởng gì thì đều chi tiết nói ra. Lộ Diêu nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng nửa ngày, có lẽ hắn có thể đến giúp chúng ta. Nàng chỗ lấy nguyện ý theo Trương Phàm, tự nhiên không phải chỉ vì tìm những cái này thối nam nhân. Nguyên nhân chân chính là hồ tộc tu luyện nhận lấy hạn chế, mà cái này hạn chế bắt nguồn từ nguyên rủa. Ở cái này nguyên rủa phía dưới, hồ tộc bị hạn chế không chỉ có riêng chỉ là tu luyện phía trên. Mắt thấy nguyên rủa đối hồ tộc ảnh hưởng càng phát ra cường thịnh, nàng nhất định phải đi ra ngoài tìm cầu phá giải chi pháp. Mà nàng tại Trương Phàm trên thân cảm nhận được loại kia xúc tích đập nồi dìm thuyền khí thế. Trừ cái đó ra, còn có loại người khác không hiểu dẫn dắt. Chương 461. Trong nhà tù nữ tử chương 461, trong nhà tù nữ tử đèn nhánh không thấy năm ngón tay ở mức trong nhà tù. Tóc hai bù xù tay nữ nhân chân đều bị xiềng xích khóa lại. Nàng lười biếng tùy ý ngồi tại một chỗ cỏ khô phía trên, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng tan rã. Ở trước mặt nàng, là mặc lấy màu đen tú long áo bào nam nhân. Nam nhân hứng hở chuyển động trên tay nhẫn, con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt chật vật lại cao ngạo nữ nhân. Nghe nói, nàng xâm nhập thi vụ lâm. Nữ nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nam nhân cười nhạo, nàng đích xác không có việc gì, bất quá, nàng thì muốn trở về. Với anh, vừa dứt lời, nữ nhân giấu ở trong tay áo ngón tay hơi hơi của mình. Xiềng xích phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ha ha. Nam nhân theo lồng ngực phát ra tiếng cười. Hắn cười quay đầu rời đi, đi đến nhà tù lúc trước, hắn giống như cười mà không phải cười liếc mắt cái kia ra vẻ trấn định nữ nhân. Muốn không phải cái kia rất nhỏ xiềng xích âm thanh bại lộ nàng tâm tình vào giờ khắc này, hắn thật đúng là muốn coi là nữ nhân này điên rồi đây. Quả nhiên a, là hắn biết, cái này nữ nhân đều là trang ra đến. Nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ép điên. Ngay tại nam nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nhà tù về sau, cái kia ánh mắt trống rỗng tan rã nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, giờ phút này, ánh mắt của nàng không còn vừa rồi ngốc trệ, ánh mắt vô cùng thư thái. Nàng nhíu nhíu mày, dù là tâm lý vô cùng ảo não, cũng không có ở mặt phía trên biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên, một ngày này vẫn là tới. Nữ nhân bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài trong lòng, nàng giả ngu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sau cùng vẫn không thể nào trôi qua. Nàng vẫn là bộc lộ ra chính mình xương sườn mềm. Nữ nhân ánh mắt thông qua cái kia che lại cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng nhạt, dường như nhìn thấy cái ngây thơ hoạt bát thân ảnh, lãnh lợi mặt mũi tràn đầy hoan hỉ hướng về nàng mà đến. Nàng bao lâu không có nhìn thấy tiểu gia hỏa kia rồi. Nghĩ đến, suy nghĩ của nàng lâm vào trong hồi ức, bộ mặt biểu lộ dần dần biến đến nhu hòa, khoe miệng không tự chủ khơi gợi lên ý cười nhợt nhạt. Cự Uyên Thành, đây là đi hướng Mộ Dung Hoàng thất phải qua đường. Cự Uyên Thành đã là thuộc về Mộ Dung Hoàng thành trong phạm vi. Trương Phàm một đoàn người vừa tới Cự Uyên Thành cửa thành lúc, bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp. Cự Uyên Thành dường như một tòa tử thành. Âm phong gào thét mà qua, thổi qua trên đất lá rụng, đầy dây tiêu nhiên. bốn phía rơi đầy cho bụi, một bước một cái dấu chân không nói, còn khắp nơi đều là mạng nện, nhìn lấy tựa như là thật lâu không có người ở giống như. Thấy thế, vệ đội trưởng sắc mặt đều đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tới thời điểm, nơi này liền đã dạng này sao? Mộ Dung Tuyết nghi ngờ nhìn về phía vệ đội trưởng. Đây là phải qua đường, cho nên vệ đội trưởng theo hoàng thành tới tất nhiên phải đi qua Cự Viên thành, cho nên vấn đề này hỏi vệ đội trưởng là không thể thích hợp hơn. Nàng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng là, ngay tại Mộ Dung Tuyết hỏi ra câu nói này về sau, vệ đội trưởng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại, biểu tình kia phảng phất táo bón như vậy, hiển nhiên bị chẹn họng phía dưới. Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, khu khụ, tiểu công chúa, khi ta tới, nơi này còn náo nhiệt vô cùng. Vệ đội trưởng lộ ra cái so với khóc còn khó nhìn hơn cười. Cự Uyên thành là Mộ Dung hoàng thất lãnh thổ phía trên phồn vinh nhất một tòa thành, đây là đi hướng hoàng thành phải qua đường, cùng liên lạc với bên ngoài nhiều nhất, nơi này làm sao đều không nên là hiện tại bộ dáng này. Giờ phút này, Cự Uyên thành tình huống giống như là đã hoang phế nhiều năm. Không nói nhiều năm, nói ít thời gian mấy tháng cũng là có. Nhưng bọn hắn đi ngang qua Cự Uyên thành bất quá chỉ là vài ngày trước sự tình. Chuyện này, bất luận nhìn thế nào đều lộ ra cổ quái. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trương Phạm, "Tiểu Phạm ca ca, chúng ta nhất định phải đi hoàng thành sao?" Nàng méo một chút đầu, không biết vì cái gì, có lẽ là từ đối với nguy hiểm lẩn tránh, nàng luôn cảm thấy con đường này không thể lại tiếp tục đi tới đích. Nếu không, sợ rằng sẽ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Nghe vậy, Mộ Dung Băng đồng thời nhìn về phía Trương Phạm, để lộ ra mắt thần vô nhất không đang bày tỏ lấy lo lắng. Rất rõ ràng, nàng cùng Mộ Dung Tuyết có cảm giác giống nhau. Hai cái khí vận chi nữ đều đã nhận ra nguy hiểm. Con đường phía trước chỉ sợ thật nguy hiểm trùng điệp. Bất quá, con đường này chỉ có thể đi lên phía trước, không thể lùi lại. Còn nữa, Trương Phạm nhíu mày, trong mắt lóe qua hứng thú. Hắn đổ là vẫn rất muốn kiến thức một chút, cái này Cự Uyên trong thành đến tột cùng có như thế nào nguy hiểm. Càng là nguy hiểm, khiêu chiến lên mới càng có ý tứ, không phải sao? Hắn thì ưa thích loại này cảm giác. Đi vào đi. Yên tâm, ta ở đây. Trương Phạm cho Mộ Dung Tuyết một cái chân an ánh mắt, quay người hướng về Cự Uyên thành phương hướng tiến lên. Mộ Dung Tuyết sững sờ, sau đó vội vàng chạy chậm tiến lên kéo Trương Phạm cánh tay. Mộ Dung Băng đứng tại Mộ Dung Tuyết mặt khác một bên. Sau lưng vệ đội trưởng âm thầm lau mồ hôi, dài thở phào một hơi. May mà còn có người có thể trấn ở tiểu công chúa, nếu không thì tình huống này chỉ sợ là thật không thể đem tiểu công chúa mang về. Có trời mới biết, vừa mới nghe được Mộ Dung Tuyết nói có thể không đi được không hoàn thành thời điểm, hắn tâm đều đi theo nâng lên cổ họng, khẩn trương toàn thân đều mạo mồ hôi lạnh. Vệ đội trưởng, không có chuyện gì chứ? Có hộ vệ đội thành viên hồ nghi nhìn về phía vệ đội trưởng. Thế mà lời này cũng chỉ đổi lấy một cái khinh thường. Đuổi theo sát. Vệ đội trưởng quét mắt bên người huynh đệ, đều cho ta cảnh giác điểm, cũng đừng làm cho tiểu công chúa tại dưới mí mắt xảy ra chuyện, nếu không hậu quả này ai cũng đảm đương không nổi. Đang khi nói chuyện, vệ đội trưởng thần sắc lạnh xuống, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vâng, vâng. Hoàng gia hộ vệ đội thành viên lập tức đều nghiêm túc, nghiêm chỉnh huấn luyện phân đến đem Mộ Dung Tuyết bọn hắn bảo hộ ở trung gian. Mộ Dung Tuyết sửng sốt để bọn hắn điệu bộ này giật nảy mình. Cách đó không xa không nhanh không chậm theo ngân hồ xạ mặt lại, tộc trưởng, nhân tộc này thật đúng là ưa thích cả những thứ này loẹ loẹt kỳ kỳ quái quái trận thế, thật chán. Lộ Diêu trầm mặc không nói gì, ánh mắt của nàng rơi vào Cự Uyên trên thành, xa xa, dường như thông qua cái kia cẩn trọng thành tường thấy rõ tình huống bên trong. Ngân hồ gặp nàng không có đáp lại, quay đầu thì đối mặt Lộ Diêu vẻ nghiêm trọng. Nàng trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Rất ít có thể tại tộc trưởng trên mặt nhìn đến vẻ mặt như thế, rất hiển nhiên, Cự Uyên trong thành sự tình ngoài ý liệu khó giải quyết. Cái này thiên hạ, sợ là muốn loạn. Lộ Diêu thấp giọng nỉ non, thật sâu thở dài. Nàng có thể cảm giác được, cái này Cự Uyên trong thành có một cố quen thuộc lại xa lạ khí tức, vô cùng hắc ám bá đạo. Bây giờ Cự Uyên thành liền như là một vùng đất chết, chỉ có thể bảo, không thể ra. Đi bảo, phần lớn đều chỉ có một cái xuống tràng. Chết. Tộc trưởng, chúng ta không đi vào sao? Ngân Hồ nghi hoặc. Lộ Diêu đã đứng ở chỗ này thật lâu, mắt thấy Trương Phạm đám người kia thân ảnh biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, nàng đều không có muốn động ý tứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lộ Diêu ý vị thâm trường lắc đầu, chúng ta thì ở bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chương 462. Quỷ dị Cự Uyên thành chương 462, quỷ dị Cự Uyên thành nô, lạnh quá a nơi này, âm trầm lạnh siêu siêu. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, kéo Trương Phạm cánh tay tay chặt hơn chút nữa. Bước vào Cự Uyên thành về sau, nàng cũng cảm giác được có một luồng hơi lạnh theo toàn thân chui vào. Loại này lạnh ý để cho nàng không hiểu cảm thấy không thoải mái, muốn rời khỏi. Cũng thấy mắt Trương Phạm, nhìn tiến hắn nhảy cẫng con người, Mộ Dung Tuyết méo miệng, đem ý nghĩ trong lòng một lần nữa lấp trở về. Không, coi như nơi này lại nguy hiểm, nàng cũng phải bồi tiểu Phạm ca ca. Nếu quả như thật ngộ đến chút gì chuyện, đến lúc đó, các nàng không cho dù là sinh tử gắn bó sao? Muốn đến nơi này, Mộ Dung Tuyết ánh mắt sáng lên. Là, đến lúc đó, nàng và tỷ tỷ tại tiểu Phạm ca ca trong mắt liền sẽ là càng thêm nhân vật đặc biệt. Hừ, những cái này tiểu thất tiểu bát, làm sao cũng không có cách nào xò qua các nàng á nghĩ đến những thứ này, Mộ Dung Tuyết lập tức liền hưng phấn lên. Kéo Trương Phạm cánh tay tay đều bông lỏng ra, một bộ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng khả ái. Mộ Dung Băng nâng chán. Gặp Mộ Dung Tuyết bộ dáng này, liền có thể đoán được nàng lúc này đều ở trong lòng nghĩ cái gì. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt đã bất đắc dĩ, lại tràn đầy cương triều. Đến mức Trương Phạm, hắn giờ phút này cũng không có chú ý tới Mộ Dung Tuyết phản ứng, hắn tất cả chú ý lực đều rơi vào cái này Cự Uyên thành dị thường phía trên. Tại Cự Uyên ngoài thành mặt hướng bên trong nhìn còn nhìn không ra thứ gì, thế nhưng là, sau khi đi vào liền phát hiện vấn đề. Toàn bộ cự viên thành dường như bị một tầng tối tăm lại thông sáng bố bao phủ, thì liền sắc trời đều cùng bên ngoài khác biệt. Sau khi đi vào liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, rất ngạt thở. Trừ cái đó ra, càng là có loại bốn phía đều giấu liếc trong mắt, bị thăm dò cảm giác. Toàn thân trên dưới tế bào đều kêu gào, lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, có loại muốn phải thoát đi cảm giác. Áp lực, hắc ám, hoảng sợ. Những thứ này tất cả không có ngoại lệ tại lộ ra một cái tin tức. Nguy hiểm. Nơi này rất kỳ quái. Mộ Dung Băng nhíu nhíu mày, dường như bị người thiết trí cái giới. Nghĩ tới điều gì, Mộ Dung Băng nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt kia thật giống như đang nói, ngươi có thể hay không giải quyết cái giới? Hắn nhìn lấy cũng rất giống, nhưng là trước mắt cũng không có tìm được có thể phá giải biện pháp. Nơi này trừ kết giới bên ngoài, cần phải còn có trận pháp. Tình huống rất phức tạp. Đột nhiên, từ phía chân trời từng đạo hắc vụ lao xuống mà đến. Hắc vụ hướng về tiến nhập cự viên thành mọi người chụp tới, biến ảo thành trảo, mang theo sắc bén bình phong. Bành, linh khí theo Trương Phàm trên thân tràn ra, Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết ba người quanh thân trong nháy mắt bị ngân quang bao phủ, chỉ thấy những cái kia hắc vụ hung hăng chộp vào bình chứa phía trên. Ngay sau đó cái kia hắc vụ liền tản mát ra xì xì thanh âm, cái kia móng đuốt dường như bị hủ thực đồng dạng. A, trong chốc lát, tiếng thét chói tai liên tiếp. Trong đó có đoàn kia thấy không rõ hắc vụ phát ra, cũng có hoàng gia hộ vệ đội người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng Trương Phàm tình huống của bọn hắn bắt đầu so sánh, hoàng gia hộ vệ đội tình huống thì lộ ra đến vô cùng thê thảm. Rất nhiều người đều bị cái kia hắc vụ hình thành móng đuốt cho cào thương, còn có một số bị móng đuốt kéo lấy chân tại trên mặt đất kéo được, thậm chí có chút bị bắt lấy bả vai bay đến giữa không trung. Cũng là vệ đội trưởng đều rất là cật lực đối kháng, trên thân to to nhỏ nhỏ thụ không ít thương tổn. Giờ phút này, hắn trong tay đao chính đến lấy bắt tới móng đuốt, cái trán mồ hôi giọt giọt nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên người không ngừng ra bên ngoài thấm lấy vết. Bộ dáng kia nhìn lấy tốt không thê thảm đáng thương. Trương Phàm, cứu người, cứu lấy chúng ta. Có người chú ý tới Trương Phàm bọn hắn tình huống bên này, tức giận cắn răng, tuy nhiên trong miệng đang nói cầu cứu, nhưng trên thực tế trong lòng của bọn hắn đều đang không ngừng chửi mắng. Rõ ràng Trương Phàm có năng lực có thể cứu bọn hắn tất cả mọi người, thế nhưng là hắn tại nguy hiểm tiến đến một khắc này, chỉ lo bảo vệ bọn hắn ba người. Dựa vào cái gì? Bọn hắn mặc dù chỉ là hoàng gia hộ vệ đội thành viên, thế nhưng là bọn hắn cũng là từng cái hoạt bát nhân mạng, chẳng lẽ thì không so với bọn hắn đáng tiền sao? Vẫn là nói, Trương Phàm cũng là máu lạnh như vậy. Đối với hoàng gia hộ vệ đội thành viên kêu cứu, Trương Phàm hắn mặc dù là nghe được, thế nhưng là hắn chỉ là nhàn nhạt hướng về người nói chuyện liếc mắt về sau, thì không có có phản ứng chút nào. Liên phảng phất căn bản thì không có nghe được những cái kia động tĩnh giống như, không thêm để ý tới. Hắn không nốc. Đối phương là thành tâm khẩn thiết cầu cứu, vẫn là mang theo phẫn hận trách cứ, hắn nhìn ra. Hắn cũng không phải cái gì là người tốt, có ít người nên để bọn hắn ăn chịu đau khổ, dạng này mới có thể để bọn hắn nhận rõ ràng chính mình vị trí. Cầu người, cũng không phải như thế cầu. Thế mà, Trương Phàm lạnh lùng triệt để kích thích những người kia. Bọn hắn gặp Trương Phàm căn bản bên trong không để ý đến bọn hắn, nhìn qua tựa như là sẽ không xuất thủ bộ dáng, chỉ một thoáng, đám người kia chân thực cái kia một mặt lập tức liền bạo lộ ra. Có người sắc mặt giữ tợn hướng về phía Trương Phàm gào thét, "Trương Phàm, ngươi chính là cái máu lạnh vô tình quái vật. Chết không được, chết không được ngươi bị đào khí hải, phế đi vóc ăn, Ngự Lê Tông tông chủ đều không thêm để ý tới." "Ha ha, là chúng ta hiểu lầm Ngự Lê Tông tông chủ. Loại người như ngươi căn bản thì không xứng còn sống, nên phụ phục tại thế nhân dưới chân vĩnh viễn thẳng không nổi lưng." Có người mang theo ghê tởm khỏe miệng tản mát ra lớn nhất ác ý, mở miệng nguyền rủa. "Người như ngươi, sao có thể làm nổi thiên tài cái từ này? Ngươi dựa vào cái gì đến tất cả mọi thứ ở hiện tại? Coi như ngươi bây giờ khôi phục tu vi lại như thế nào? Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ chết rất thê thảm, kết cục của ngươi sẽ so với chúng ta thảm hại hơn 100 lần." "Trương Phàm, chúng ta nguyền rủa ngươi bây giờ thấy chết không cứu sẽ báo ứng tại ngươi người thân nhất người quan tâm nhất thân." Nghe đến mấy câu này, Trương Phàm híp híp con ngươi. "Ồn ào." Trương Phàm không nhịn được mở miệng, khẽ ngẩng đầu. Những cái kia nói chuyện khó nghe ra hỏa trong nháy mắt ý miệng, bọn hắn song miệng bị khống chế lại làm sao đều không căng ra. Chỉ có cổ họng không ngừng phát ra ngâu ngô âm thanh, đang đại biểu bọn hắn chưa từng dừng lại chửi mắng. Đây là cấm luân thuật. Mộ Dung Tuyết nổi giận đùng đùng chừng lấy những cái kia chửi mắng Trương Phàm người, hận không thể theo Trương Phàm chế được bình chướng bên trong ra ngoài, thật tốt tìm đám người kia tính sổ sách. Làm sao có thể nói như vậy tiểu Phàm ca ca? Thật sự là quá ghê tởm. Cũng là Mộ Dung Băng đang nghe những lời kia về sau cũng là nhịn không được nhíu mày. Đám người kia, đích thật là không đáng giá. Nàng theo bản năng nhìn một chút Trương Phàm chế được lớp bình phong này. Tuy nhiên bình chướng tại các nàng ba người chung quanh, đúng lúc đưa các nàng hộ ở trong đó, thế nhưng là lại hướng phía ngoài kéo dài phạm vi hoàn toàn đầy đủ dung nạp những cái kia hoàng gia hộ vệ đội người. Chỉ cần bọn hắn nỗ lực dựa đi tới, tiến nhập lớp bình phong này bên trong, bọn hắn thì có thể có được che chở, thì an toàn. Chỉ tiếc, đám người kia không đáng giá. Một bên khác vệ đội trưởng đang nghe đám người kia đối Trương Phàm chửi mắng lúc, hắn mặt thì đen. Cùng lúc đó, hắn càng là hận không thể mắng to âm thanh, ngu xuẩn. Nếu biết Trương Phàm lợi hại, biết bọn hắn cần Trương Phàm che chở, làm sao còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tính đến. Chương 463. Đặt mình vào nguy hiểm chương 463, đặt mình vào nguy hiểm vệ đội trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đồng thời, đối những cái kia mở miệng chửi mắng người cũng là hận đến tận xương thủy. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới dưới tay mình vậy mà lại có như thế không rõ ràng ra hỏa. Dưới sự cai trị không nghiêm, đây là lỗi của hắn. Cái này, là hắn bất kể như thế nào, đều không thể từ chối rơi trách nhiệm. Chỉ tiếp, Hắn tuy nhiên có ý muốn ngăn cản những người kia, muốn bị Trương Phàm nói hai câu, nhưng là hắn hiện tại là thật hữu tâm vô lực. Hắn có thể cảm giác được thể lực của mình đang tiêu hao, vết thương trên người cũng bị dị càng ngày càng đau, máu chạy càng lúc càng nhanh, căn bản là ngăn không được huyết. Cứ như vậy, hắn có thể ngạnh kháng đến bây giờ, đã là hắn thân thể mức cực hạn. Còn có chút không có mở miệng xin giúp đỡ đồng dạng cũng không có mở miệng chửi mắng huynh đệ cũng cùng vệ đội trưởng có giống nhau tình cảnh. Còn có một số thì là sợ hãi chỉ lo thét lên, căn bản thì không có ý thức được bên người chuyện gì xảy ra. Hoảng sợ, để bọn hắn không để ý đến chung quanh sở hữu sự tình. Trương Phàm luốt luốt nội tâm, nhìn về phía vệ đội trưởng cùng người khác ánh mắt mang theo rõ ràng bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút ghét bỏ. Hắn coi là, chỉ ít, vệ đội trưởng là có năng lực tiến nhập lớp bình phong này bên trong. Chờ hắn tiến đến, cái khác hoàng gia hộ vệ đội thành viên gặp được tự nhiên cũng sẽ cố gắng theo hướng bên này di động. Thật không nghĩ đến chính là, cái này hoàng gia hộ vệ đội thật sự là quá cùi bắp. Thi liên vệ đội trưởng đều. Trương Phàm giật giật khoe miệng, chỉ cảm thấy, một lời khó nói hết. Thì bọn hắn dạng này, còn nghĩ đến hộ tống mộ Dung Tuyết về hoàng thành. Nếu như không phải hắn cũng ở đây, chỉ sợ là toàn bộ hoàng gia hộ vệ đội, thậm chí mộ Dung Tuyết cũng đều sẽ mệnh tang nơi này. Chờ chút, nghĩ tới đây, Trương Phàm não hải bên trong tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên. Mệnh tang nơi này, chẳng lẽ mộ Dung Tuyết nguyên thân kiếp nạn, bi kịch bắt đầu ngay tại cái này Cự Viên thành. Nghĩ đến này, ánh mắt hắn bỗng nhiên phát sáng lên, lập tức tại mọi người hoảng hốt ánh mắt khó hiểu bên trong triệt hồi bình thường. Vệ đội trưởng thấy cảnh này, hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nỗ lực đã dùng hết toàn thân lực khí hướng về phía Trương Phàm hô lên, che chở tiểu công chúa. Tiểu công chủ. Thế mà, lệnh hắn muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh. Chỉ thấy đoàn hắc vụ kia đem Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Băng cùng Trương Phàm ba người quấn vào trong đó. Hắc vụ quấn quanh ở ba người bên hông, đem ba người cùng một chỗ mang đi. Tuy nhiên ý nghĩ triệt hồi bình thường, thế nhưng là, hắn vẫn là nghĩ cách để ba người không thể bị tách ra. Cho nên cho dù là bị hắc vụ mang đi, bọn hắn ba người cũng là thủy chung cùng một chỗ, thậm chí, trước lúc rời đi, Trương Phàm còn bất động thanh sắc tiêu ký hoàng gia hộ vệ đội một số người. Dù là về sau bị mang đến địa phương khác nhau, hắn cũng có thể biết vệ đội trưởng một đoàn người vị trí, thậm chí biết tình huống của bọn hắn. Nếu là vệ đội trưởng bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì, hắn còn có thể đầy đủ thích hợp thân xuất viện thủ giúp đỡ một đám. Đối với việc này, hắn tự nhận đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức mấy cái kia phẩm hạnh bại hoại ra hỏa, hắn có thể không có hứng thú ra tay giúp đỡ. Hắn lại không nợ mấy người kia cái gì, hắn cũng không có nghĩa vụ phải muốn cứu người. Huống chi, mấy người kia thái độ đối với hắn ác liệt như vậy, thậm chí còn dùng lớn nhất ác ý nguyền rủa hắn. Cha cha, dạng này người, hắn nếu là cứu được, vậy hắn mới thật là ngốc. Cảnh ban đêm hàng lâm, chờ Trương và mấy người các nàng rốt cục bị mang đến lúc đó thời điểm, sắc trời đã chậm. Bọn hắn lộ ra nhưng đã rời đi Cự Uyên thành chủ thành, giờ phút này hẳn là ở một tòa giữa núi rừng. Đoàn kia khốn lấy bọn hắn hắc vụ đã tán đi, đồ lưu bọn hắn lại những thứ này bị người mang tới. Thậm chí, thì liền vệ đội trưởng đám người kia cũng đều xuất hiện ở đây. Trong đó cũng bao gồm mấy cái kia nguyền rủa chửi rủa Trương Phàm ra hỏa. Lúc này, lại đối lên Trương Phàm ánh mắt. Mấy người kia lại là làm sao đều không có dũng khí nói ra vừa mới những lời kia. Nghĩ đến bọn hắn vừa mới nói thứ gì, lúc này bọn hắn đều ào ào cúi đầu xuống, hận không thể cho mình ném lệch. Cũng chính là vừa mới nguy hiểm như vậy tình huống dưới, bọn hắn đại não bị hoảng sợ chi phối lúc này mới sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn hành động. Tiểu công chúa, ngươi không có chuyện gì chứ? Vệ đội trưởng trước tiên đến đây xác nhận Mộ Dung Tuyết tình huống. Mộ Dung Tuyết nhìn ngu ngốc giống như liếc mắt nhìn hắn. Nàng theo Tiểu Phàm ca ca có thể có chuyện gì? Có việc, là chính bọn hắn đi. Có lẽ là Mộ Dung Tuyết ánh mắt quá mức ngay thẳng, ngược lại là nhìn vệ đội trưởng không được tự nhiên. Vệ đội trưởng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Phàm. Hắn không nghĩ ra, Trương Phàm rõ ràng thì có năng lực bảo hộ hảo tiểu công chúa. Không hiểu hắn vì cái gì sau cùng đột nhiên rút lui bình chướng ngược lại là mang theo tiểu công chúa mạo hiểm. Là hắn quá mức tự đại. Vẫn là, hắn căn bản thì không đem tiểu công chúa an nguy để ở trong lòng. Giờ phút này, vệ đội trưởng tâm tình vô cùng phức tạp. Vì cái gì? Cuối cùng vệ đội trưởng vẫn không thể nào nhịn xuống, đem chính mình nghi vấn trong lòng như thật hỏi lên. Tuy nhiên hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Trương Phàm chưa chắc sẽ trả lời hắn vấn đề này. Nhưng làm Trương Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chỉ rơi ở trên người hắn những vết thương kia, đồng thời thăm thẳm ném ra ngoài một câu, có rảnh ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Ngay sau đó, vệ đội trưởng cả người đều làm ngộng, nhiều ít có chút phiền muộn. Đối phương cũng không định nói cho hắn biết tính toán của mình. Nhưng nhìn thấy Trương Phàm chắc chắn thần sắc, còn có Mộ Dung Tuyết đối Trương Phàm chờ mong nghỉ lại bộ dáng lúc, hắn đành phải đem nghi vấn của mình toàn bộ thu vào. Hoàn toàn chính xác. Trương Phàm nói không sai, hắn chỉ cần nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ liền tốt. Mà muốn an toàn đem tiểu công chúa đưa về đến hoàn thành, chủ yếu, hắn cần dưỡng tốt chính mình thân thể. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản tại Cự Viên thành lúc làm sao đều ngăn không được huyết vết thương, theo bị hắc vụ mang đến nơi đây về sau, những vết thương kia đều đã ngừng lại huyết. Vệ đội trưởng tại phụ cận tìm một chút thảo dược phân phát đi xuống. Tại đi qua những cái kia chửi mắng Trương Phàm thuộc hạ bên người lúc, vệ đội trưởng không có nửa điểm dừng lại rời đi. Thảo dược, tự nhiên là không có mấy tên kia phần. Cái kia mấy người thuộc hạ đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn đây là bị nhầm vào. Vệ đội trưởng chưa bao giờ khác nhau đối đãi qua bất luận kẻ nào, hôm nay cử chỉ này còn là lần đầu tiên. Mấy người kia liếc nhau, đại khái phỏng đoán đến là bởi vì nguyên nhân gì. Trong lòng nổi lên hoảng sợ đồng thời, còn có như vậy một tia không phục. Dựa vào cái gì? Muốn không phải Trương Phàm đương thời thấy chết không cứu, bọn hắn cũng không đến mức nói ra khó nghe như vậy mà nói tới. Muốn nói sai, cũng không chỉ là vấn đề của bọn hắn. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cũng biết muốn theo vệ đội trưởng cầm trong tay đến thảo dược vô vọng, liền kết đội chủ động tìm thảo dược đi. Bọn hắn loại này người, sinh ra chính là vì bảo hộ hoàng thất bên trong người, tính mệnh thường xuyên bị uy hiếp, tự cứu năng lực vẫn phải có. Nhận ra điểm thảo dược mà thôi, tất nhiên là không nói chơi. Thế mà, liền tại bọn hắn mấy cái vừa mới rời đi Trương Phàm bọn người ở chỗ đó về sau, không bao lâu liền nghe đến tất tất dẫn dẫn tiếng vang. Trong rừng có người. Mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên, dựa lưng vào nhau tập hợp một chỗ. Chương 464. Nghi vấn chương 464, nghi vấn có động tĩnh. Vệ đội trưởng bên này cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn trước tiên dẫn người canh giữ ở Mộ Dung Tuyết bên người. Trong chốc lát, Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết ba người liền bị bảo hộ ở vòng bảo hộ bên trong. Nhìn lấy bên ngoài từng cái tàn tật, Trương Phàm giật giật khóe miệng, có chút im lặng. Cứ như vậy, còn nghĩ đến bảo vệ bọn hắn. Đến tột cùng là ai bảo vệ ai? Trương Phàm nhịn không được liếc mắt. Vệ đội trưởng bọn hắn đều là đưa lưng về phía Trương Phàm ba người, giờ phút này tự nhiên là không nhìn thấy Trương Phàm biểu lộ, nếu không, thấy đối phương cái kia một mặt ghét bỏ, hắn chỉ sợ là đến thổ huyết. Một bên khác, mấy cái ra ngoài tìm thảo dược nam tử cầm lấy vũ khí mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Chỉ thấy bốn phía cao cỡ nửa người bụi cỏ không ngừng lay động. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đi xem một chút. Bên trong một cái người đẩy một cái khác nhìn qua phá lệ khẩn trương tuổi trẻ nam tử hướng phía trước. Chỉ một thoáng, cái khác mấy người đều ý thức được cái gì, ào ào lui về sau một bước, đồng thời rút nhỏ vòng. Cái kia nhìn qua nhỏ tuổi nhất nam tử cứ như vậy bị đẩy đi ra. Nam tử nhặt lên mặt đất dài nhanh cây, cung thân, hướng về trước mặt bụi cỏ từng bước một chậm rãi xê dịch. Trong đêm đen, trừ bỏ cái kia tất tất dẫn dẫn thanh âm, thậm chí còn nghe được hắn nuốt tiếng nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên hét lên không ngừng quay đầu, tất cả phản ứng đều tại biểu hiện giờ phút này hắn khẩn trương. Người nào? Đi ra! Tuổi trẻ nam tử khẩn trương nói, lòng bàn tay đều đã ướt đẫm. Vừa dứt lời, gấp tiếp theo liền thấy đến cái kia run run bụi cỏ vậy mà động càng thêm kịch liệt. Tình cảnh này nhất thời để tại chỗ mấy người giật nảy mình. Thế mà, ngay sau đó bọn hắn nhìn đến hình ảnh lại là để bọn hắn ngốc tại nguyên chỗ. Bọn hắn như lâm đại địch cảnh giác, thật không nghĩ đến chính là theo bụi cỏ đằng sau đi ra lại là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Theo sát tại tiểu nữ hài về sau, lại có thật nhiều mặc lấy một mạc thôn dân đi ra. Đừng, các ngươi đừng động thủ. Các ngươi cũng là bị bắt tới sao? Có trung niên nhân đứng tại phía trước nhất, đem cái kia tiểu nữ hài về sau ẩn giấu giấu. Ừ, bị bắt tới. Cho nên, trước mặt đám người này đều là bị bắt tới nơi này. Hát vụ. Ngay sau đó trong đầu của bọn hắn liền nghĩ đến khả năng này. Cùng chúng ta tới đi. Xác nhận đám người này chỉ là phổ thông thôn dân, cũng không có được uy hiếp, bọn hắn liền đem người đưa tới Trương Phàm bọn hắn bên kia. Mà giờ khắc này, Trương Phàm bọn hắn cũng đang cùng với mặt khác một đám thôn dân giằng co. Nhìn thấy lại tới một đám, Trương Phàm không khỏi nâng trán. Các ngươi đều là cự uyên thành người. Mặc dù là một câu câu nghi vấn, bất quá Trương Phàm nói ra ngựa khí lại là cực kỳ khẳng định. Quả thật đúng là không sai. Lời này vừa nói ra miệng, chung quanh những thôn dân kia lập tức nhẹ gật đầu, không giống nhau Trương Phàm tiếp tục hỏi thăm, bọn hắn liền đã một cái tiếp một cái đem phát sinh sự tình đều nói một lần. Nói ngắn gọn, 3 ngày trước, cự uyên thành đột nhiên tới một đám quạ đen, ngay sau đó sắc trời thì phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ cự uyên thành dường như bị bao phủ tại hắc ám bên trong, một đoàn lại một đoàn mất khống chế hắc vụ bắt đầu công kích người, toàn bộ cự uyên thành thành trấn dường như bị huyết tẩy đồng dạng. Sau cùng ngược lại là cũng lưu lại một nhóm người. Trừ cái đó ra cũng là không sinh hoạt tại trong thành những thôn khác bên trong thôn dân. Tất cả mọi người tại chứng kiến trận kia không hiểu đáng sợ đổ sát về sau, thì bị hắc vụ mang đến nơi này tới. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến chính là, đoàn hắc vụ kia đưa các nàng mang đến nơi này về sau vậy mà liền bỏ mặc không quan tâm. Xác định điểm ấy về sau, các nàng cũng thử qua muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng lại giống như là quỷ nhảy tường giống như, bất kể thế nào đi đều như cũng bị vây ở chỗ này. Cho dù là đối sơn lâm quen thuộc nhất thợ săn cũng không tìm tới đường đi ra ngoài. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền tiếp nhận. Tại trong núi rừng mấy ngày nay, liên liên tiếp tiếp có người được đưa vào đến, hỏi về sau mới biết được, đều là đi ngang qua cự uyên thành. Lại chính là, Trương Phàm bọn hắn cái này một nhóm người đến. Bởi vì gặp Trương Phàm bọn hắn bên cạnh theo hộ vệ đội rõ ràng cùng phổ thông bình dân khác biệt, cho nên bọn hắn mới không dám trực tiếp đi ra, nghĩ đến bụng trộm quan sát lại nói. Có thể, cho dù là dạng này cũng vẫn là bị phát hiện. Chúng ta thật không phải là cái gì người xấu, các ngươi chớ làm tổn thương chúng ta. Kaka, kaka, chúng ta không là người xấu, là yêu quái đem chúng ta trộm tới. 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hải cũng theo đứng dậy, trong ánh mắt hoàn toàn không có hoảng sợ, ngược lại là hồ đồ vô cùng. Nàng cũng không hiểu vì cái gì cái khác những đại nhân kia nói như vậy, nhưng nàng sẽ học a. Mềm nhuyễn, phối hợp cái kia hồ đồ biểu lộ, Mộ Dung Tuyết bị chọc phát cười. Mộ Dung Tuyết bung ra Trương Phàm, chạy chậm đến, ngồi xổm ở tiểu nha đầu phía trước, đầy mắt ý cười, thật đáng yêu. Tiểu muội muội yên tâm đi, đại ca ca rất lợi hại. Đại ca ca sẽ mang theo chúng ta đánh yêu quái, mang chúng ta về nhà. Về nhà, hai chữ này vừa mới Mộ Dung Tuyết trong miệng nói ra, trong chốc lát, mọi người ở đây cũng nhịn không được khóc. Trong đó đại bộ phận đều là tại trận này không hiểu trong tai nạn đã mất đi trí thân. Các nàng người thân nhất không có, bọn hắn thậm chí đều không có thể vì bọn hắn nhặt xác thì được đưa tới nơi này. Mà mảnh rừng núi này căn bản cũng không có người có thể đi ra ngoài. Mộ Dung Tuyết căn bản không biết mình lúc này nhà hai chữ sẽ đâm trúng mọi người thần kinh nhạy cảm, trang diện trong nháy mắt thì biến không có thể khống chế lại. Đánh yêu quái rồi. Về nhà, ta muốn về nhà. Hai tử nhóm nghe được đánh yêu quái đều hưng phấn nhảy dựng lên tay vỗ tay. Mấy ngày nay ngoại trừ các đại nhân mày ủ mặt đê, cái khác cũng không có ảnh hưởng đến đám hài tử này. Đối với đại nhân mà nói mấy ngày nay vô cùng dày vò thống khổ, nhưng đối với hải tử tới nói, cái này mấy cái ngày giống như là làm cái đặc biệt điểm trò chơi thôi. Nghe hải tử nhóm tiếng cười cười nói, cái này mới ngưng được phần lớn tiếng khóc, toàn bộ bầu không khí cũng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Ngươi, các ngươi thật có thể mang chúng ta rời đi nơi này sao? Đoàn hắc vụ kia đến tuột cùng là yêu quái gì các ngươi biết không? Có thể giải quyết sao? Nếu như không có thể giải quyết cái kia yêu quái, chúng ta liền xem như theo nơi này rời đi, cũng còn có thể sẽ bị một lần nữa mang về. Đúng vậy a. Đúng a. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phạm đám người ánh mắt đều không tự chủ nhiễm lên mấy phần chờ mong. Duy chỉ có cái toàn thân dáng vẻ thư sinh nho nhã tuổi trẻ nam tử đứng ra nghi ngờ nói, các ngươi muốn thật có năng lực đối phó cái kia hắc vụ, các ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây? Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Nho nhã nam tử liên tiếp đưa ra hai vấn đề. Cho đến trước mắt, hắn là nơi này trong mọi người lớn nhất thanh tỉnh người, cũng không có bởi vì Mộ Dung Tuyết hai ba câu nói liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Trương Phạm bọn người trên thân. Với anh, theo nho nhã nam tử nói xong lời nói này, chỉ một thoáng, nguyên bản còn liễu diễu đưa ra hoang mang mọi người đều yên lặng. Trong mắt chờ mong dần dần rút đi, thời gian dần trôi qua nhiễm lên thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Đám người này đều bị tóm chặt tới, còn nói gì dẫn bọn hắn về nhà. Chương 465. Vào đêm quỷ sự chương 465, vào đêm quỷ sự chúng ta cũng không phải bị bắt tới. Mộ Dung Tuyết không cao hứng móc méo miệng, thấp giọng nói ra. Cho dù đối với Trương Phạm bị người nghi vấn sự kiện này tâm lý không thoải mái, có thể như thế nào đi nữa nàng cũng không đến mức cùng những người này tranh luận những thứ này. Có thể Mộ Dung Tuyết câu này thấp giọng nhỉ non vẫn là đã rơi vào không ít người trong thai. Trong đó thì bao quát cái kia tìm ra toàn thân thư quyển khí nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trương Phạm, đặt mình vào nguy hiểm, cho nên sông long đảm, tương kế tiểu kế dẫn hậu trường người mắc câu. Hy vọng các ngươi nói là sự thật. Đang khi nói chuyện, nho nhã nam tử ánh mắt tại Trương Phạm một đoàn người trên thân quét mắt. Hắn rất xác định, Trương Phạm đám người thân phận không giống bình thường. Ý thức được điểm ấy về sau, hắn không tiếp tục nghi vấn Trương Phạm đám người năng lực, có thể đồng thời, hắn cũng không có biểu hiện ra mười phần tín nhiệm. Có điều, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta muốn làm sao tin tưởng các ngươi? Nghe vậy, Trương Phạm nhíu mày. Nam tử này không thích hợp. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, tựa hồ tại dò xét nghe đám người bọn họ nội tình, cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Tại hỏi chúng ta là cái gì người trước đó, chẳng lẽ không cần phải giới thiệu một chút chính ngươi? Nam tử trên người có một cố kỳ quái khí tức, không giống người, cũng không giống là yêu, lại hình như hai người đều là. Nếu nói là xen vào hai người ở giữa, lại rõ ràng không đúng. Trương Phạm nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tại nam tử trầm mặc một lát thời gian bên trong, hắn đã đem nam tử trên dưới đều đánh giá mấy lần. Có chút ý tứ. Bị Trương Phạm nóng rực ánh mắt trên dưới dò xét, nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn chán ghét ánh mắt như vậy, lòng sinh không thích đồng thời, cũng vì Trương Phạm nhạy cảm mà kinh ngạc. Đối Trương Phạm thân phận không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Hắn cho là mình ngụy trang rất tốt, có thể trước mắt xem ra, tựa hồ còn chưa đủ. Tối thiểu nhất, Trương Phạm liền có thể tùy tiện phát giác được hắn không thích hợp. Lôi nhất, ta danh tự, đến mức ta thân phận, bất quá chỉ là cái lại tầm thường bất quá người bình thường thôi, không có gì đặc biệt, tự nhiên cũng không có cái gì tốt giới thiệu. Ngược lại là các ngươi cái này một đội hoàng gia hộ vệ đội, chẳng lẽ các ngươi là hoàng thất người? Lôi nhất cũng không lại trang cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không sai, thật sự là hắn là nhận ra hoàng gia hộ vệ đội, có thể cho dù là có hoàng gia hộ vệ đội tại cũng không thể nói rõ cái gì. Trương Phạm đám ba người thân phận vẫn như cũ còn chờ suy tính. Vệ đội trưởng sắc mặt biến hóa. Nếu như bọn hắn mặc lấy thống nhất hoàng gia hộ vệ đội phục sức, cái kia đối phương có thể nhận ra bọn hắn cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, vì bình an hộ tống tiểu công chúa về hoàng thành, bọn hắn cố ý đều đổi phục sức, thậm chí còn tận lực đi qua nhất định ngụy trang để che giấu bọn hắn thân phận. Chính là sợ có chút không có mắt muốn đối phó hoàng thất gia hỏa sẽ nhằm vào tiểu công chúa, sẽ sử dụng tiểu công chúa tới đối phó nắm hoàng thất. Nhưng chính là trải qua như thế kín đáo ngụy trang, bọn hắn tự nhận là có thể lấy giả làm thật lừa gạt bọn hắn thân phận, vậy mà để như thế cái nhìn qua thường thường không có gì lạ gia hỏa xem thấu. Đây quả thực là tại đánh hoàng gia hộ vệ đội mặt. Ngươi là? Vệ đội trưởng cơ hồ theo bản năng liền muốn đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra lời. Thế mà lời đến quẹt miệng, hắn lập tức liền ngừng lại. Nếu như bây giờ hắn hỏi, vậy thì chờ cùng tại trực tiếp thừa nhận bọn hắn thân phận. Nghĩ đến này, lời đến quẹt miệng lại lần nữa nuốt trở vào, ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân Trương Phạm. Hắn muốn biết Trương Phạm sẽ xử lý như thế nào vấn đề này. Chỉ tiếc hắn đã định trước thất vọng. Trương Phạm cũng không tiếp tục vấn đề này, hắn ánh mắt vượt qua Lôi Nhất, nhìn lấy cái kia đám quân dân. Tới nơi này mấy ngày nay thời gian bên trong các ngươi đều ở nơi nào? Vừa dứt lời, chỉ thấy người trước mặt đều ngẩn người. Đại gia cũng không kịp phản ứng Trương Phạm nói lời là có ý gì. Ngược lại là Mộ Dung Tuyết năm cái kia rất đáng yêu tiểu nữ hải, nàng xem nhìn Trương Phạm, lại nhìn một chút các thôn dân, về sau đi thẳng tới Trương Phạm trước mặt, nắm Trương Phạm liền đi. Đại ca ca, ta dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, nàng một tay nắm Mộ Dung Tuyết, một tay nắm Trương Phạm. Tiểu nha đầu gọi Ngọc Nha, tính cách cùng tên của nàng một dạng, luôn có thể cho người ta buồn khổ sinh hoạt mang đến một điểm ngọt. Theo Ngọc Nha, không có khi nào công phu bọn hắn đã đến một cái đen nhánh sơn động. Ngọc Nha buông ra Mộ Dung Tuyết tay, chỉ sơn động vị trí, chúng ta liền ở lại đây nha. Đại ca ca, ngươi muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Nghe được Ngọc Nha cái này không có chút nào phòng bị ngọt mềm mại tra hỏi, Trương Phạm khẽ môi nhỏ gạch. Cùng Trương Phạm tâm tình hoàn toàn khác biệt, thì là những thôn dân kia. Theo Ngọc Nha mang Trương Phạm tìm đến cái sơn động này bắt đầu, đại gia hỏa thì lo lắng đề phòng, lúc này được nghe lại Ngọc Nha lời này, tất cả mọi người khẩn trương. Không có khác, chỉ bởi vì cái này sơn động là bọn hắn trước mắt duy nhất nghỉ lại chẳng sợ, Trương Phàm một đoàn người nhìn lấy thì thực lực bất phàm. Nếu như đối phương lên điểm tâm tư khác, muốn tranh đoạt cái này chỗ ở, bọn hắn tất nhiên là đoạt không qua. Nguyên bản, dạng này sơn động cũng không đến mức bị bọn hắn như thế bảo bối lấy, có thể, vấn đề nằm ở chỗ, cái này núi rừng rất đáng sợ. Ban đêm nếu như không có cái có thể ẩn thân địa phương, ngày thứ hai liền sẽ bị phát hiện treo cổ tại sơn lâm trên nhánh cây. Nghĩ đến hai ngày trước bất quá là có người ban đêm đi ra ngoài một chuyến, kết quả là lại cũng không thể đầy đủ trở về. Đây cũng là để bọn hắn tránh thức hoảng sợ địa phương. Yên tâm, cái này là trụ sở của các ngươi. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là Trương Phàm theo những người kia trên mặt thấy được đồng dạng tâm tình, hoảng sợ. Hắn không hứng thú hoảng sợ bọn này chất phát thôn dân. Lời này có thể nói là cho cái kia đám thôn dân một viên thuốc an thần. Các thôn dân nhất thời thở dài một hơi, cùng lúc đó cũng có không đành lòng dẫn đầu đứng ra đem cái này núi rừng ban đêm quỷ dị cáo chi Trương Phàm, đồng thời mời Trương Phàm một đoàn người cùng ở. Đầu tiên là không đành lòng nhìn Trương Phàm bọn người chết yểu, dù sao cùng là thiên ngai luân lạc nhân, bao nhiêu lại so với người khác nhiều chút lòng thông cảm. Còn nữa, Trương Phàm đám người võ lực giá trị hiển nhiên không yếu, nếu như có thể lưu lại, cũng có thể vì bọn hắn đám thôn dân này nói thêm cung cấp một tầng bảo hộ. Chỉ cần không bị địch, như vậy đối với bọn hắn tới nói, làm sao đều là có lợi mà vô hại. Có thể, bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn nói xong cái này núi rừng ban đêm khủng bố về sau, Trương Phàm cũng không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, ngược lại là ánh mắt sáng lên, cả người đều biểu hiện vô cùng phấn khởi. Hắn trực tiếp thì cự tuyệt ngủ lại sơn động đề nghị. Đã tới, vậy dĩ nhiên là được thật tốt chiếu cố cái này sau lưng dở trò ra hỏa. Nếu không, chuyến này chẳng phải là đi không? Thoáng nhìn Trương Phàm hưng phấn, chúng thôn dân ngượng ngùng ngậm miệng, đại gia ha to miệng, sửng sốt không ai nói ra khuyên nói lời tới. Bọn hắn đều còn nhớ rõ đâu, Mộ Dung Tuyết nói qua, sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Nếu là khuyên, bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai có thể dẫn bọn hắn rời đi địa phương quỷ quái này. Một cái nữa chính là, Trương Phàm đã chủ động nói, cái kia tất nhiên là có hắn phân khích. Nhiều lời nhiều sai, đường sau cùng ngược lại là đem người đắc tội. Chương 466. Nghỉ đêm sơn dã. Chương 466. Nghỉ đêm sơn dã. Cuồng phong gào thét mà qua. Đêm gió xuyên qua rừng cây phát ra sấp xỉ tại tiếng khóc, bầu không khí nhất thời biến đến quỷ dị. Ô ô ô, nghe thanh âm này, hoàng gia hộ vệ đội người nhất thời cảm giác sợ nổi da gà, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Má nha, vệ đội trưởng, chúng ta tại sao muốn theo đi ra? Đúng vậy a, cùng cái kia đám thôn dân nhóm cùng một chỗ không tốt sao? Tối thiểu nhất, trong sơn động không đến mức kinh lịch chuyện quỷ dị như vậy. Mà lại, những thôn dân kia thế nhưng là nói, đêm khuya còn ở lại chỗ này trong rừng cây, dễ dàng mất mạng. Có người nhịn không được run rẩy đầu đen rau mừng lấy. Nhịn không được đem bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng trong sơn động các thôn dân tình cảnh đem so sánh. Đi qua như thế vừa so sánh, nhất thời càng thêm cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Kỳ thật bọn hắn căn bản thì không có tất yếu đến mạo hiểm như vậy, nghĩ tới đây, có mấy cái không rõ ràng ra hỏa lập tức lại đem Trương Phàm cho hở lên. Là Trương Phàm đề xuất muốn rời khỏi cái kia sơn động lộ thiên ở trên mặt đất ngủ ở trong rừng cây. Nhưng bây giờ, mấy đạo tràn ngập oán nghiệp ánh mắt nhất thời rơi vào Trương Phàm trên thân, đã thấy Trương Phàm lúc này ngủ chính là thương ngọn, căn bản thì không có chú ý tới cái khác. Có thể, tức giận nhất chính là Trương Phàm gia hỏa này có thật tốt sơn động không ngủ, hết lần này tới lần khác muốn tới loại này địa phương quỷ quái đến ngủ. Mà Trương Phàm hắn ngủ là hương, nhưng là bọn hắn ngủ không được a. Gió này hô hô phá, thanh âm quỷ dị không nói, Hàn Phong càng là lộ ra thấu xương lạnh ý muốn làm sao ngủ. Ai có thể ngủ được? Mấy người giật giật khoe miệng, nhìn về phía Trương Phàm mắt sắc càng phát không tốt. Nghe mấy người này đoán giận, chú ý tới bọn hắn nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt, vệ đội trưởng sắc mặt nhất thời đen lại, lạnh lùng lườm nói chuyện mấy tên kia liếc một chút. Lại là các ngươi mấy cái, có thể hay không cho ta ổn định điểm? Các ngươi có phải hay không quên đi lần này rời đi hoàn thành nhiệm vụ? Tiểu công chúa đều tại cái này, làm sao các ngươi còn muốn đi chỗ nào? Vệ đội trưởng hé mắt, lạnh lẽo ánh mắt mang theo trần trụi cảnh cáo. Nói, trong lòng của hắn đồng thời âm thầm hạ quyết tâm. Xem ra lần này trở về, được thật tốt thanh lý dưới tay mình người. Những năm này tại hoàng thành cũng không có gặp phải đại sự gì, loại này nhàn hạ sinh hoạt, chỉ sợ để có ít người quên đi chính mình thân phận. Quên đi, hoàng gia hộ vệ đội chức trách. Lại chính là, bọn hắn như sắt thép nguyên tắc quy định. Hiện nay, mấy người này đã liên tục phạm vào nhiều lần, chạm đến nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng. Quả nhiên, nghe được vệ đội trưởng lời nói này về sau, mấy người kia lập tức liền ổn định. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vệ đội trưởng nghiêm túc như vậy bộ dáng, lúc này mới ý thức được, bọn hắn tựa hồ là có chút đắc ý bóng hình. Quá khứ nhiều năm như vậy thời gian bên trong, tại hoàng thành, bởi vì bọn hắn hoàng gia hộ vệ đội thân phận, cái khác thủ quân bọn người nhìn thấy bọn hắn đều rất là tôn trọng. Cũng chính bởi vì dạng này, dẫn đến tại bọn hắn có chút lâng lâng. Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, lại nhìn về phía Trương Phàm lúc, trong mắt oán giận biến mất, ngược lại bị kiên định thay thế. Vệ đội trưởng, chúng ta sai. Ta sai rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quên chúng ta thân là hoàng gia hộ vệ đội chỉ trích, chúng ta sẽ bảo hộ hảo tiểu công chúa. Dù là đánh bạc mệnh cũng sẽ không tiếc. Đến mức tiểu công chúa theo Trương Phàm tùy hứng. Chuyện này bọn hắn không có tư cách trách cứ bất cứ người nào, cũng không có tư cách ủy khuất. Hoàng gia hộ vệ đội vốn là vì hộ vệ hoàng thất tử nô. Không chỉ là hộ vệ hoàng thất an toàn, bọn hắn đồng dạng cũng là chèo chống hoàng thất cường đại hậu thuẫn, vô luận hoàng thất như thế nào tùy hứng lại như thế nào. Tóm lại, đều có bọn hắn lật tẩy che chở. Đây cũng là vì cái gì cái khác thủ quân thị vệ đối bọn hắn như thế tôn trọng nguyên nhân. Là bọn hắn hơi kém quên đi bản tâm. Nghĩ đến này, mấy người nhất thời đều có chút xấu hổ. Nhất là lúc trước còn đối Trương Phàm chửi ầm lên, thậm chí nguyền rủa Trương Phàm mấy tên kia. Trong đêm khuya, ngoại trừ Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết ba người đang ngủ say bên ngoài, hoàng gia hộ vệ đội người đều không sao cả ngủ. Cho dù là thay phiên các đêm, cũng không người nào dám chân chính ngủ, rất sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cảnh ban đêm dần dần sâu, gào thét gió đột nhiên đình chỉ. Nơi xa mơ hồ có một chút màu trắng phát sáng lên. Người gác đêm chỉ thấy màu trắng thân ảnh nhanh chóng theo trước mắt lướt qua, căn bản không có thấy rõ ràng là cái gì. Kéo kẹt, kéo kẹt, kết, tiếng vang quỷ dị tại đêm ở bên trong rõ ràng. Thật giống như là cái gì tại nghiến răng, lại hình như là tại gặm xương cốt. Gặm xương cốt. Chỉ là nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt của bọn hắn liền đã hiện ra một ít hình ảnh. Sẽ không phải là có cái gì yêu muốn gặm xương người a? Nghĩ đến này, mấy cái gác đêm hoàng gia hộ vệ đội thành viên cũng không khỏi khẽ run rẩy. Không chỉ là phụ trách người gác đêm, giờ phút này cái khác ban đầu cái kia chìm vào giấc ngủ hoàng gia hộ vệ đội thành viên cũng đều đã tỉnh lại. Quỷ dị như vậy độc tính, bọn hắn muốn còn có thể an ổn nằm ngủ, đó mới thật sự là kỳ quái. Vệ đội trưởng nhất thời đề phòng rồi lên. Không khí này cải biến, rất có thể cũng là nào đó một số chuyện sắp phát sinh báo hiệu. Hắn theo bản năng hướng về Trương Phàm phương hướng của bọn hắn mắt nhìn. Chỉ thấy Trương Phàm mắt vẫn nhắm như cũ, ngủ rất say. Cái kia đều hô hấp, biểu thị Trương Phàm thật không phải tại giả ngủ. Lại nhìn hắn bên cạnh thân Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết, thì liền các nàng đều tỉnh lại ngồi dậy, ôm cánh tay khẩn trương nhìn qua bốn phía. Tỷ tỷ, nơi này cảm giác thật kỳ quái, tiểu Phàm ca ca làm sao còn bất tỉnh a? Mộ Dung Tuyết quay mồm, khẩn trương hướng về Mộ Dung Băng phương hướng tới gần. Trương Phàm có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, thế nhưng là Trương Phàm lúc này còn ngủ đây. Muốn đổi lại trước đó, Mộ Dung Tuyết là không đáng sợ, dù sao năng lực của nàng cũng không thể khinh thường, chỉ bất quá hiện nay cố thân thể này nguyên thân là hoàng thất tiểu công chúa, nàng trước đó là không có tu luyện qua, cho nên nếu như không phải tại bách thời điểm bất đắc dĩ, nàng còn chưa thể tùy tiện triển lãm chính mình tu vi. Mộ Dung Băng nhíu nhíu mày, ánh mắt của nàng rơi vào Trương Phàm trên thân, nghiêm túc suy tư. Trương Phàm không phải loại kia người không phân biệt nặng nhẹ, chỗ lấy giống như bây giờ, chỉ sợ căn bản chính là cố ý tại Cự Uyên thành thời điểm cố ý lộ ra sơ hở bị hắc vụ mang đến nơi đây, hiện tại lại cố ý không thêm phản kháng muốn dẫn xuất cái này sau lưng đổ vỡ. Ý tưởng này xuất hiện về sau, Mộ Dung Băng hơi thấp thỏm nội tâm cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nàng an ủi Mộ Dung Tuyết tâm tình, yên tâm, Trương Phàm có chừng mực. Nghe được Mộ Dung Băng, vệ đội trưởng hơi kém không có phun ra miệng huyết đến, khóe miệng của hắn hung hăng kéo ra. Có chừng mực, cái này cũng gọi có chừng mực. Ha ha, hắn thấy thế nào đều cảm thấy Trương Phàm đây là tại muốn chết. Trong lòng âm thầm đoán thầm, thế mà loại lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết không khỏi quá mức tin tưởng Trương Phàm. Kỳ hỉ, kiệt kiệt kiệt, đi theo chúng ta chơi nha. Đột nhiên, trong rừng cây truyền ra quỷ dị hài đồng âm thanh. Chương 467. Oán linh chương 467, oán linh ai, ai ở đâu? Vệ đội trưởng theo đeo ở hông vỏ kiếm bên trong rút ra bội đao, ổn định tốc bộ, mắt lạnh nhìn bốn phía. Mọi người đồng tử trong đêm tối giống như sáng chói phát sáng dạ minh châu, giờ phút này từng cái trừng to mắt, toát ra viên viên mồ hôi lạnh. Mộ Dung Tuyết cũng rơi xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút Trương Phàm. Đừng khẩn trương như vậy nha, đến đều đến, không bằng cùng chúng ta chơi đùa. Nhiều người như vậy, không bằng chúng ta tới chơi trốn tìm đi. Trong rừng cây quỷ dị tầng sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, vài đôi đen nhánh tay nhỏ đẩy ra lùm cây, khí định thần nhàn đi ra. Nhìn thấy bọn này quỷ dị vật thứ nhất mắt, liền chinh chiến nhiều năm, có không ít phong phú kinh nghiệm vệ đội trưởng đều suýt nữa thất thanh kêu lên. Bởi vì trước mặt một hàng gia hỏa căn bản không phải người, cũng không phải yêu, chỉ có nửa thân thể nổi giữa không trung. Mỗi một tên hài đồng trên thân đều có hai cặp tay, càng quỷ dị chính là, hoặc là bốn cái tay trái, hoặc là bốn cái tay phải, quái dị cực kỳ. Bị giam ở cái này rừng cây lâu như vậy, chúng ta tốt cô độc, thật tịch mịch a. Hai đồng nhóm đột nhiên ngẩng đầu có thể nhìn đến bọn hắn nhãn cầu trung ương giống một khối, tựa hồ là bị đào đi, thâm thúy vô cùng, còn xì xì ra bên ngoài bốc lên huyết châu, theo gương mặt hướng xuống chảy. Mơ tưởng, các ngươi đến cùng hạng gì yêu vật, lại dám tại Cự Uyên trong thành quấy phá, còn làm hại đám thôn dân này nhóm không nhà để về, chế tạo ra quỷ nhảy tường địa thế ra hỏa thì là các ngươi a. Vệ đội trưởng la lớn, hắn tính cách mười phân vội vàng sao động, ngay sau đó nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân bạo lợi khí tức phóng đại, hung hăng hướng về phía trước một trận, nhắm ngay hai đồng chán. Nhìn địa bộ này, muốn đem bọn hắn đầu bổ ra hoa. Mọi người nín hơi ngưng thần, dọa đến ngây dại. Ngay tại kiếm đỉnh đầu sắp chặt tới trên nó lúc, chỉ thấy hài đồng cười khẽ âm thanh, rũa ra hai cái phương hướng giống nhau trên tay trước một nắm, cứ thế mà đem mũi kiếm bẻ gãy. Răng rắc. Thanh thủy âm thanh vang lên liên đối lấy vệ đội trưởng tay phải cũng bị tách ra gãy xương. A a a, ha 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 ha. Không giống với vệ đội trưởng thê lương hét lên, hài đồng nhóm cười ha ha, năm mươi mấy nói tiếng âm như là ma âm quan mà thôi, linh thai nhức óc. Mộ Dung Băng lúc này mới chú ý tới, cái này hai cái đi ra hải đồng sau lưng còn có kết bè kết đội một đoàn, bọn hắn theo các cái góc độ bốn phương tám hướng hướng trung gian xuống lại, trong nháy mắt đem Trương Phàm bọn người vây quanh ở chính trung ương. Đã ngươi không nguyện ý chơi với ta chơi trốn tìm, vậy liền đi chết đi. Hải đồng dùng lớn nhất non nớt ngây thơ chất phát thanh âm nói ra lớn nhất âm u đáng sợ, ngay sau đó nắm chặt vệ đội trưởng tay, liền hướng phương hướng ngược vặn. Vệ đội trưởng đau nhè răng trợn mắt, cả khuôn mặt giống như là bị hút hồn, tràn ngập không ít nếp vốn. Tại cổ tay của hắn sắp bị vặn xuyên lúc, đung nhiên một vệt kim quang theo bên cạnh thân lướt qua, một viên tràng hạt thẳng đến hải đồng chót mũi. Tràng hạt rơi xuống trước lông mày, phản chiếu ra to lớn lục mang tinh. Hai đồng hét lên âm thanh, kim quang theo trước mắt hắn nổ tung, nóng rực nhiệt độ cùng quang mang thiêu đốt được hắn điên cuồng dãy rủa, hai tay che mặt, vô ý thức bung ra vệ đội trưởng tay, bởi vậy để đội trưởng nhặt về một cái mạng. Hắn bị một tầng vòng bảo hộ bắn ra, che nơi ngực, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Mà bị chàng hạt khóa lại hài đồng, cả người như là màu ngà sữa hồn phách chậm rãi hướng lên lướt tới, bộ mặt bị đốt đốt khuôn mặt biến đến dạng, triệt để thăng thiên. Thế nào? Không có sao chứ, đội trưởng? Một bên hoàng thành vệ binh vội vã xông lên trước đem đội trưởng bịn về đại bộ đội bên trong. Xúc động là ma quỷ, đội trưởng dùng huyết giáo huấn cảnh cáo tất cả mọi người hào hào ngậm kín miệng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa mới phát động lục mang tinh chàng hạt người, vệ đội trưởng nắm che cánh tay vết thương, khó khăn nhìn hướng bốn phía, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại nơi hẻo lánh Trương Phàm trên thân. Trương Phàm chẳng biết lúc nào đã chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn hướng bên này. Là ngươi đã cứu ta. Vệ đội trưởng nhịn không được cười lên. Không sai, các ngươi lui về phía sau chút, đây không phải phổ thông yêu tà, đoán chừng là cái này tòa thành này bang bên trong oán linh. Bọn hắn bị không ít không phải người lãnh ngộ, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, một mực bồi hồi tại phụ cận. Còn cái này lùng cây, rất có thể là bọn hắn lúc còn sống gặp bất chấp địa điểm. Trương Phàm thần thái tự nhiên phỏng đoán đây hết thảy. Hắn vừa mới đếm kỹ một chút, phụ cận hài đồng ước chừng có 50 cái. Số lượng quá nhiều, là thật bị tổn thương đầu óc. Nếu là hắn đơn đả độc đấu có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng nhất định phải bảo hộ bọn này tay trói gà không chặt ra hỏa, liền có chút khó nói. Bọn hắn chỉ có một thân tranh đấu võ lực, lại không nửa điểm pháp thuật, mà thực lực cao cường Mộ Dung Tuyết vào lúc này không cách nào xuất thủ, nếu không sẽ bại lộ chính mình tu vi. Sở hữu trách nhiệm đều rơi vào Trương Phàm trên vai, hắn đi đến mọi người phía trước nhất, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một cái lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đoàn người chung quanh toát ra vòng bảo hộ, bọn này vệ binh tuy nhiên trong lòng đối Trương Phàm có bất mãn, nhưng giờ phút này chỉ có thể dựa vào hắn cứu trợ, đều ngoan ngoãn được bảo hộ vòng sáng bao phủ ở bên trong. Xem ra cái kia đám thôn dân nói là sự thật, đêm khuya tại rừng cây này bên trong thật khả năng mất mạng, mà lại là bị bọn này mặc danh kỳ diệu ra hỏa nhìn chúng. Sớm biết ta sẽ giả bộ mắc tiểu, đợi trong sơn động cùng thôn dân ngủ chung. Đám vệ binh hối tiếc không kịp, còn làm thật, từng cái đều là kém cỏi. Trương Phàm chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn liếc một chút, thật cũng không nhiều lời. Đến mức bọn này oán linh khuôn mặt dữ tợn, lộ ra bọn hắn vốn là bộ dáng, một vài bức ghê tởm sắc mặt. Vừa mới đồng bạn, ngươi đem hắn thế nào? Ta chỉ là siêu độ hắn, để hắn thăng thiên thôi, các ngươi mang oán khí cùng ý thức tàn tồn tại cái này bên trong, chẳng lẽ không mệt không? Trương Phàm hỏi lại. Ngươi biết cái gì? Muốn là ngươi kinh lịch chúng ta trải qua hết thảy, khẳng định thì sẽ không như thế nói. Đi chết, chết hết cho ta. Hai đồng nhóm âm thanh kêu to, trong cổ họng phát ra thẻ đàm giống như cùng cụm thanh âm, quỷ dị lại nhịn không được để người run rẩy, lên tầng tầng nổi da gà. Hai đồng nhóm tựa hồ cũng là nữ tính, tuy nhiên dài đến người khuôn quỷ dạng, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, nhưng trên đầu đều đâm bím tóc. Tuổi tác nhỏ hơn hài đồng thậm chí lung lay sắp đổ, tập tên không sẽ bước đi, trên thân bị may bốn cái tay, bị dị vô cùng. Không phải chúng ta làm hại, các ngươi không có tư cách đến phê phán người vô tội. Trương Phàm nghiêm nghị chỉ trích. Hai đồng nhóm triệt để bị chọc giận, gầm thét liền muốn xông lên, tất cả mọi người lực lượng hội tụ một chỗ, cường đại linh lực ba động phát triển mở lĩnh vực. Lúc này, nguyên bản một mảnh đèn kịt trong bụi cỏ phát ra một luồng trùng sáng, bốn phía tình cảnh đại biến, do thụ lâm thành một tòa rách nát phong ốc. Nhìn cái này trang hoàng tựa hồ là trong bệnh viện cảnh, phía trên khắc mấy khối bảng hiệu, siêu siêu mẹo mẹo văn tự đánh dấu đi ra các cái phòng bệnh cụ thể chức trách. Nhìn trong này trang sức cùng rách nát tàn khuyết cảnh tượng, hẳn là có nhất đoạn tốt nhất đoạn niên đại. Trương Phàm nhìn quanh chung quanh, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, giờ phút này các đồng bạn đã mất đi bóng dáng. Đối mặt hắn, chỉ là một đầu yên tĩnh ý mắng hành lang.